Chương 254, thiên ân trọng thưởng, cảm động đến rơi nước mắt. Chương 254, thiên ân trọng thưởng, cảm động đến rơi nước mắt. Vi thần Tống Giang tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn xem điện hạ cái mông mệnh lên đến cực cao, tựa hồ tại có vẻ hắn so người khác đối với mình càng cung kính, càng trung thành. Tống Giang, Triệu Vũ có chút hoảng hốt, không giống Lý Tuyết Kiện, cũng không giống Trương Hàm Dư, không hắc cũng không thấp, tướng mạo bên trên cùng ta trong ấn tượng Tống Giang hoàn toàn không hợp. Xem ra thủy hử chuyện bên trong vẫn là có không ít bịa đặt địa phương, chí ít Hắc Tam Lang là bịa đặt. Ân, ngẫm lại cũng thế, Tống Giang 36 người tán mặc dù là Nam Tống sở tác, nhưng khi đó cách Tống Giang chỗ thời gian cũng đã đi qua hơn 100 năm, lúc ấy lại không có hình ảnh kỹ thuật, cung khai khả năng liền đã không biết Tống Giang dáng dấp ra sao. Đến nguyên mặt mình sơ thi lại am biết thủy hử chuyện lúc, liên quan tới không có văn tự ghi chép Tống Giang tướng mạo bộ phận, cũng chỉ có thể chống dông tưởng tượng mà thôi. Đối với Tống Giang, Triệu Vũ cảm giác rất phức tạp. Hắn đều là nhịn không được đem Tống Giang hướng thủy hử chuyện bên trong Tống Giang phương hướng nghĩ, mặc dù hắn biết rõ, bọn hắn căn bản cũng không phải là một người. Cái này Tống Giang chỉ là trong lịch sử một cái hơi có chút lực ảnh hưởng nghĩa quân đầu lĩnh, liền cùng Bắc Tống những năm cuối nghĩa quân đầu lĩnh Trương Địch, Cao Thác Sơn đẳng cấp không nhiều, bàn về thành thế, Tống Giang còn không bằng Trương Địch, Điền Hổ Nguyên Hình, Vương Tắc, Vương Khánh Nguyên Hình, chờ làm cho lớn, Trương Địch thế nhưng là tụ chúng mấy chục vạn, Vương Tắc tại 10 vạn cấm quân vây quét bên dưới kiên trì hơn 60 ngày, mà Tống Giang một đám nhiều lời cũng liền 2-3 vạn. Cũng chính bởi vì rõ ràng đây hết thảy, Triệu Vũ đều ở khuyên bảo chính mình, không thể quá đề cao Tống Giang năng lực, miễn cho hắn cho mình xông ra đại họa. Có thể một phương diện khác, ban đầu chọn lựa giúp mình dẫn bạo dân ý người lúc, Triệu Vũ vẫn là nghe Trương Thuần mê hoặc, tuyển chọn Tống Giang. Nói thực ra, khi đó Triệu Vũ thật đúng là thật lo lắng Tống Giang khó xử chức trách lớn. Không nghĩ, Tống Giang thật đúng là được, hữu dung hữu nhu, mấu chốt có thể lung lạc lấy lòng người, để cho thủ hạ người nguyện ý một mực cùng hắn làm nghề cựu tử nhất sinh mua bán. Kết quả, hắn thật thành Triệu Vũ trên tay một cái dùng rất tốt đao. Thật đúng là thời thế tạo anh hùng, cho Tống Giang cái này tiểu lại, tiểu nông dân quân khởi nghĩa đầu lĩnh một cái sân khấu, hắn thật đúng là có thể hát ra một đại vở kịch tới. Ân, Trương Thuần chó ngáp phải rồi, cầm thủy hử chuyện bên trong Tống Giang thơ cho hắn, cũng thật sự là đem hắn hướng Hoàng Sào phương hướng dẫn đạo, cái này nhất ẩm nhất chắc, hẳn là thật có số trời. Triệu Vũ nhìn xem Tống Giang cái này nguyên bản bừa bãi vô danh vận thành tiểu lại, trong lịch sử một chi nhỏ quân khởi nghĩa thủ lĩnh, lại nhân duyên tế hội lại thành khuấy động thiên hạ phong vân đại nhân vật, nghi thầm, trên người hắn đã có thảo mãng dũng mãnh cùng giàu hoạt, lại không mất văn nhân mưu lược cùng tình hoài, phần này phức tạp mà đặc biệt khí chất, tăng thêm hắn làm ra tới những việc này, hẳn là đầy đủ công khai, thi lại a bọn người tốt hơn tạo nên cái này tiểu thuyết nhân. Vật. Triệu Vũ thu hồi suy nghĩ lung tung, đối điện hạ Tống Giang nói, ái khanh vất vả, miễn lễ bình thân. Tống Giang nghe rõ, Triệu Vũ đây là đang nói với hắn, hắn 3 năm này nhiều vô gian đạo kiếp sống, nhận không ít ủy khuất, chính mình mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết hắn mấy năm này trôi qua cũng không dễ dàng. Tống Giang mau nói, có thể vì bệ hạ hiệu lực, là vi thần vinh hạnh, vi thần không dám đạo vất vả. Tống Giang đây cũng không phải là tại khiêm tốn hoặc là khách sáo. Tại Triệu Tống Vương Triều, lại cùng quan phân biệt rõ ràng. Lại địa vị xã hội tương đối khá thấp, loại này thân phận bên trên khác biệt ở một mức độ nào đó trở ngại lại hướng quan chuyển biến. Mặc dù thông qua năm tư, bộ phận lại chức tại nhiệm đầy nhất định niên hạn về sau, có thể thông qua khảo hạch thu được tấn thăng làm quan cơ hội, hoặc tiến cử, như lại đang làm việc mà biểu hiện cực kỳ nổi bật, được đến thượng cấp quan viên thưởng thức cùng tiến cử, cũng có khả năng thu được làm quan tư cách, chờ con đường, nhưng hắn khảo hạch tiêu chuẩn đều cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên tuyệt đại đa số lại đều khó mà đạt tới yêu cầu. Có thể nói, trừ phi thông qua khoa cử, bằng vào thành tích trúng cử, từ đó bước vào hoạn lộ trở thành quan viên, nếu không lại là rất khó trở thành quan biên, đa số lại thường thường trung thân đều chỉ có thể đảm nhiệm lại trước. Nói cách khác, lại có trở thành quan khả năng, nhưng bởi vì nhận thân phận, khảo hạch, danh ngạch cùng nhiều phương diện nhân tố hạn chế, thực tế thao tác bên trong thật là khó khăn vô cùng. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, một ngày làm lại cả đời làm lại, thường xuyên sẽ còn phụ tử tương truyền, đời đời làm lại, muốn làm quan, vậy chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Đây cũng là thủy hử chuyện bên trong Tống Giang vào rừng làm cấp trước lớn nhất khốn cảnh, nếu không phải như thế, hắn như thế nào lại nóng lòng như vậy kết giao giang hồ nhân sĩ. Mà cái này Tống Giang, nếu như không phải vận khí tốt bị Triệu Vũ tuyển chọn, hắn hơn phân nửa cũng sẽ bị vây ở tiểu lại cả cuộc đời trước, âu sầu thất bại. Là Triệu Vũ cho hắn làm quan cơ hội, đồng thời hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật không tiếc trọng dụng. Là chế đưa sử là lâm thời phân công chức quan, bản thân không đối ứng cố định phẩm giai, mà là từ quan viên lấy bản quan thân phận kiêm nhiệm. Tỷ như, nếu do chính tam phẩm thượng thư đảm nhiệm chế đưa dùng, thì hắn phẩm giai vì chính tam phẩm, nếu do đê giai quan viên kiêm nhiệm, thì phẩm giai tương ứng khá thấp. Phân công là thực tế chức vụ, mà bản quan quyết định phẩm giai cùng độc lập. Chế đưa dùng làm phân công, hán phẩm giai cần kết hợp đảm nhiệm người bản quan tới xác định, bởi vậy cũng không thống nhất cố định phẩm giai. Nhưng Ngô Dụng đều phải một cái Hàng Châu chi châu thực chức, kém cỏi nhất dựa vào lần này thu hồi Hàng Châu công lao, cũng sẽ cho Ngô Dụng định chính lục phẩm, hắn thế nào cũng không thể so Ngô Dụng kém a. Tống Giang trong lòng dũng động khó mà nói nên lời kích động cùng cảm kích, hắn biết rõ, Triệu Vũ không chỉ có là mệnh vận hắn bước mặt, càng là hắn thực hiện nhân sinh khát vọng duy nhất hy vọng. Hắn khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng trung thành, tiếp tục nói, vậy hạ long ân hạo đãng, vi thần cho dù thịt nát xương tan cũng khó báo đáp một hai. Vi thần ổn thỏa máu chảy đầu rơi, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, thề phải dẹp yên giang nam cường đạo, trả ta đại tống một cái tươi sáng cả khôn. Triệu Vũ gật gật đầu, hỏi, giang nam nạn trộm cấp như thế nào rồi? Tống Giang nghe nói, lập tức liền đem giang nam tình huống trước mắt một năm một mười cùng Triệu Vũ giới thiệu một lần, đồng thời Tống Giang còn chủ động giới thiệu bọn hắn tiếp xuống dự định, cũng chính là đồng quan nói với Tống Giang tiêu phỉ phương châm. Triệu Vũ lại để cho Tống Giang đảm đảm thời chính. Tống Giang tuyển chọn phương hướng là như thế nào phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quan đinh nhập mẫu cùng như thế nào phổ biến triều đình cái khác tân chính. Nhìn ra được, Tống Giang đối triều đình tân chính xuống công phu, hắn thậm chí tìm ra không ít tân chính phổ biến quá trình bên trong tồn tại lỗ thủng, đồng thời đưa ra hắn cho là có thể thực hiện cải tiến phương án. Tại Triệu Vũ buông xuống tuân cùng hỗ động quá trình bên trong, Tống Giang thái độ minh xác biểu thị, thân sĩ địa chủ giai tầng là trở ngại triều đình cải cách cùng Triệu Tống Vương triều phát triển lớn nhất chướng ngại, chủ trương đối thân sĩ địa chủ cường ngạnh, tuyệt không thể dung túng. Trừ cái đó ra, Tống Giang lại lấy chính vụ vì đại cương, chiếu cố quân sự, nhân sự, dân sinh chờ cụ thể sự vụ nói rất nhiều. Tổng kết một chút, Tống Giang mục đích cuối cùng nhất đều là phụ trợ Triệu Vũ quyết sách, giữ gìn trung ương tập quyền, vì nước vì dân, khẩn thiết xích tử chi tâm. Thông qua Tống Giang đầu đúng, Triệu Vũ trên cơ bản đã có thể xác nhận, Tống Giang mặc dù không bằng Thái Kinh bọn người có năng lực, nhưng đại cục của hắn xem cũng không tệ lắm, đối triều đình cải cách nghiên cứu qua, được cho tinh thông, mấu chốt hắn thực tình ủng hộ triều đình cải cách. Còn có mấu chốt nhất một điểm, hắn đủ hung ác, tâm cũng tối đen. Mặc dù Triệu Vũ lợi dụng kêu ca đối Giang Nam thân sĩ địa chủ tiến hành đại thanh lý, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Triệu Vũ đối Giang Nam mảnh này trong lịch sử cho về sau triều đại mang đến đông đảo phiền phức lại cực kỳ trọng yếu địa khu từ đầu đến cuối không yên lòng, bởi vậy, chờ Giang Nam phản loạn bình định về sau, Triệu Vũ khẳng định đến tìm người coi chừng Giang Nam. Triệu Vũ trong lòng người chọn lựa thích hợp nhất kỳ thật chính là Tống Giang. Tống Giang hai tay đã dính đầy Giang Nam thân sĩ địa chủ máu tươi, khẳng định chấn được Giang Nam thân sĩ địa chủ. Mấu chốt, song phương có huyết hải thâm cửu, tuyệt đối nước tiểu không đến một cái trong ấm. Tống Giang đối thân sĩ địa chủ lại là dạng này cường ngạnh thái độ. Triệu Vũ cuối cùng hạ quyết tâm, tương lai liền dùng Tống Giang tới chấn trụ Giang Nam. Tống Giang nghe phong, Triệu Vũ nói: "Thần tại." Tống Giang lập tức hành lễ tiếp chỉ. Giang Nam cường đạo phương lạp làm loạn, gây họa tới hai chết, sinh linh đổ thán. Tống Giang chờ Trung Dũng báo quốc, đem binh diệt tặc, giành lại Hàng Châu, hán công rất lớn. Trâm Tâm gia duyệt, đặc biệt tiến phong Tống Giang vì bảo vệ lại phu, kiêm Giang Nam Đông Đường Mã Bộ quân phó tổng quản, chi Tuyên Châu quân châu sự, mang ngự khí giới, vẫn đảm nhiệm Giang Nam chế đưa dùng. Người hắn chỉnh đốn quân lữ, tuy phủ bách tính, vụ dùng địa phương an tĩnh, lấy phó chấm dựa đảm nhiệm chi ý. Diễn Phương Lạp khẳng định là lấy hành động quân sự làm chủ, Triệu Vũ trước thủ Tống Giang Mã Bộ quân phó tổng quản thực chức, phù hợp thời gian chiến tranh nhu cầu, kiêm nhiệm chi châu thì để hắn tiếp xúc địa phương quản lý, nhất là tài phú, dân chính sự vụ, vì hắn đến tiếp sau trấn thủ Giang Nam làm nền. Bảo vệ đại phu là chính lục phẩm võ chức, chi châu tổng ngũ phẩm hành chính lý lịch, nhưng làm từ võ chuyển văn hoặc văn võ kiêm toàn quá độ, Triệu Tống Vương triều dù trọng văn kinh võ, nhưng tình huống đặc biệt bên dưới, như quân công rõ rệt, cho phép võ tướng đảm nhiệm giám ti quan. Tống Giang tại Giang Nam Diệt Phương Lạp khoảng thời gian này, có thể thông qua đốc thúc thuế má, chỉnh lý thủy vận chờ chiến tích, hiện ra hắn quản lý tài phú năng lực, tương lai Triệu Vũ chỉ cần an bài an phủ sứ, giám ti trở liên danh tiến cử, về sau lại lấy bảo vệ đại phu chuyển vận dùng tổ hợp, chuyển vận dùng là thật trước, võ giai quan là giả hàm, chính thức chấp trưởng Giang Nam quyền kinh tế, đồng thời lợi dụng hắn quân sự bối cảnh, từng nhận chức Mã Bộ quân phó tổng quản, uy hiếp Phương Sĩ Thân, liền phù hợp Triệu Vũ muốn Tống Giang dùng võ thần trưởng quyền kinh tế trấn áp địa phương nhu cầu. Có thể nói, Triệu Vũ đã vì Tống Giang trải tốt một đầu ánh nắng đại đạo, Tống Giang đằng sau chỉ cần không đáng sai lầm lớn, liền sẽ trở thành Giang Nam tổng đốc. Tống Giang là tiểu lại xuất thân, đối Triệu Tống Vương triều quan chế rõ ràng, sao có thể nhìn không ra Triệu Vũ đối với hắn trọng dụng. Tống Giang cảm động đến rơi nước mắt, tạ bệ hạ long ân. Ngoại trừ tại chức quan phương diện Triệu Vũ không có bạc đãi Tống Giang, Triệu Vũ trả lại Tống Giang không ít cái khác ban thưởng. Thì như, Triệu Vũ ban thưởng cho Tống Giang một tràng hào trạch. Đây là một bộ tứ hợp viện, tọa lạc tại Chu Tức môn ngoại nhai, Long Tân cầu Nam, nơi này ở tất cả đều là trong triều đình quan lớn, có thể nói, ở chỗ này chính là thân phận tượng trưng. Bộ này tứ hợp viện hai bên có xây sương phòng, chủ thể kiến trúc chia làm tiền sảnh, phòng khách riêng cùng phòng ngủ, đều gian phòng lấy hành lang kết nối thành công chữ hình. Viện bên trong hoa cỏ như đệm, đục hồ dẫn nước, lũy thạch vì núi, rất có biệt thự tính chất. Tại tốc đất tốc vàng Đông Kinh biện lương trong thành, có được dạng này một bộ phòng ở, kia tuyệt không phải người bình thường có khả năng làm được. Huống chi, đây là hoàng đế tự mình ban thưởng hào trạch. Càng làm cho Tống Giang ngoại ý muốn chính là, trong viện lại còn có 10 cái trang điểm lộng lẫy thiết cơ. Các nàng cùng một chỗ vây tới hướng Tống Giang thi lễ, tham kiến tướng công. Thấy thế, Tống Giang vội hỏi dẫn hắn tới hộ bộ chủ sự Vương phủ, các nàng là. Vương phủ cười nói, các nàng cũng là bệ hạ ban cho chế đưa dùng, đều là giáo phường ti điều giáo đi ra thượng đẳng thiết cơ. Đó lấy, Vương phủ cửa đối diện ngoại chiêu vẫy gọi, lập tức liền có người đưa vào đại lượng vàng bạc châu báu, nội thất sử dụng. Những vật này vội vàng tính toán, không đáng 10 vạn sâu, cũng khẳng định giá trị 8 vạn sâu, đầy đủ Tống Giang cả đời không lo. Đáng nhắc tới chính là, tại tài vật ban thưởng phương diện, Triệu Vũ sở dĩ đối Tống Giang như thế hào phóng, chủ yếu là bởi vì mấy năm này Tống Giang thông qua Vũ Văn Hư trùng cho Triệu Vũ tiến hiến vàng bạc châu báu, đồ cổ bảo vật, giá trị 1-2 ngàn bạc triệu cũng không chỉ. Cái này Triệu Vũ không ban thưởng Tống Giang điểm tài vật, cũng ra vẻ mình tướng ăn quá khó nhìn. Trên thực tế, Tống Giang không thích tiền tài, cũng không thích mỹ nhân, hắn chỉ thích quyền thế. Bởi vậy, nếu để cho Tống Giang tới tuyển, hắn tình nguyện Triệu Vũ đem những này thiếp cơ cùng tài vật cho thu hồi đi, đổi thành có thể nâng lên địa vị hắn ban thưởng, tỉ như Triệu Vũ dùng qua vật cũ, hoặc là một chút hư trước cái gì. Đương nhiên, Tống Giang cũng biết, hắn có chút quá tham lam, Triệu Vũ đối với hắn thăng thưởng, đã là toàn phương vị, không có khả năng so đây càng tốt, hắn còn muốn càng nhiều thăng thưởng, đến lấy thêm thật sự công lao đổi. Tống Giang luôn miệng nói, thánh thượng ưu ái như thế, để vi thần thực sự kinh hoàng cực kỳ. Lúc này, lại bộ thị lang Hà chấp trung đi tới Tống Giang nhà mới, tuyên bố triều đình đối với thu hồi Hàng Châu có công nhân viên thăng thưởng. Triều đình không có tận lực đối Tống Giang thủ hạ người gia tăng thăng thưởng, cũng không có cắt xén bọn hắn thăng thưởng, mà là nghiêm ngặt dựa theo triều đình điều lệ chế độ đối việc này dịch có công nhân viên tiến hành thăng thưởng. Mà đây chính là Tống Giang bọn hắn mong muốn nhất. Niệm xong đối Ngô Dụng bọn người thăng thưởng, Hà Chấp Trung nói với Tống Giang, bệ hạ cố ý giao cho ta lại bộ mau chóng kiểm tra đối chiếu sự thật ra quý bộ quan viên, tướng lĩnh công lao, thuyết giáo chế đưa dùng đem bọn hắn thăng thưởng cùng nhau mang về, nếu không, không chỉ chế đưa dùng không tốt tiện tay hạ nhân bằng giao, cũng sẽ ảnh hưởng tiền tuyến sĩ khí. Tống Giang nghe nói, hướng về phía hoàng cung phương hướng túi đầu trên mặt đất, hô to, bệ hạ hoàng ân hạo đãng, Tống Giang chờ muôn lần chết khó báo một hai. Tống Giang đồng thời không có lưu luyến Triệu Vũ ban thưởng cho hắn yên vui ổ, chỉ ở nơi này đợi hai ngày, hắn liền chủ động lấy tiền tuyến chiến sự gấp gáp làm lý do hướng Triệu Vũ chào từ giã, sau đó mang lên Triệu Vũ cho hắn thủ hạ người ban thưởng xuôi nam. Tống Giang đi không lâu sau, Thiệu Thị, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Chân cùng đồng quán hiến cho Triệu Vũ kia hơn 300 cái mỹ thiếu nữ, lễ bộ cũng thẩm tra xong, đồng thời sơ bộ giáo hội các nàng cung đình lễ nghi, sau đó đưa các nàng đưa vào trong cung giao cho nữ quan tiếp tục điều giáo. Đêm đó, thị tẩm nữ quan liền tới nói cho Triệu Vũ việc này, đồng thời xin chỉ thị, bệ hạ đêm nay có thể nghị sủng hạnh những cô gái này. Nghe xong thị tẩm nữ quan giới thiệu, Triệu Vũ đối Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân rất cảm tình thú. Về phần Phương Lạp lão bà giả hoàng hậu Triệu Thị, Triệu Vũ không có ôm hy vọng quá lớn. Thời đại này, mỹ nhân là rất cần tiền mới có thể nuôi đi ra, Phương Lạp đều hôn đến tạo phản tình trạng, vợ của hắn chỉ sợ suốt ngày trong đất phơi gió phơi nắng làm việc, thịt đều không ăn, có thể xem được không? Bất quá cứ việc nghĩ như vậy, Triệu Vũ vẫn là lật Triệu Thị bảng hiệu, để nàng cùng Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân một khối thị tẩm. Chương 255, nữ phản tặc, 1, chương 255, nữ phản tặc, 1. Triệu Thị, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Chân cái này ba cái nữ phản tặc cùng Lương Hồng Ngọc chờ hơn 300 cái đồng quán tiến hiến cho Triệu Vũ mỹ thiếu nữ bị mang vào hoàng cung lúc, không ít người tựa như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên đồng dạng, không kịp nhìn, lòng mang thấp thỏm lại tràn ngập hiếu kỳ. Vàng son lộng lẫy cung điện dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một gạch một ngói đều tựa hồ như nói hoàng gia uy nghiêm cùng huy hoàng. Ngói lưu ly bên trên phản chiếu ra qua mang, như là mưa phùn vẩy xuống trên người các nàng, để thở nhỏ sinh hoạt tại hương gia ở giữa Phương Bách Hoa, không khỏi có chút meo lại đôi mắt, trong lòng đã có rung động cũng có một tia cảm giác không chân thật. Đâu chỉ Phương Bách Hoa cái này hương giã cô đương, liền cả những cái kia xuất thân từ giang nam thế gia đại tộc tiểu nữ, mặc dù thở nhỏ liền đối với xa hoa có nhìn thấy biết, nhưng đối mặt cái này hoàng thành to lớn cùng tỉ mỉ nhập vi độc đáo, cũng không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ. Chúng nữ khẽ nâng váy, đạp trên tinh mỹ nặng nề cung gạch, mỗi một bước đều có vẻ phá lệ thận trọng, phản phất là tại đo đạc lấy từ dân gian đến hoàng quyền khoảng cách. Những cái kia phức tạp tinh mỹ đèn cung đình, treo móc ở mái nhà con phía dưới, khẽ đung đưa, bắn ra nhu hòa mà thần bí quang ảnh, đưa các nàng dung nhan làm nổi bật đạt được bên ngoài mềm mại, lại thêm mấy phần không thuộc về nhân gian cao quý. Phương Bách Hoa nghĩ tới nàng có một ngày sẽ tiến vào hoàng cung, bất quá, nàng nguyên lai nghĩ là chính mình mang binh đánh vào hoàng cung, mà không phải bị người bắt tiến hoàng cung, trở thành hoàng đế đồ chơi. Nói thực ra, ban đầu ở trên chiến trường, bị Diêu Bình trọng bắt sống lúc, Phương Bách Hoa thậm chí đã tối thầm cắn gấp hàm răng, chuẩn bị tại địch nhân trước mặt thể hiện ra bậc cân quắc không thua đấng mày râu ngâm nền, dùng một bầu nhiệt huyết bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng tự do. Nhưng mà, đương Diêu Bình trọng trưởng thường chống đỡ tại bên gáy của nàng, trong gió lạnh mang theo dị sắc hỗn hợp có huyết dịch hơi tanh lướt vào nàng xoắn mũi, để trong lòng của nàng không khỏi hiện lên một chút do dự. Mặc dù Mani giáo dạy bảo Phương Bách Hoa người có kiếp sau, chết không có bất kỳ cái gì đáng sợ sợ, kiếp này thờ phụng Mani giáo, kiếp sau sẽ trôi qua càng tốt hơn nhưng sắp chết đến nơi, nàng bản năng cầu sinh, vẫn là chiếm thượng phong, nhất là tại Diêu Bình trọng không có ý muốn giết nàng tình huống dưới. Thế là, Phương Bách Hoa liền bị bắt sống. Đến sau, xông qua sợ hãi cái chết cửa này về sau, Phương Bách Hoa muốn biểu hiện ra thả chết chứ không chịu khuất phục, dù sao anh của nàng Phương Lạp thế nhưng là có khả năng lên làm hoàng đế người, đợi đến ngày đó đến, nhà nàng chính là hoàng tộc, nàng thì sẽ trở thành công chúa, nàng không thể cho anh của nàng cho nàng nhà mất mặt xấu hổ. Có thể để Phương Bách Hoa có lực đều không xử chính là, quân tổng tướng sĩ từ trên xuống dưới không đánh nàng cũng không mắng nàng càng không có vũ nhục nàng, mà là ăn ngon uống sướng cùng bái nàng, mà lại, chỉ cần nàng không chạy, muốn làm gì, mỗi người đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa, thậm chí khách khí có thừa. Cái này khiến Phương Bách Hoa cảm thấy không hiểu đấu. Thằng đến Phương Bách Hoa nhìn thấy Trần Diệu Chân, mới từ Trần Diệu Chân nơi đó biết được, cái này tất cả đều là bởi vì Triệu Vũ muốn gặp các nàng. Phương Bách Hoa vô cùng ngạc nhiên, hoàng đế lão nhi thấy ta hai người làm gì? Trần Diệu Chân trợn trừng mắt, bệ hạ cũng không phải là lão giả, hắn so ngươi ca còn phải trẻ tuổi không ít. Phương Bách Hoa khẽ giật mình. Tại nàng trong ấn tượng, hoàng đế hẳn là loại kia long bào gia thân, ngồi ngay ngắn cao cao tại thượng trên long ỷ, khuôn mặt uy nghiêm mà giàn mua, ánh mắt bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy cùng năm tháng lắng động thâm trầm, mỗi một câu nói đều nên là miệng vàng lời ngọc quyết định vô số người sinh tử vinh lục, mỗi một cái quyết định đều có thể chi phối quốc gia vận mệnh, mỗi một cái tiêu dung hoặc vẻ giận dữ cũng có thể làm cho thiên hạ rung động. Nhìn thấy Phương Bách Hoa biểu lộ, Trần Diệu Chân liền biết nàng cùng Phương Lạp Nghĩa quân tuyệt đại đa số người đồng dạng, đối với Triệu Vũ hoàn toàn không biết gì. Cái này cũng bình thường. Ở đây cái tin tức bế tắc thời đại, tin tức truyền lại giống như ốc xin bò. Đối với sinh hoạt tại Thâm Sơn cùng cốc nông dân tới nói, triều đình chính lệnh, hoàng đế danh hiệu, hoàng đế là hạng người gì, các nàng căn bản không quan tâm, càng với không tới, bọn hắn ngày bình thường quan tâm nhất, bất quá là năm nay thu hoạch có được hay không, trong đất hoa màu có thể hay không gặp sâu bệnh, có thể hay không tại giao nạp xong thuế má về sau, còn có thể miễn cưỡng duy trì người một nhà sinh kế. Về phần hoàng đế, theo bọn hắn nghĩ, tựa như là chân trời xa không thể chạm sao trời, cùng mình sinh hoạt không có nửa phần thực tế liên quan. Chân chính để bọn hắn kính sợ, là hắn nhà sở tại địa khu thân sĩ địa chủ, là trong huyện nha quan phụ mẫu, mấy người này mới là bọn hắn hoàng đế. Liền xem như Phương Lạp cầm vũ khí nổi dậy, hiệu triệu đám người phản kháng triều đình, bọn hắn cũng chỉ là ôm đi theo kiếm miếng cơm ăn có lẽ có thể có ngày sống dễ chịu ý nghĩ gia nhập nghĩa quân. Đối với trận này khởi nghĩa phía sau cấp độ càng sâu chính trị ý nghĩa, bọn hắn căn bản không rõ ràng, thậm chí bọn hắn ngay cả mình địch nhân là ai cũng không có hiểu rõ. Bọn hắn chỉ là nghe Phương Lạp bọn người mê hoặc, nghe Mani giáo nhân giáo tòa, cảm thấy chỉ cần đi theo mọi người giết những cái kia đáng ghét tham quan ô lại thân sĩ địa chủ, bọn hắn liền có thể được sống cuộc sống tốt. Không chỉ Phương Lạp nghĩa quân tầng dưới chót người là như thế này, thậm chí đại đa số Phương Lạp nghĩa quân đầu lĩnh cũng là dạng này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì Phương Lạp nghĩa quân đầu lĩnh, nguyên lai cũng chỉ bất quá chỉ là vô tri hương giã thất phu, đối triều đình sự tình biết rất ít, đối trị quốc bình thiên hạ đại đạo càng là nhất khiếu bất thông. Bọn hắn chỉ là bởi vì sinh hoạt không đốn, bất mãn áp bách mà dơ lên phản kháng đại kỳ, suy nghĩ trong lòng, bất quá là lật đổ những cái kia áp bách bọn hắn tham quan ô lại thân sĩ địa chủ, để cho mình cũng có thể một ngày kia trở mình làm chủ nhân, thưởng thụ kia chưa hề thể nghiệm qua vinh hoa phú quý. Phương Bách Hoa mặc dù thân là Phương Lạp muội muội, nhưng nàng ngày bình thường xâm nhập trốn tránh, ở nhà nhìn binh thư luyện tập võ nghệ, rất ít có cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc, trên thực tế kiến thức cũng không so với cái kia hương giã thất phu cao hơn bao nhiêu. Nàng đối với triều đình hiểu rõ, phần lớn bắt nguồn từ Mani giáo đồ tuyên truyền rằng giải, cùng Phương Lạp nghĩa quân nội bộ lưu truyền những cái kia liên quan tới mục nát vô năng triều đình, ước hiếp bách tính quan viên miêu tả. Mà nàng hiểu biết thiên hạ, phần lớn là giải Phương Lạp khẩu thuật cùng những cái kia lưu truyền tại dân gian đôi câu vài lời bên trong chắp vá mà đến, mang theo nồng hậu dạy đặc người sắc thái cùng chủ quan nước đoán. Về phần chân chính triều đình sự tình, quyền lực đấu tranh, quốc gia quản lý, những này phức tạp mà vi diệu tỉ mỉ, đối Phương Bách Hoa mà nói, vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí Phương Bách Hoa cũng không biết Triệu Vũ chỉ có hơn 20 tuổi, đều không lớn nàng 10 tuổi. Ngơ ngác một chút, Phương Bách Hoa thở ở nói, nguyên lai là cái tiểu hoàng đế, khó trách như thế hồ đồ, miệng không có lông làm việc không vững. Trần Diệu Chân lắc đầu, vậy hạ cũng không phải hồn quân, vừa bạn tương phản, hắn không những không phải hồn quân, còn là một vị khó được thánh quân. Sau đó, Trần Diệu Chân liền đem Triệu Vũ như thế nào thu hồi thanh đường, thu hồi Tây Hạ, thu hồi Yên Vân 11 châu. Như thế nào ngự giá thân trinh sẽ bị Liêu quốc bắt trẻ hơn 100 năm tiền cống hàng năm tất cả đều đoạt trở về, lại cùng Liêu quốc ký kết có lợi cho Triệu Tống Vương triều hòa ước, cùng hắn như thế nào quản lý phương Bắc, khiến cho phương Bắc bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, chờ nàng một chút biết rõ có quan hệ Triệu Vũ sự tích, bao quát Triệu Vũ đại lực giúp đỡ. Chính mình phi Tần Diệp Thi vận phát triển y học, chính mình phi Tần Mã Hiểu Kiều nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, chính mình phi Tần Viên Khuynh Thành nghiên cứu phát minh cao sản cây nông nghiệp, tất cả đều rõ ràng rành mạch nói với Phương chương 255, nữ phản tặc 2, chương 255, nữ phản tặc 2. Bách Hoa một lần. Phương Bách Hoa nghe xong, 10 phần chấn kinh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Diệp Nương Nương cùng Viên Nương Nương vậy mà là Triệu Vũ phi tần, hơn nữa còn là Triệu Vũ duy trì các nàng mới vĩ đại như vậy. Còn có, những năm này xuất hiện nhiều như vậy mới là thực dụng công cụ cứng nhắc cũng đều là Triệu Vũ giúp đỡ chính mình phi tần Mã Hiểu Kiều nghiên cứu ra tới. Tiến tới Phương Bách Hoa có chút không rõ, Triệu Vũ tốt như vậy, bọn hắn vì cái gì khởi nghĩa phản kháng Triệu Vũ, còn có Triệu Vũ đều tốt như vậy, thế nào hắn nơi đó bách tính sẽ trôi qua nghèo như vậy đắng? Nhìn ra Phương Bách Hoa nghi hoặc, Trần Diệu Chân lại chủ động cho Phương Bách Hoa giải thích hoàng đế cùng thân sĩ địa chủ ở giữa mâu thuẫn, trọng điểm giải thích Triệu Vũ cường lực phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu cùng vì cái gì cái này tần chính hai sách có thể tại phương Bắc phổ biến thành công, tại phương Nam nhưng thủy trung phổ biến không đi xuống. Phương Lạp cùng Mani giáo cố ý làm nhạt Triệu Vũ sở tác sở vi, lại phóng đại tham quan ô lại thân sĩ địa chủ được gắt, để tầng dưới chốt bách tính coi là triều đình chính là vạn ác chi nguyên, coi là chỉ có lật đổ triều đình, bọn hắn mới có thể được sống cuộc sống tốt, căn bản không đề cập tới Triệu Vũ một mực tại cố gắng cải cách, ý đồ chỉnh lý tham quan ô lại, đánh vỡ thân sĩ địa chủ đối thổ địa độc quyền, giảm bớt bách tính gánh vác, để càng nhiều người có thể ăn no mặc ấm, có tôn nghiêm còn sống. Phương Bách Hoa có chút không tin hỏi, quả thật. Trần Diệu Chân không trả lời mà hỏi lại, ngươi có biết ngươi ca hắn trở khởi nghĩa đánh cờ xí số cái gì? Phương Bách Hoa thốt ra, thanh quân chắc ca. Trần Diệu Chân cười hỏi, vậy ngươi có biết hắn trở vì sao đánh thanh quân chắc cờ hiệu, mà không phải điếu dân phạt tội cờ hiệu? Phương Bách Hoa không quá xác định hỏi lại, hoàng đế vô tội. Trần Diệu Chân gật gật đầu, đâu chỉ vô tội, bệ hạ còn rất thánh minh, cho nên ngươi ca hắn trở không dám đánh điếu dân phạt tội cờ hiệu, chỉ dám đánh thanh quân chắc cờ hiệu đem đầu mâu chỉ hướng tham quan ô lại thân sĩ địa chủ. Phương Bách Hoa lúc này mới làm rõ ràng trong này nguyên do. Có thể ngay sau đó, Phương Bách Hoa liền lơ đến hỏi, điều này cùng ta có quan hệ gì, lại cùng hoàng đế muốn gặp ngươi ta có quan hệ gì? Theo Phương Bách Hoa, Triệu Vũ thánh minh không thánh minh, mắc mớ gì đến nàng, nhà nàng đều tạo phản, nàng liền phải đi theo tạo phản, không thể bởi vì hoàng đế thánh minh, nàng liền phản bội người nhà của mình cùng ngậm đắng nuốt cay đưa nàng nuôi lớn huynh trưởng a. Còn nữa nói, Phương Bách Hoa lỗ tai đều nhanh nghe ra vết chai, làm sao có thể không biết tạo phản là liên lụy cựu tộc đại tội, một khi nhà hắn tạo phản thất bại, nàng cũng phải đi theo gặp nạn, nhẹ thì tiến vào giáo phường ti trở thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, nặng thì cùng hắn người nhà một khối bị thiên đao bắt quả. Đối với một cái từ nhỏ tiếp nhận tam tòng tứ đức giáo dục truyền thống nông thôn nữ tử mà nói, ngươi nói Phương Bách Hoa thế nào tuyển? Trần Diệu Chân rất bình tĩnh nói, việc này cùng ngươi có lẽ thật là có quan hệ. Không đợi Phương Bách Hoa hỏi có quan hệ gì, Trần Diệu Chân liền chủ động nói cho Phương Bách Hoa, bệ hạ dù thánh minh vô cùng, lại có một thói quen. Có gì thói quen? Phương Bách Hoa thuận miệng hỏi. Thích nữ sắc. Trần Diệu Chân đáp, càng tốt địch nhân thế nữ. Phương Bách Hoa trong lòng căng thẳng, nàng có chút đoán được, cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Quả nhiên, Trần Diệu Chân nói tiếp, bệ hạ thu hồi thanh đường thổ phiên lúc, đoạt tán phổ cảm giác che, vương phi, tiểu thiếp, thị thiếp, nữ nhi, thu hồi tây hạ lúc, đoạt tây hạ hoàng hậu, tây hạ toàn bộ hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, đại lượng quý tộc chi nữ, đánh bại Liêu quốc, đoạt Liêu chủ văn phi, ba vị khiết đan công chúa, đông đảo Liêu quốc hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ. Nói đến đây, Trần Diệu Chân dừng một chút, tiếp lấy còn nói, bắt ta Lưu Quang Thế tướng có nói, bệ hạ muốn gặp ta, ta đoán hơn phân nửa là muốn đem ta hiến cho bệ hạ, ngươi cùng ta giam chung một chỗ, chỉ sợ cũng là như thế. Nghe Trần Diệu Chân phân tích, Phương Bách Hoa có chút hoảng. Phương Bách Hoa đã sớm đến nên xuất giá niên kỷ, chị dâu của nàng Thiệu Thị đã từng giúp nàng thu xếp qua hôn sự. Nhưng người ta vừa nghe nói nàng thân cao chừng 8 thước 5 6, còn từ nhỏ luyện võ, so bình thường tráng hán đều có thể đánh, lập tức liền bị sợ chạy. Bởi vì dáng dấp quá mức cao lớn, đến mức thời đại này nam nhân rất ít có thể thưởng thức Phương Bách Hoa đẹp, thậm chí coi nàng là thành của cái, tránh nàng cũng còn ngại không kịp. Cái này khiến Phương Bách Hoa không khỏi hoài nghi dậy, chính mình đời này còn có thể hay không gả đi rồi. Không nghĩ, Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Để Phương Bách Hoa vạn vạn không nghĩ tới, hoàng đế, hơn nữa còn không phải hắn ca như thế còn không có chân chính lên làm hoàng đế chuẩn hoàng đế, mà là một vị hàng thật giá thật hoàng đế, hơn nữa còn là một vị Trần Diệu Chân trong miệng thánh quân muốn cưới nàng. Mặc dù biết nàng sẽ chỉ trở thành Triệu Vũ đông đảo trong nữ nhân một cái, nhưng còn chưa xuất các lại một mực gả không xong Phương Bách Hoa, trong lòng vẫn là không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mấu chốt, việc này muốn thật thành, nàng Phương Bách Hoa sẽ phải cùng Diệp Nương Nương, Viên Nương Nương cùng hầu một chồng. Phương Bách Hoa tranh thủ thời gian an ủi chính nàng, cái này tiểu hoàng đế hơn phân nửa còn không biết chiều cao của ta, chờ hắn biết, liền tất nhiên sẽ không còn có ý tưởng như vậy. Nghĩ như vậy, Phương Bách Hoa tâm lập tức liền bình tĩnh không ít. Lúc này, Phương Bách Hoa mới nhớ tới, Trần Diệu Chân cũng phải bị đưa cho Triệu Vũ, nàng lập tức nhìn về phía Trần Diệu Chân, hỏi, ngươi cũng phải bị hiến cho tiểu hoàng đế kia, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Không sợ. Trần Diệu Chân thoải mái nói, không chỉ có không sợ, ta còn rất chờ mong. Vì sao? Phương Bách Hoa không hiểu. Trần Diệu Chân thẳng thắn nói, đương kim trên đời chỉ có bệ hạ khiến cho bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, ta muốn đi xem, ta nhưng có thể giúp đỡ bệ hạ chỗ. Chỉ có tiểu hoàng đế này có thể dạy bách tính được sống cuộc sống tốt, vậy anh của ta đâu? Phản ứng một chút, Phương Bách Hoa mắt hạnh một lập, ngươi muốn đầu hàng định. Trần Diệu Chân đón Phương Bách Hoa hung ác ánh mắt, chuyện đương nhiên nói, ta chưa hề phản qua triều đình, chỉ là cùng ngươi ca một đạo chu sát tham quan ô lại cùng vi phú bất nhân thân sĩ địa chủ, nói thế nào làm phản? Cái này, Phương Bách Hoa lập tức tìm hỏi. Xác thực, Trần Diệu Chân đã nói đến rất rõ ràng, không chỉ là nàng, liền cả Phương Lạc, hiện tại cũng không có phản triều đình, phản Triệu Vũ, bọn hắn chỉ là tụ chung một chỗ giết những cái kia đáng chết quan lại thân sĩ địa chủ mà thôi. Thậm chí đều có thể nói, Trần Diệu Chân không phải Phương Lạc thủ hạ, giữa bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác, mọi người lý niệm giống nhau, liền tụ tập cùng một chỗ giết quan lại thân sĩ địa chủ, lý niệm khác biệt, liền tách ra tốt. Thấy Phương Bách Hoa khí thế yếu xuống dưới, Trần Diệu Chân cười nói, cùng hắn lo lắng ta, ngươi còn không bằng lo lắng chính ngươi. Chỉ giáo cho. Phương Bách Hoa cau mày hỏi, nếu ngươi thật bị bệ hạ thu làm phi tần, bệ hạ chính là trượng phu ngươi, ở nhà theo cha, không cha từ minh, xuất giá toàn phu, như vậy lúc, ngươi phải làm như thế nào? Trần Diệu Chân hỏi lại. Phương Bách Hoa bị Trần Diệu Chân xin hỏi đến sắc mặt đột biến, cầm góc áo đầu ngón tay trắng bệnh, giáng chống đỡ nói, ta đã tùy huynh trưởng khởi sự, liền đem sinh tử không để ý, há có thể bởi vì nhi nữ tư tình mà dao động. Phương Bách Hoa quay người quay lưng Trần Diệu Chân, thanh âm lại không tự giác phát run, nhiều nhất vừa chết hai. Trần Diệu Chân than nhẹ một tiếng, đi đến Phương Bách Hoa bên người, chết dễ thay, như tổn thân này mà tế thương sinh, sống mà lợi vạn dân, há không đại thiện tại hy sinh thân mình thảm mãng. Trần Diệu Chân nhìn xem Phương Bách Hoa kia âm trầm không chừng con mắt, còn nói, ngươi tự huynh chu quan lại thân sĩ địa chủ, không phải muốn sống dân đạt đến tại yên vui à? Nay bệ hạ nhược quả có kinh bang tế thế chi năng, dùng thiên hạ bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, ngươi lưu hầu tả hữu, lấy chuộc lỗi lầm cũ, xin bệ hạ khoan thứ, vì ngươi Phương thị nhất tộc nhu cầu sinh lộ, này thành tượng sách. Phương Bách Hoa có chút bị Trần Diệu Chân thuyết phục. Bất quá, Phương Bách Hoa đồng thời không có hạ quyết định quyết tâm này, mấu chốt, nàng còn không biết, chờ Triệu Vũ biết dung mạo của nàng cao lớn như vậy về sau, có thể hay không muốn nàng. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Phương Bách Hoa một mực đang nghĩ chuyện này. Thẳng đến sau mười mấy ngày, nàng đầu tẩu Thiệu Thị cũng bị bắt, đưa đến nơi này, cùng với nàng cùng Trần Diệu Chân nhốt tại cùng một chỗ. Phương Bách Hoa rất nhanh liền nghĩ đến, nàng cùng Trần Diệu Chân là phải bị đưa cho Triệu Vũ, mà lại Triệu Vũ đặc biệt thích đoạt địch nhân thế nữ. Phương Bách Hoa nhìn xem phong vận vẫn còn Thiệu Thị, trong lòng căng thẳng, xấu, đại ca ta chỉ sợ muốn đội nón xanh. Chương 256, tam nữ hiến tù binh vào cung vi, tù nhân đổ hầu quân giường. Chương 256, tam nữ hiến tù binh vào cung vi, tù nhân đổ hầu quân giường. Tẩu tẩu vì sao cũng bị bắt, thế nhưng là Hàng Châu xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy Phương Bách Hoa hỏi dò, Thiệu Thị thật dài thở dài, ai? Thành Hàng Châu hết lương, quan nhân xuất chúng ta phá vây, quân ta đa số bộ quân, huấn luyện viên quân mã quân cắn chặt không được bỏ chạy, tại Phú Dương đem quân ta đánh tan, ta không biết cưỡi ngựa, đành phải ngồi xe ngựa trốn đi, cho nên rơi vào cuối cùng, để Tống tướng Dương Chí bắt, đưa đến nơi này. Phương Bách Hoa vội vàng truy vấn, đại ca ta, đại lang, nhị lang cùng người khác như thế nào, có thể bị địch nhân độc thủ? Thiệu Thị cũng rất lo lắng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng biết, lúc ấy quá mức hỗn loạn. Tất cả mọi người đang chạy chối chết, chạy trưởng, mệnh liền không còn, ai cũng không để ý tới ai. Nói đến đây, Thiệu Thị tận lực hướng Phương Diện tốt nghĩ, đại lang, nhị lang cưỡi ngựa đi theo quan nhân bên cạnh, lường trước chắc chắn biến nguy thành an. Để Thiệu Thị chậm chậm, Phương Bách Hoa mới hỏi Hàng Châu trận chiến kia tình huống cụ thể, cùng bọn hắn xuất quân Bắc Thượng sau Hàng Châu đều chuyện gì xảy ra. đưa một bên Trần Diệu Chân nghe Thiệu thị nói, Phương Lạp đã thay đổi triều đại, đăng cơ xưng đế, phong Thiệu thị bấy hoàng hậu, Phương Bách Hoa bấy công chúa, đem người của Phương gia cùng hắn tranh đấu giành thiên hạ người tất cả đều ban thưởng toàn bộ, thậm chí đều đem nàng Trần Diệu Chân phong thành Man Nhi giáo phật mẫu, vô ý thức lui về sau một bước, cùng Phương Bách Hoa cùng Thiệu thị kéo ra một khoảng cách. Trần Diệu Chân sở dĩ duy trì khởi nghĩa Phương Lạp, là bởi vì nàng nhìn ra, không giết sạch Giang Nam quan lại thân sĩ địa chủ, Giang Nam rộng rãi lao bách tính chắc chắn sẽ không có ngày sống dễ chịu, mà Phương Lạp đồng thời không có phản triều đình, phản Triệu Vũ, chỉ là đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu giết Giang Nam quan lại thân sĩ địa chủ, cùng nàng chủ trương hoàn toàn giống nhau, nàng mới có thể đại lực duy trì Phương Lạp. Không nghĩ, Phương Lạp vậy mà ngu xuẩn tự tuyệt chiêu an con đường, càng làm nàng hơn trái tim băng giá chính là, Phương Lạp lại rời bỏ sơ tâm, từ vì dân trở lệnh nghĩa quân thủ lĩnh, biến thành vì lợi ích một người mà vọng tưởng làm hoàng đế phản tặc, sắp nổi nghĩa dự tính ban đầu mai táng tại vàng son lộng lây dưới ghế rồng, thậm chí để hơn trăm vạn Phương Lạp nghĩa quân vì hắn chôn cùng. Phương Bách Hoa khỏe mắt quét nhìn thấy Trần Diệu Chân tránh đi động tác của các nàng, lại nghĩ tới Trần Diệu Chân chuẩn bị ủy thân cho Triệu Vũ thái độ. Phương Bách Hoa vô ý thức giải thích, đại ca ta có lẽ có nỗi khổ tâm. Trần Diệu Chân lòng tựa như gương sáng, Phương Lạp lúc này thay đổi triều đại tự lập đăng cơ xưng đế, chỉ có thể là Phương Lạp dã tâm bay phá cùng Phương Lạp bắt đầu, không có khả năng có nỗi khổ tâm. Bất quá nghe Phương Bách Hoa lời này, Trần Diệu Chân vẫn là đình chỉ rời xa Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị, bởi vì nàng đã kịp phản ứng, Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị cùng Phương Lạp khác biệt. Dựa theo nàng biết do Triệu Vũ yêu thích, lại nhìn Phương Bách Hoa, mặc dù cao lớn, nhưng kỳ thật vẫn là rất xinh đẹp, mà Thiệu Thị, mặc dù đã 27-28, nhưng dung mạo tinh mỹ, trâu tròn ngọc sáng, trước sau lồi lõm, rất rõ ràng phong vận vẫn còn, các nàng chắc chắn sẽ bị Triệu Vũ thu nhập chính mình hậu cung. Cứ như vậy, Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị cho dù là nữ phản tặc, cũng không trọng yếu. Nghĩ rõ ràng những này, Trần Diệu Chân không còn ý đồ cùng Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị phân rõ giới hạn, mà là thẳng thắn nói, ngươi ca phải chăng có nỗi khổ tâm, đã không trọng yếu, bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai đùa, ngươi ca đã ngụy lập, bệ hạ tất nhiên diệt hắn, sẽ không lại được chiêu an sự tình. Hai người các ngươi nếu không nghĩ ngươi Phương gia cựu tộc cùng tiêu, chỉ có một con đường có thể đi. Phương Bách Hoa hỏi, gì đường? Trần Diệu Chân nói, nếu có cơ hội, hai người các ngươi tốt nhất dốc hết toàn lực hầu hạ tốt bệ hạ, để cầu bệ hạ hạ xuống đặc xá. Một bên Thiệu Thị nghe Trần Diệu Chân nói như vậy, có chút ngượng, hầu hạ tốt bệ hạ. Trần Thập Tứ nương nương nói đúng lắm. Quan nhân, thoáng tưởng tượng, Thiệu Thị liền biết Trần Diệu Chân nói khẳng định không phải Phương Lạp, nếu không nàng cũng không thể nói cái gì bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai đua, ngươi ca ngụy lập dạng này lời nói. Kia Trần Diệu Chân trong miệng bệ hạ là ai, không cần nói cũng biết. Kể từ đó, Trần Diệu Chân nói tới hai người các ngươi tốt nhất dốc hết toàn lực hầu hạ tốt bệ hạ, để cầu bệ hạ hạ xuống đặc xá là có ý gì, Thiệu Thị còn có cái gì làm không rõ ràng. Nhưng vấn đề là, nàng cùng Phương Bách Hoa làm sao lại có cơ hội đi hầu hạ Triệu Vũ? Thiệu Thị nhìn về phía Phương Bách Hoa, muốn nghe nàng giải thích. Phương Bách Hoa biết việc này không gạt được Thiệu Thị, nàng không nói, Thiệu Thị sớm tối cũng sẽ biết. Thế là, Phương Bách Hoa liền một năm một mười đem Triệu Vũ thích đùa bỡn địch nhân thế nữ, thân thuộc một chuyện cùng Thiệu Thị nói. Thiệu Thị nghe xong, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Nàng thật sự là vạn vạn không nghĩ tới chờ đợi nàng, không phải ngã tư phố thiên đao vạn quả, mà là muốn trở thành hoàng đế đồ chơi. Là Thiệu Thị tại gả cho Phương Lạp trước đó cũng là Thanh Khê huyện thậm chí Mục Châu số một mỹ nhân, nếu không phải Phương Lạp là Thanh Khê huyện thậm chí Mục Châu hắc đạo nhất đẳng nhân vật, căn bản không có khả năng được đến nàng. Nhưng Thiệu Thị lại xinh đẹp, cũng không dám muốn có một ngày sẽ trở thành hoàng đế đồ chơi. Mấu chốt, Triệu Vũ thế nhưng là chân hoàng đế, không phải Phương Lạp loại này cho là mình có thiên tử phúc phận cùng đồ. Thiệu Thị có chút hoảng hốt, thậm chí có chút không dám tin tưởng chính nàng lỗ tai, thực sẽ có như thế hoang đường sự tình xảy ra ở trên người ta. Thiệu Thị càng nghĩ càng thấy đến không có khả năng. Nàng đều 27, còn sinh qua hai đứa con trai, Triệu Vũ cái này cái dạng gì nữ nhân không có hoàng đế, làm sao lại đối nàng cái này sinh qua hải tử niên kỷ cũng không nhỏ hương giã thôn phụ cảm tình thú. Trọng yếu nhất chính là, không giống với một mực si tâm vọng tưởng làm hoàng đế Phương Lạp, mặc dù Phương Lạp đã đem nàng phong làm vĩnh nhạc triều hoàng hậu, nhưng nàng rất có tự mình hiểu lấy, biết nàng chỉ là một cái hương giã thôn phụ, cái gọi là vĩnh nhạc triều chỉ là Phương Lạp bọn người làm ra tới một chuyện cười, nàng có tài đức gì cũng có thể hầu hạ chân long thiên tử. Nói như vậy, nàng kỳ thật vẫn luôn rất không tán thành Phương Lạp gặp người liền nói mình có làm hoàng đế mệnh, cảm thấy Phương Lạp dạng này là đại nghịch bất đạo, là đang tìm cái chết. Có thể thời đại này lấy nam tử vi tôn, Phương Lạp lại là một cái giết người phóng hỏa cái gì cũng dám làm thảo mạng anh hùng, nàng dù có rất nhiều không muốn, cũng chỉ có thể phu sướng phụ tùy, làm Phương Lạp hiền nội trợ, bồi tiếp Phương Lạp hồi náo. Không nghĩ Phương Lạp là thật có thể dày vò, vậy mà thật đem người khởi nghĩa làm Phương Lạp lão bà. Nàng cho dù trong lòng bạn bất đắc dĩ cùng kinh hoàng, lại cũng chỉ có thể kiên trì, nghĩa vô phản cố đứng tại Phương Lạp bên người, bồi Phương Lạp từng bước một bước vào cái này gió nổi mây phun lịch sử dòng lũ. Khởi nghĩa ban đầu, trong lòng nàng vẫn còn tồn tại một tia may mắn, coi là Phương Lạp bất quá là muốn vì bách tính đòi cái công đạo, đợi thời cuộc bình ổn, triều đình hạ xuống chiêu ăn, Phương Lạp cho dù không thể làm bên trên đại quan khiến nàng thu được vinh hoa phú quý, cũng có thể mang theo nàng quy ẩn điền viên, vượt qua bình thản thời gian. Nhưng mà, thế sự như cờ, cục mới, Phương Lạp dã tâm ngày càng bành trướng, cuối cùng đi đến đầu này chân chính tạo phản không đường về, đồng thời đưa nàng đẩy hướng một cái khác lạ lẫm mà hoang đường vận mệnh vực sâu. Giờ phút này, đối mặt Trần Diệu Chân thẳng thắn, Thiệu Thị tâm cảnh phức tạp khó tả. Nàng đã cảm thấy việc này hoang đường không có khả năng, lại vì chính mình cùng Phương Bách Hoa tương lai cảm thấy mê mang cùng sợ hãi. Trở thành đồ chơi, đây đối với bất kỳ một cái nào có tôn nghiêm nữ tử tới nói, đều là khó mà tiếp nhận bất đủ, nhất là đối thâm thụ tam tổng tứ đức tư tưởng ảnh hưởng nữ tử tới nói. Nhưng thực tế bày ở trước mắt, các nàng đã là tù nhân, nếu như không thể trở thành Triệu Vũ đồ chơi, kia bởi vì Phương Lạp đã tạo phản, còn làm ra thanh thế lớn như vậy, các nàng làm Phương Lạp gia quyến cùng người thân, khẳng định đến bị trói tại ngã tư phố Thiên Đào Bạc Quả. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cùng bị dốc thịt tại ngã tư phố so sánh, là người đều sẽ tuyển chọn trở thành hoàng đế đồ chơi. Lúc này liền đừng nói cái gì trong trắng bất chính kiết. Huống chi, muốn là Triệu Vũ thật thu các nàng coi như đồ chơi, các nàng không chừng thật có thể từ Triệu Vũ nơi đó cầu đến đặc xá, để Triệu Vũ đặc xá Phương ra một chút người vô tội, tỉ như nàng hai đứa con trai Phương Định cùng Phương Bạc. Cho nên, từ khi biết được nàng còn có đường sống, thậm chí còn có khả năng cứu nàng hai đứa con trai tính mệnh về sau, Thiệu Thị mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng thì là đối tương lai mong đợi. Ngược lại là Phương Bách Hoa, nhịn không được hỏi Trần Diệu Trần, đại ca ta coi là thật không thể thành sự. Tại Phương Bách Hoa nghĩ đến, muốn là Phương Lạp có thể đánh lui quân Tống, chiếm lĩnh Giang Nam, cùng Triệu Vũ vạch sông mà trị, song Phương ký hòa ước lời nói, cũng có thể đem nàng cùng Thiệu Thị cấp cứu trở về. Ai nghĩ, Trần Diệu Trần không hề nghĩ ngợi, chỉ lắc đầu, ngươi ca thua không nghi ngờ. Nghe Trần Diệu Trần nói như vậy, Phương Bách Hoa còn có chút không phục. Thẳng đến các nàng ba cái đi theo Tống Giang Bắc Thượng, nhìn thấy triều đình thu hồi địa khu ngay tại khôi phục nhanh trong trật tự cùng bách tính bắt đầu cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, nhất là nhìn thấy Phương Bắc bách tính hiện tại đã qua chiếm hữu nàng nhóm nơi đó bách tính mộng tưởng vượt qua cuộc sống hạnh phúc, Phương Bách Hoa mới rốt cục tin Trần Diệu Trân nói tới, Triệu Vũ địch nhân, cho tới bây giờ đều không phải Phương Lạp, mà là thân sĩ địa chủ, Phương Lạp muốn là giúp đỡ Triệu Vũ. Đánh bại thân sĩ địa chủ, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, được đến Triệu Vũ khoan thứ cùng chiêu an. Nhưng Phương Lạp lại ngu xuẩn tuyển chọn đối địch với Triệu Vũ, đứng tại khắp thiên hạ mặt đối lập, vậy làm sao có thể bất bại? Biết Phương Lạp thua không nghi ngờ, Phương Bách Hoa cũng ý thức được, có thể trở thành Triệu Vũ đồ chơi, là nàng duy nhất mạng sống cơ hội, cũng là nàng duy nhất có thể cứu người nhà mình cơ hội. Tin tức tốt là, thấy Tống Giang cũng đối với nàng nhóm ba cái khách khí có thừa, cùng đem các nàng cùng đồng quan hiến cho Triệu Vũ hơn 300 cái mỹ thiếu nữ đặt ở một khối quản lý, Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị cuối cùng bắt đầu tin tưởng, các nàng cũng là bị hiến cho Triệu Vũ nữ nhân. Tin tức xấu là, thấy đồng quán một lần liền cho Triệu Vũ hiến hơn 300 cái mỹ thiếu nữ, những này mỹ thiếu nữ không chỉ có một người dáng dấp so một cái đẹp, mà lại trong đó không ít vẫn là giang nam thế gia đại tộc thậm chí là ngàn năm thế gia nữ nhi. Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị nhìn lại mình một chút, một người dáng dấp quá mức cao lớn, một cái khác sinh qua hai cái bé con lại 27, lập tức liền trở nên chột dạ không thôi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Triệu Vũ thật giống. Trong truyền thuyết như thế thích đùa bỡn địch nhân thế nữ, thân thuộc bên trên. Đáng nhắc tới chính là, thấy đồng quán một lần liền cho Triệu Vũ đưa hơn 300 cái mỹ thiếu nữ, lại nghe những cái kia mỹ thiếu nữ nói Triệu Vũ trong hậu cùng có hơn 4000 vị giai lệ, Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị cũng không biết là ra ngoài cạnh tranh áp lực quá lớn, vẫn là ra ngoài không quen nhìn Triệu Vũ háo sắc như thế, mà bắt đầu hy vọng Phương Lạp lật đổ Triệu Vũ cái này hôn quân thống trị. Xuất thân không cao, kiến thức ít Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị, cảm thấy một cái hoàng đế, nếu như quá mức thích nữ sắc, liền nhất định là hôn quân không có chạy. Thật tình không biết, đế vương phải chăng hồ đồ xưa nay không lấy háo sắc hay không bị bình phán tiêu chuẩn. Hán Vũ đế Lưu Triệt hậu cung giai lệ 1/8, nhưng mà, hắn tại vị trong lúc đó bắc kích hung nô, khai thác Tây vực, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, đặt vương Hán Vương triều cường thịnh tăng cơ, khai sáng ảnh hưởng hậu thế ngàn năm chính trị cách cục, ai dám nói hắn là hôn quân. Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, hậu cung giai lệ càng là hơn 4 vạn, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn vào chỗ sơ kỳ chăm lo quản lý, khai sáng khai nguyên thịnh thế đem đường triều đẩy hướng cường thịnh, bực này công tích lại há có thể bởi vì hậu cung sự tình toàn bộ phủ định. Chờ đến Đông Kinh Biện Lương Thành, Tống Giang đưa các nàng ba cái cùng đồng quán hiến cho Triệu Vũ kia hơn 300 vị mỹ thiếu nữ một khối đưa vào lễ bộ, mà lễ bộ lại không khác biệt một khối cho các nàng làm kiểm tra, hỏi do tình huống của các nàng cùng giáo sư các nàng cung đình lễ nghi, Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị cuối cùng xác định, các nàng thật muốn bị đưa cho Triệu Vũ, có cơ hội bị Triệu Vũ sủng hạnh. Cái này khiến Thiệu Thị cùng Phương Bách Hoa trong lòng ngũ vị tạp trần, đã giấu trong lòng một tia may mắn chờ mong, lại khó mà vung đi phần kia bị vận mệnh bài bố bất đắc dĩ cùng bị thương. Thiệu Thị nhìn qua Phương Bách Hoa, vị này đã từng bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ nguyên soái, bây giờ hai đầu lông mày lại khó nén mở mịt cùng bất đắc dĩ. Đã từng khí khái hào hùng bừng bừng, tại thực tế tàn khốc nghiền ép bên dưới, tựa hồ cũng đắp lên một tầng ảm đạm vẻ lo lắng. Phương Bách Hoa thì nhìn qua chính mình tẩu tẩu, nghĩ đến nàng là đem cho mình huynh trưởng đội nón xanh, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, đã có đối Phương Lạp tự làm tự chịu tổn thức, cũng có đối Thiệu Thị là đem đứng trước vận mệnh đồng tình cùng lý giải, còn có đối bản thân vận mệnh than thở. Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, phần kia đối tương lai không xác định cùng sợ hãi, đã tại ánh mắt giao lưu bên trong truyền lại đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vài ngày sau, lễ bộ đưa các nàng hết thảy đều điều tra rõ ràng, đồng thời sơ bộ giáo hội các nàng cung đình quy củ, sau đó đưa các nàng đưa vào hậu cung. Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị cùng Trần Diệu Chân cùng mặt khác hơn 100 cái mỹ thiếu nữ được an bài tại Diên Phúc cung bên trong Duyên Anh điện ở lại. Tam nữ đi tới cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, trong lòng đều là lo lắng bất an, giống như mỗi một bước đều đạp ở miếng băng mỏng phía trên, chẳng biết lúc nào sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Diên Phúc cung bên trong, hoa mộc sum suê, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, một phái yên tĩnh tường hòa, lại khó mà vớt lên trong lòng các nàng bận sóng. Còn không đợi tam nữ thích ứng cái này hoàn cảnh mới, liền có thị tẩm nữ quan chạy tới đối với các nàng ba cái nói, quan gia lật ngươi ba tấm bảng, tối nay thị tẩm, nhanh làm chuẩn bị. Tam nữ nghe xong, đều là giật mình, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng bối rối, trong lòng ngũ vị tạp trần càng sâu lúc trước. Thiệu Thị hai tay không tự giác giảo lấy vác áo, tim đập rộn lên, lại cố gắng chấn định. Trong lòng nàng đã có đối vị chi mệnh vận sợ hãi, lại có một tia được tuyển chọn may mắn. Nói thực ra, Thiệu thị đã sớm làm tốt bị Triệu Vũ sủng hạnh tâm lý chuẩn bị, thậm chí chờ mong một ngày này đến, càng sợ nàng hơn chỉ là không vui một trận. Triệu Vũ căn bản chướng mắt nàng cái thôn này phụ, như thế, nàng coi như mất đi cứu mình nhi tử một mạng cơ hội. Không nghĩ, Triệu Vũ không chỉ có thật muốn sủng hạnh nàng, mà lại, nàng vừa tiến cùng, Triệu Vũ lật bài của nàng tử. Thiệu thị nội tâm như nhịp trống gấp rút, khó mà lắng lại, nàng nhịn không được suy nghĩ, hắn sẽ không tối hậu quan đầu đổi ý à. Phương Bách Hoa đôi mi thanh tú nhíu chặt, khí khái hào hùng bừng bừng gương mặt bên trên khó được lộ ra mấy phần dãy rủa cùng không cam lòng, nàng tuy biết đây là mạng sống cơ hội, lại khó mà tiêu tan là sẽ thành người khác đổ trời quất đủ. Phương Bách Hoa nghĩ thầm, chờ hắn nhìn thấy ta cao to như vậy, hơn phân nửa liền sẽ biết khó mà lui. Trần Diệu Chân thì có vẻ rất tùy ý, có một loại nhập gia tùy tục rộng rãi, ngươi tuyệt đối đừng dạy ta thất vọng nha. Chương 257, ngươi thê muội ta tự dưỡng chi, ngươi chớ lo cũng. 1. Chương 257, ngươi thê muội ta tự dưỡng chi, ngươi chớ lo cũng. 1. Cảm ơn thư lưu kỳ ô 500055 đã ủng hộ khoai. Đối với vừa tiến cung liền thị nữ đều không có Phương Bách Hoa, Thiệu thị cùng Trần Diệu Chân tới nói, khẳng định là không biết thế nào thị tẩm. Bất quá không việc gì, bởi vì rất nhanh thị tẩm nữ quan Vương Sở Sở liền mang theo một đoàn cung nhân đến giúp đỡ tam nữ. Đừng nói từ nông thôn tới Phương Bách Hoa cùng Thiệu thị không có trải qua bị nhiều người như vậy hầu hạ tràn diện, chính là đã từng là đại hộ nhân gia tiểu thư Trần Diệu Chân đều không gặp qua như thế lớn chiến trận. Từ tắm rửa đến trang điểm, mỗi một bước cung nhân đều đem các nàng chiếu cố tỉ mỉ nhập vi, phản phất là đưa các nàng tái tạo vì trong cung đình tinh xảo nhất đồ sứ. Hầu tắm cung nhân thủ pháp thành thạo, nước ấm nhẹ phất, cánh hoa tùy dòng nước chuyển, không chỉ có rửa sạch các nàng trên người trần thế mọi bệnh, cũng tựa hồ tẩy đi các nàng trên người hương thổ khí tức, vì bọn nàng tăng thêm mấy phần cung đình lộng lẫy. Phương Bách Hoa lúc đầu còn có vẻ rất có gấp, nhưng khi ấm áp dòng nước bao trùm nàng mọi mệt thân thể, phần kia hồi hộp liền dần dần bị thoải mái dễ chịu thay thế. Nàng nhắm mắt lại, để tâm linh theo lượn lờ lên cao hơi nước cùng nhau bay xa, phảng phất giống như đưa thân vào hồi hương dòng suối nhỏ bên cạnh, tự do mà yên tĩnh. Thiệu thị cũng là một mặt ngạc nhiên, nàng chưa hề nghĩ tới tắm rửa cũng có thể trở thành một loại hưởng thụ. Những cái kia cung nhân êm ái vì nàng lau rửa thân thể, mỗi một lần đụng vào đều để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu, trong lòng nàng không khỏi âm thầm cảm thán, đây chính là trong hoàng cung sinh hoạt sao? Về phần Trần Diệu Chân, cứ việc xuất thân đại hộ nhân gia, lại gặp không ít việc đời, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn để nàng âm thầm lấy làm kỳ. Nàng lặng lặng mà ngồi tại trước gương tùy ý cung nhân dùng tinh xảo lược trải bớt nàng như thác nước tóc dài, mỗi một sợi tóc đều bị tỉ mỉ bệnh tiến phức tạp đuôi tóc bên trong, lại tô điểm lên óng ánh châu ngọc, khiến cho nàng vốn là thanh lệ khuôn mặt tăng thêm mấy phần cao quý cùng trang nhã. Thị tẩm nữ quan mỗi ngày suy nghĩ cân nhắc đều là thế nào để Triệu Vũ ban đêm chơi đến vui vẻ. Muốn đạt tới dạng này mục đích, thị tẩm nữ quan liền phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem thị tẩm phi tần mỹ mạo phát dương quang đại, để các nàng dương trường tránh đoạn, dạng này mới có thể tốt hơn kích thích lên Triệu Vũ tình thủ tới. Nhiều năm trước tới nay, thị tẩm nữ quan đã thành trong đó cao thủ. Cái này khiến các nàng xem thấy có thể phát huy ra các nàng tay nghề nữ nhân, không khỏi có chút ngứa nghề khó nhịn. Thị như Phương Bách Hoa, cái này muốn là đặt ở lúc trước, các nàng thật đúng là không quá biết ăn mặc cao lớn như vậy nữ nhân. Dù sao, người Tống phục sức phong cách lấy giản lược, thanh lịch làm chủ, nữ tính phục sức áp dụng hẹp tay áo, thu eo chờ thiết kế, cường điệu thân thể tinh tế cùng ôn nhu, nhỏ nhắn dáng người rất dễ dàng thể hiện ra loại này phục sức mỹ cảm cùng vật vị, có thể mặc tại cao lớn nữ nhân trên người, lại như là đại nhân xuyên tiểu nữ hài y phục, không hề mỹ cảm có thể nói, ngược lại càng nổi bật các nàng kia bất phàm bóc người cũng khác hẳn với bình thường nữ nhân cao lớn thể trạng. Cũng may, Triệu Vũ thích cao lớn nữ nhân, nguyện ý sủng hạnh cao lớn nữ nhân, trong hậu cung còn có quyết định, Vi Hiền Phi, Lương Đại Muội, Lương Tiểu Muội chờ không ít cao lớn nữ nhân. Đến sau, đi qua nhiều vị thị tẩm nữ quan nếm thử cùng tổng kết, các nàng cuối cùng học xong trang phục cao lớn nữ nhân. Tỷ như, các nàng phát hiện cao lớn nữ nhân xuyên trương thuần lấy hán phục làm cơ sở phát minh mã diệt quần, chiều dài tại ba thước ở trên cái chủng loại kia, phối hợp giản lược thuần sắc áo vét tông, như màu trắng ngắn kiểu cải tiến tống phục, liền có thể nổi bật ra cao lớn nữ nhân eo tuyến, bày ra cao lớn nữ nhân dáng người tỷ lệ, cũng có thể phối hợp truyền thống tống phục trường sam, liền có thể tạo nên cao lớn nữ nhân khí quyển trang nhã khí chất. Ban đầu, có một cái thị tẩm nữ quan cho Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội mặc như vậy dựng về sau, được đến Triệu Vũ khẳng định, Triệu Vũ thậm chí liên tiếp sủng hạnh Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội ba ngày. Đây đối với đã bị Triệu Vũ được đến nữ nhân mà nói, thế nhưng là phi thường có được. Bởi vậy, cái kia thị tẩm nữ quan nhất chiến thành danh. Nói lên việc này, còn có một cái tiểu cố sự. Đó chính là, nhìn qua Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội mặc như vậy dựng về sau, Trương Thuần không còn có xuyên qua mã diệt quần. Cái này khiến cho Lương Đại Muội cùng Lương Tiểu Muội mặc như vậy dựng thị tẩm nữ quan lo lắng hai hùng tốt một đoạn thời gian, sợ Trương Thuần sẽ trả thù nàng. Đến sau, Đạo Văn Trương Thuần nữ quan thấy Trương Thuần đồng thời không có tính toán nàng Đạo Văn ý tứ, mới đại lực mở rộng loại này ăn mặc, thậm chí yên tâm lớn mật Đạo Văn Trương Thuần phát minh thiết kế. Lại nói, Trương Thuần luôn có thể làm ra để mắt người trước sáng lên ăn mặc, dẫn dắt Triệu Vũ trong hậu cung thời thượng, là Triệu Vũ trong hậu cung danh phủ kỳ thực đệ nhất thời thượng đặc nhân. Lần này, Vương Sở Sở cho Phương Bách Hoa, Thiệu Thị cùng Trần Diệu Chân làm ăn mặc, chính là từ Trương Thuần phát minh thiết kế thời trang bên trong diễn hóa ra tới. Mà Phương Bách Hoa ăn mặc, càng là trước đó không lâu Trương Thuần thị tẩm lúc mới ăn mặc qua. Màu đỏ dài kiểu cải tiến sân xám, sẽ ta thiết kế nổi bật hắn cao gầy dáng người cùng hoàn mỹ đường cong, lại tăng thêm chân lộ ra độ, chính chỉnh thể tạo hình có vẻ quá kéo dài, phía trên đặc biệt đồ án tăng thêm phương đông vật bị, hai bên dưới rắn hình màu vàng vòng thai tới kêu gọi lẫn nhau, thể hiện ra cao quý nữ vương phong phạm, đem Phương Bách Hoa dáng người bên trên ưu thế hiện ra đến vô cùng nhuyễn, khiến nàng vừa xuất hiện cũng làm người ta có một loại cảm giác kinh diễm. Cho đến giờ phút này, Thiệu Thị cùng Trần Diệu Chân mới xác định, Tống Giang bọn người muốn đem Phương Bách Hoa hiến cho Triệu Vũ, không phải lầm. Là Phương Bách Hoa 10 phần cao lớn, chừng 8 thước 5 6, ở thời đại này trong nữ nhân, thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Có thể chính là phần này khác hẳn với người thường cao lớn, tại tỉ mỉ trang phục phía dưới, lại thành nàng độc nhất vô nhị mỹ lực chỗ. Cái này tập màu đỏ dài kiểu sơn xám, phản phất là vì Phương Bách Hoa lượng thân định chế, mỗi một tấc vải vóc đều dán chặt lấy nàng kia dáng người rong ròng cao, phát họa ra khiến người ngạt thở đứng nét, xẻ ta thiết kế lại xảo diệu lộ ra nàng thon dài trắng nõn đôi chân dài, mà nàng mỗi một bước hành động đều dáng dấp yêu điệu, xẻ ta chỗ mơ hồ hiện lộ, càng là thêm mấy phần thần bí cùng dụ hoặc, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Phương Bách Hoa thân mang cái này tập màu đỏ dài kiểu cải tiến sơn xám, lúc hành tẩu bộ pháp trầm ổn mà ưu nhã, giống như một vị cao cao tại thượng nữ vương, đã có không thể bỏ qua uy nghiêm, lại không mất nữ tính ôn nhu cùng tiểu mỹ. Dạng này Phương Bách Hoa tựa hồ tại hướng thế nhân tuyên cáo, cao lớn cũng không phải là thiếu hụt, mà là không giống bình thường mỹ lực cùng phong thái. Phương Bách Hoa cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể đẹp như vậy. Nàng nhìn xem trong gương hoàn toàn khác biệt chính mình, không khỏi có chút si, đây là ta sao? Chính là nàng xuyên được bộ quần áo này có chút không quá đứng đắn. Kia sẻ ta tới đuổi gốc dễ sơn xám, dù hiển thị rõ phong tình và trùng, đưa nàng cao gầy dáng người hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng cũng để nàng cảm thấy một tia ngượng ngùng cùng bất an. Nàng vô ý thức lôi kéo sơn xám vào áo, ý đồ che giấu phần kia quá ngoại phóng phong tình. Đồng thời, nàng thấp giọng hướng một bên Vương Sở Sở hỏi, cái này, dạng này mặc, thật có thể thực hiện. Vương Sở Sở nhìn xem kiệt tác của mình, rất chắc chắn nói, tối nay quan gia không sủng hạnh ngươi ba lần, coi như ta thua. Phương Bách Hoa nghe nói, mặt đằng liền đỏ đấu. Thật nhiều hoàng hoa đại khuê nữ lần thứ nhất thị tẩm lúc, đều sẽ như thế ngượng ngùng, đã bấy hơn 10 năm thị tẩm nữ quan Vương Sở Sở, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng đem Vương Bách Hoa tay lấy ra, nói, hậu cung độc quan gia một nam tử, ngươi còn gì phải sợ. Vương Sở Sở lại hảo tâm nhắc nhở Phương Bách Hoa, lúc này ngươi nhăn nhó một hai cũng là không sao, nhưng nhìn thấy quan gia lúc, nhất định không thể như thế, nhất định phải đưa ngươi mỹ mạo đều biểu diễn ra, có chương 257, ngươi thê muội ta tự dưỡng chi, ngươi chớ lo cũng, 2, chương 257, ngươi thê muội ta tự dưỡng chi, ngươi chớ lo cũng, 2, bản lĩnh gì, cũng định không thể bảo lưu, tóm lại, huấn luyện viên nhà nhớ kỹ ngươi, ngươi liền thắng, nếu không, cái này trong hậu cung mấy ngàn cung. Nhân, quan gia sao lại nhớ tới ngươi? Phương Bách Hoa cũng không phải không biết tốt xấu người, sao có thể nghe không hiểu Vương Sở Sở hảo ý, lại nói, nàng còn muốn vì Phương gia người cầu đến đặc xá, khẳng định tán thành Vương Sở Sở nói tới. Bởi vậy, Phương Bách Hoa vội nói, đa tạ nương tử nhắc nhở. Vương Sở Sở gật gật đầu, còn nói, ngươi đi xem, nàng đợi nhiều như vậy trang phục, ngươi nhập ra tùy tục là được. Phương Bách Hoa nhìn chung quanh một chút, phát hiện xác thực có không ít cung nhân mặc sườn xám, mà lại, có chút cung nhân hận không thể đem giang rộng ra đến dưới nách, thậm chí hận không thể đem tất cả bộ ngực đều lộ ra đến, so với nàng có thể bại lộ nhiều lắm. Liên cả Trần Diệu Chân đều mặc một bộ sườn xám. Chỉ bất quá, Trần Diệu Chân mặc chính là màu lam ngắn kiểu sườn xám, hạ thân lộ ra nàng hai đầu thon dài mọc chân. Như thế ăn mặc, không chỉ có đem Trần Diệu Chân ngạo nhân đường con phát họa đến ôn nhu động lòng người, còn đem nàng ôn nhu khí chất cùng thiếu nữ thẹn thùng dung hợp, khiến nàng cao quý trang nhã lại không mất linh động vẻ đẹp. Về phần Thiệu Thị thì là một loại khác phong thái. Nàng thân mang một bộ tu thân bó sát người váy, vừa đúng phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người đường cong, đưa nàng trưởng thành vận bị hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bên trong dựng quần áo, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, lại khiến cho bộ ngực sữa của nàng như ẩn như hiện, bày ra nàng nữ tính ôn nhu, lại khiến nàng không mất ưu nhã tài trí. Nửa người dưới phối hợp với cao màu đen, cùng nàng da thịt trắng loãng hình thành mãnh liệt tương phản, thần bí mà thâm thúy, như ẩn như hiện chân đường nét tràn ngập dụ hoặc nhưng lại không mất đoan trang. Nhìn thấy lẫn nhau thể biến, Phương Bách Hoa, Thiệu Thị, Trần Diệu Chân trong lòng đều sinh ra mấy phần cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Các nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình có thể lấy phương thức như vậy, tách ra trước nay chưa từng có đẹp. Tại thấp thỏm cùng lo lắng bên trong, tam nữ một mực chờ đến trời tối, mới có người tới thông chi Vương Sở Sở, bệ hạ định trích ngọc điện. Vương Sở Sở nghe nói, tranh thủ thời gian mang theo tam nữ đi trích ngọc điện chờ Triệu Vũ tiến đến may mắn các nàng. Ở đây người sinh địa không quen địa phương, tam nữ chỉ có thể nghe theo Vương Sở Sở an bài. Không lâu sau đó, tam nữ liền bị mang lên một tòa có 9 gian chỗ ở bên trên viết trích ngọc điện trong tầm cung. Sau đó, tam nữ tiếp tục chờ đợi. Tam nữ không nghĩ tới, các nàng cái này nhất đẳng, vậy mà lại chọn vẹn chờ một canh giờ. Ánh đến chập chờn, chiếu rọi trích ngọc điện bên trong vàng son lộng lẫy, nhưng cũng thêm mấy phần tịch liêu cùng dài dằng dặc. Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị lo lắng bất an. Các nàng đã chờ mong Triệu Vũ đến, lại sợ đối mặt Triệu Vũ sau khi đến khẳng định sẽ phát sinh sự tình. Thời gian giống như ngưng kết đồng dạng, mỗi một giây trôi qua đều như là dao cắt dày vò. Làm người từng trải Thiệu Thị, thật sự là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, làm một lần loại sự tình này, vậy mà lại như thế tốn sức. Nói thật, cái này cùng với nàng nguyên lai nghĩ không có chút nào đồng dạng. Nàng nguyên lai nghĩ thầm, chính mình hướng kia một nằm, hai mắt nhắm lại, nhìn một chút liền đi qua. Mặt cười với đôi mắt hình trái tim cả sủ ản đặt is the star cờ lật ở ấy. Admin bằng phụ tụ không nghĩ, cái này thị tẩm sự tình nguyên lai còn có nhiều như vậy giảng cứu cùng khó khăn chắc trở, cần kinh nghiệm như thế dài dằng dặc chờ đợi, thật là khiến người ta lòng nóng như lửa đốt. Phương Bách Hoa mím chặt môi, hai tay giao điện đặt ở trên gối, nhìn tựa như chấn định, nhưng nàng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay lại dò dỉ trong nội tâm nàng hồi hộp cùng bất an. Mà Trần Diệu Chân thì là rất có kiên nhẫn đánh giá hết thảy chung quanh người cùng vật, vẫn như cũ ung dung không đội. Vương Sở Sở nhìn ra Trần Diệu Chân không như bình thường nữ nhân, nghĩ thầm, sẽ không lại tới một nhân vật không tầm thường a. Thu hồi ánh mắt, Vương Sở Sở lại nhìn về phía Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị. Thấy Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị lo nghĩ bất an, Vương Sở Sở nhẹ giọng an ủi các nàng nói, quan gia chính vụ bận rộn, trễ một chút trở về cũng là chuyện thường xảy ra, ngươi mấy cái đừng nội, hãy kiên nhẫn chờ đợi là được. Đúng lúc này, Trích Ngọc Điện bên ngoài cuối cùng truyền đến đại đội người tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, dần dần rõ ràng. Tam nữ trong lòng căng thẳng, vội vàng vừa sửa sang lại quần áo, bên cạnh thuận theo nàng cung nhân một khối tiến đến tiếp giá. Không bao lâu, Triệu Vũ ngay tại tiền hô hậu ủng bên dưới, chậm rãi bước vào Trích Ngọc Điện đại môn. Ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào Triệu Vũ đầu vai, vì hắn bằng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục khí chất, mà hắn kia thâm thúy đôi mắt bên trong, tựa hồ ẩn giấu vô tận trí tuệ cùng nhu lượng, khiến người khó mà nắm lấy. Phương Bách Hoa nhìn xem Triệu Vũ trẻ tuổi tuấn mỹ mặt, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, Trần Thập Tứ nương nương quả thật chưa gạt ta, hắn thật đúng là một cái tiểu hoàng đế. Thiệu Thị cũng âm thầm sợ hãi thán phục tại Triệu Vũ tướng mạo cùng khí thế, trong lòng đã có đối không biết sợ hãi, cũng bắt đầu đối là đem phát sinh sự việc không có như vậy kháng cự. Trần Diệu Chân thì là vừa đánh lượng Triệu Vũ, bên cạnh nghĩ thầm, cùng ta tưởng tượng được không sai biệt lắm, anh mô duy hơi, kiên quyết tiến thủ, quả cảm kiên nghị, giống như là một vị chuyên cần chính sự yêu dân, có sở tác vì tốt hoàng đế. Ngay tại tam nữ quan sát Triệu Vũ đồng thời, Triệu Vũ cũng tại nhìn các nàng. Không, nói chính xác, Triệu Vũ vừa tiến vào Trích Ngọc Điện, liền thấy hạc giữa bầy gà Phương Bách Hoa. Lúc ấy, Triệu Vũ trong lòng lập tức liền nổi lên hai chữ, nữ đế. Chỉ có 1m7 ra mặt trương thuần, căn bản là cột cỡ lại không ra ba hạng cọc tinh thúy, cho nên Triệu Vũ cũng chỉ có thể là tạm lấy dùng một chút. Có thể Phương Bách Hoa liền khác biệt, nàng cái này tiếp cận 1m9 thân cao, lại có một trường cực đẹp mặt, lại phối hợp nàng nữ nguyên soái khí chất, cột cỡ lại ba hạng cọc, quả thực chính là nữ đế bản đế. Không nói qua trương chút nào, nhìn thấy Phương Bách Hoa nháy mắt, Triệu Vũ liền kích động. Còn có, không chỉ có Phương Bách Hoa để Triệu Vũ cảm thấy vui mừng, Thiệu Thị cũng vượt quá Triệu Vũ dự kiến. Triệu Vũ mới nghĩ, Thiệu Thị cũng chính là một cái thôn phụ, sẽ không đẹp đi nơi nào. Không nghĩ, nhìn thấy Thiệu Thị bản thân về sau, Triệu Vũ mới ngạc nhiên phát hiện chính mình sai. Tu nạ. Triệu Vũ sở dĩ coi Thiệu Thị là thành Su nạ, không chỉ có riêng là bởi vì nàng mặc cùng loại Su nạ ăn mặc phục sức, cũng bởi vì nàng bất luận là từ tướng mà bên trên vẫn là về mặt khí thế đều cùng Su nạ rất giống. Đúng, Phương Lạp tốt xấu là Thanh Khê huyện Hắc Đạo một đại nhân vật, vậy hắn lao bà chính là đại tẩu có dáng dấp không đẹp sao? Còn có một loại thuyết pháp, nói Phương Lạp có một tòa sân vườn, chế tạo cục quan biên thường tới mạnh mẽ bắt lấy vật liệu gỗ. Phương Lạc mới thừa dịp bách tính bất mãn cơ hội, âm thầm đem nghèo khó thất nghiệp người tổ chức lên nghĩa, nói cách khác, hắn căn bản cũng không phải là dân nghèo. Mấu chốt, Thiệu Thị muốn thật như vậy không chịu đổi, Tống Giang bọn hắn cũng không có khả năng đem Thiệu Thị hiến cho ta coi như đồ chơi a được rồi, chuyện cho tới bây giờ, còn nói những này làm gì, ta chỉ có thể nói, Phương Lạc, ngươi thê muội ta tự dưỡng chi, ngươi chớ lo. Đem so sánh mà nói, ngoại trừ rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ nhưng không có nhiều lắm đặc sắc Trần Diệu Chân, ngược lại có chút không bắt mắt, dù là nàng có Trần Thập Tứ nương nương cùng Phật Mẫu danh hiệu. Bất quá Triệu Vũ cũng không có vì vậy liền xem nhẹ Trần Diệu Chân. Vũ Văn Hư Trung, Tống Giang, Lễ Bộ Quan Biên, Vương Sở Sở chờ cùng Trần Diệu Chân đã từng quen biết người, đều nhắc nhở qua Triệu Vũ, nói Trần Diệu Chân nữ nhân này rất không bình thường, mà lại nàng còn có một tay y thuật thần kỳ, để Triệu Vũ cẩn thận đề phòng nàng, cái lấy nàng nói. Triệu Vũ không có làm dừng lại, liền hướng đi tam nữ. Phương Bách Hoa rất là bức rứt bất an, bởi vì theo Triệu Vũ tới gần, nàng đến túi đầu xuống nhìn xuống Triệu Vũ, mà đây là phi thường thất lễ, cũng là nam nhân nhất không tiếp thụ được nàng địa phương. Vì để tránh cho tới cửa một cước lại ra đường rẽ, Phương Bách Hoa cũng không nói hoài tới nàng vừa học cung đình lễ nghi, mà là tuyển chọn sớm cho Triệu Vũ thi lễ, cứ như vậy, nàng liền không cần nhìn xuống Triệu Vũ, đưa từ chỉ hệ Vũ phản cảm. Thấy Phương Bách Hoa đột nhiên vượt lên trước cho Triệu Vũ thi lễ, ở đây cung nhân tất cả đều là khẽ giật mình. Nhưng bởi vì Triệu Vũ ở đây, nhận qua tốt đẹp điều giáo các nàng, tất cả đều không nhìn Phương Bách Hoa cái này dễ thấy bao. Thẳng đến Triệu Vũ đến các nàng trước người, bao quát Thiệu Thị cùng Trần Diệu Chân ở bên trong sở hữu cung nhân mới dựa theo cung đình lễ nghi hướng Triệu Vũ thi lễ, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ bình thân. Để chúng nữ sau khi đứng dậy, Triệu Vũ nhìn về phía tam nữ, ngẩng đầu lên. Tam nữ nghe nói, tất cả đều ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Khoảng cách gần triệt để thấy rõ ràng tam nữ tướng mạo về sau, Triệu Vũ đối đêm nay thị tẩm đối tượng càng phát ra hài lòng, cũng càng phát ra chờ mong. Lúc này, Trần Diệu Chân đột nhiên lên tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, tội nữ Trần Thị có việc tấu xin. Để Trần Diệu Chân không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ vậy mà trực tiếp tự tuyển, ngày sau lại tấu. Nói xong, Triệu Vũ liền vươn tay ra, muốn đem Phương Bách Hoa chặn ngang ôm. Phương Bách Hoa quá sợ hãi. Vừa đến, Phương Bách Hoa không nghĩ tới, vừa gặp mặt Triệu Vũ liền muốn cợt nhà nàng, cái này khiến nàng một cái hoa cúc đại cô nương sao có thể thông dong đối mặt. Thứ hai, Phương Bách Hoa không chỉ có dáng dấp cao lớn, thể trọng cũng không nhẹ, nàng rất lo lắng so với nàng lùn nửa cái đầu Triệu Vũ ôm bất động nàng, lại đương chúng xấu mặt, như thế, xui xẻo khẳng định là nàng. Thứ ba, nhiều người nhìn như vậy đâu, để Phương Bách Hoa rất ngượng ngùng. Cho nên, Phương Bách Hoa vô ý thức liền muốn tách rời khỏi Triệu Vũ ôm. Còn tốt, tối hậu con đầu, Phương Bách Hoa nhớ tới Triệu Vũ thân phận, cũng nhớ tới nàng tình cảnh trước mắt, tiến tới dừng lại tránh né bước chân, cải thành phối hợp Triệu Vũ ôm nàng. Sợ hai Triệu Vũ xấu mặt, Phương Bách Hoa còn rất chi kỷ, muốn dùng nàng siêu trường đôi chân dài tới cái kim kê độc lập. Cứ như vậy, mặc dù Triệu Vũ ôm bất động nàng, cũng không đến nỗi trước mặt mọi người xấu mặt không phải. Ai nghĩ, Triệu Vũ căn bản không lĩnh Phương Bách Hoa tình, hắn trực tiếp nô ra tay đi vặn Phương Bách Hoa kim kê độc lập đầu kia đôi chân dài. Phương Bách Hoa lập tức liền cảm thấy một cỗ nàng căn bản là không có cách chống lại quái lực. Cái này dọa đến Phương Bách Hoa mau đem nàng đôi chân dài thu vào Triệu Vũ trong ngực. Lúc này, Triệu Vũ mới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Bách Hoa đẹp đặc biệt mắt to, hỏi nàng, thế nào, sợ chấm ôm bất động ngươi. Vốn là bị Triệu Vũ ôm vào trong ngực Phương Bách Hoa, thân thể liền đã trở nên cứng nhắc vô cùng, người càng là không biết làm sao, lại nhìn thấy Triệu Vũ cái này xâm lược tính mười phần ánh mắt, nàng triệt để hoảng, nàng bội nói, tội nữ không dám. Triệu Vũ mỉm cười, không có áp lực chút nào ôm Phương Bách Hoa, đi vào bên trong. Triệu Vũ trong ngực Phương Bách Hoa, lần đầu tiên trong đời cảm giác chính nàng là một nữ nhân, một cái cũng có thể giúp vào nam nhân trong ngực nữ nhân. Loại cảm giác này, Phương Bách Hoa sẽ không hình dung, nàng chỉ là nhịn không được lén lén đi nhìn Triệu Vũ tấm kia nàng rất muốn nhìn mặt. Thấy Triệu Vũ ôm Phương Bách Hoa đi nghỉ ngơi, Vương Sở Sở nhắc nhở đồng dạng không biết làm sao Thiệu Thị cùng Trần Diệu Chân còn không mau đuổi theo. Cái này Thiệu Thị cùng Trần Diệu Chân mới tranh thủ thời gian đi theo. Chương 258, đêm thừa ân lộ ban ngày đạm sen. Chương 258, đêm thừa ân lộ ban ngày đạm sen. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng Thiệu Thị trên mặt, để Thiệu Thị ung dung tỉnh lại. Trên thực tế, cái này một đêm Thiệu Thị liền không thế nào ngủ. Đầu tiên, tinh lực cực độ tràn đầy Triệu Vũ liền dày vò nửa đêm. Thiệu Thị thật sự là bạn bạn không nghĩ tới, loại sự tình này vậy mà có thể bị Triệu Vũ chơi ra nhiều như vậy hoa văn đến, đem lập tức tới ngay như lang như hổ niên kỷ nàng chơi đùa nhanh tan ra thành từng mảnh. Mấu chốt, tối hôm qua nàng còn không phải chủ lực. Rất rõ ràng, Triệu Vũ thích nhất Phương Bách Hoa. Tiếp theo, Triệu Vũ đối lạnh nhạt giống như cái gì cũng không đáng kể Trần Diệu Chân cũng có rất mạnh chinh phục dục. Về phần nàng, thì là Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân lúc nghỉ ngơi dự bị. Nhưng chính là dự bị, cũng làm cho Thiệu Thị kinh lịch trước nay chưa từng có, thậm chí là muốn đều không cảm tưởng qua đỉnh phong hưởng thụ. Lúc ấy, bước bách tại Triệu Vũ đế vương khí thế, nàng muốn cứu mình nhi tử tính mệnh mục đích, loại kia nàng chưa hề trải qua nhục dục kích thích, để Thiệu Thị dốc hết toàn lực đi phối hợp Triệu Vũ, thậm chí cũng nhịn không được cùng Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân đi tranh nhau lấy lòng Triệu Vũ. Nhưng khi Triệu Vũ cuối cùng chơi chán, ôm Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân chìm vào giấc ngủ, nàng cũng triệt để tiến vào hiền giả thời khắc, nàng mới nhớ tới, chính mình là nữ nhân có chồng, mà lại, nên nói không nói, Phương Lạc mặc dù thích làm nằm mơ ban ngày, thích giày vò, mơ tưởng xa vời, nhưng đối nàng vẫn là rất không tệ, bằng không thì cũng không thể một lên làm hoàng đế, liền đem nàng phong làm hoàng hậu. Có thể nói, Thiệu Thị cùng Phương Lạc vẫn rất có tình cảm, nếu như không phải Phương Lạc đem người khởi nghĩa, bọn hắn rất có thể bạch đầu giai lão, thậm chí sinh thì cùng chăn, chết thì cùng huyệt. Không nghĩ, thế sự vô thường, vận mệnh trêu người. Phương Lạc dã tâm đem bọn hắn cuốn vào trận này ầm ầm sóng dậy lại tàn khốc vô tình khởi nghĩa dòng lũ bên trong. Phương Lạc xúc động cử chỉ, giống một thanh kiếm hai lưỡi, đã chiếu sáng chính hắn cho tới nay mộng tưởng, cũng cắt đứt nhà hắn cuộc sống yên tĩnh, ngày xưa bình thường hạnh phúc giống như trong vòng một đêm biến thành bọt nước. Thiệu Thị nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cùng Phương Lạc trước kia từng ly từng tí, những cái kia bình thường lại ấm áp thời gian như là sương sớm dần dần tan đi, chỉ để lại trong lòng một vòng vùng đi không được xấu bi. Ngẫm lại cũng rất trân trọng, Thiệu Thị thân là Phương Lạc vợ, được trao cho hoàng hậu chi danh, vốn nên là đứng tại quyền lực đỉnh phong, thưởng thụ vô thượng bình quang người, lại không vượt qua hoàng hậu thời gian, liền ngụy hoàng hậu thời gian đều không vài ngày nữa, liền đánh lấy khó mà diễn tả bằng lời nặng nề cùng bất đắc dĩ, không thể không ủy thân cho một cái nam nhân khác, để cầu đến nhi tử tính mệnh không lo. Thiệu Thị vốn là dịu dàng hiền thục nữ tử, khát vọng bất quá là bình thường vợ chồng gần nhau hiểu nhau, lại bởi vì Phương Lạc một bầu nhiệt huyết cùng không cam lòng bình thường, đi đến đầu này tràn ngập không biết hoang đường con đường. Phần này trả giá nặng nề, để Thiệu Thị tại lúc đêm khuya vắng người, cảm thấy một cố khó nói lên lời bi ai cùng bất đắc dĩ. Thiệu Thị một mực tại suy nghĩ lung tung, thẳng đến tình trạng kiệt sức nàng, thực sự gánh không được, mới mơ màng xa vào đến tựa như ngủ không phải ngủ trạng thái bên trong. Không có cách, đây là Thiệu Thị lần thứ nhất cùng nam nhân khác cùng giường chung gối, cái này khiến nàng sao có thể giống Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân như thế yên tâm thoải mái tại Triệu Vũ trong ngực ngủ say. Trong động, Thiệu Thị trở lại nàng cùng Phương Lạc nguyên lai nhà, có thể nàng cũng không dám nhìn thẳng vào Phương Lạc, chỉ có thể cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, tựa như là phạm sai lầm hải tử. Trong động Phương Lạc vẫn như cũ như vậy hào sảng mà hay nói, bên người tụ tập đại lượng hảo hán, bọn hắn nhộn nhẹt, khoan lác, tất cả mọi người nói, tẩu tẩu cái này thịt nấu đến thật là thơm, ca ca có thể lấy được tẩu tẩu thật có phúc khí. Ngộ cảnh nhất chuyển, chiến hỏa liên thiên, tiếng la giết đinh thái nhức óc, Phương Lạc cùng bên cạnh hắn huynh đệ dồn dập xông vào khói lửa bên trong dần dần từng bước đi đến, bọn hắn đã không còn sang sảng tiêu dung, mà là các mặt mũi tràn đầy sát ý, trong tay bọn họ cầm đao thương tất cả đều máu me đầm địa. Thiệu Thị muốn la lên Phương Lạc danh tự, để Phương Lạc đình chỉ giết chóc, lại phát hiện chính mình không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lạc từng bước một hướng đi kia không biết vận mệnh. Trong động, Thiệu Thị chỉ có thể không ngừng mà cùng sau lưng Phương Lạc chạy, ý đồ đuổi kịp Phương Lạc bộ pháp, ngăn cản Phương Lạc tiếp tục sai xuống dưới, lại vĩnh viễn kém một bước. Cuối cùng, Thiệu Thị dừng bước, lúc này Phương Lạc đã đứng tại cao cao trên công thành, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Ánh mắt của bọn hắn tại không trung giao hội, giống như xuyên qua thời không ngăn trở, trở lại kia đoạn vô ưu vô lự thời gian. Nhưng thoáng qua liền mất, Phương Lạc ánh mắt trở nên lạnh lùng mà lạ lẫm, giống như chưa hề nhận biết qua nàng. Nước mắt mơ hồ Thiệu Thị ánh mắt, để nàng từ trong động bừng tỉnh. Lúc này, mồ hôi cùng nước mắt đã thấm ướt Thiệu Thị dưới thân ga giường, có thể nàng lại mảy may đều không có phát giác. Thiệu Thị ánh mắt vô hồn nhìn qua trần nhà, trong mộng hết thảy chân thật như vậy, để nàng không biết là mộng vẫn là thực tế. Thiệu Thị nhắm mắt lại, ý đồ lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại phát hiện chính mình rốt cuộc không còn cách nào tiến vào cái kia tràn ngập hồi ức mộng cảnh. Ánh nắng sáng sớm như thế tươi đẹp, nhưng Thiệu Thị trong lòng lại tràn ngập vẻ lo lắng. Đúng lúc này, một cái đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiệu Thị cái mông cạnh ngoài, giống như đang an ủi nàng. Thiệu Thị giật mình, vội vàng nghiêng đầu đi nhìn. Thiệu Thị lần đầu tiên nhìn thấy chính là cao lớn Phương Bách Hoa. Giờ phút này, Phương Bách Hoa đang nằm tại Triệu Vũ trong ngực, nàng hai đầu so với bình thường người mọc ra một mảng lớn cánh tay chính ôm vào Triệu Vũ bên hông. Rất rõ ràng, an ủi nàng người không phải còn tại nằm ngáy ó ó Phương Bách Hoa, mà Triệu Vũ một bên khác, Trần Diệu Chân cũng ủi tại Triệu Vũ trong ngực, đang ngủ đến nồng. Trên giường hết thảy liền bốn người, an ủi nàng người là ai, không cần nói cũng biết. Thiệu Thị vụng trộm đi nhìn Triệu Vũ con mắt, liền gặp Triệu Vũ con mắt quả nhiên là mở ra. Thiệu Thị vô ý thức liền muốn tách rời khỏi Triệu Vũ ánh mắt, nhưng lại tại một sát na này, Thiệu Thị nhìn thấy Triệu Vũ dùng ánh mắt nói với nàng, tới, ta có lời nói cho ngươi. Thiệu Thị vô ý thức bỏ qua đi, đem lỗ thai của nàng dán tại Triệu Vũ bên miệng. Liền nghe Triệu Vũ ở bên thai của nàng nói, ngươi không sai, Phương Lạp tự làm tự chịu, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thiệu Thị nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, Triệu Vũ lời nói như là một dòng nước ấm, lặng yên tràn vào nàng băng lãnh buồng tim. Nàng vốn cho rằng mình sẽ ở đạo này được cùng dục vọng gút mắt bên trong trầm luân, cho đến bị vô tận ấy náy cùng xấu hổ thôn vệ. Nhưng mà Triệu Vũ có thể như thế quan tâm nhập vi, nhìn rõ nội tâm của nàng dễ dỗ cùng khổ sở, nói cho nàng, đây hết thể cũng không phải là lỗi của nàng, nàng không cần tự trách, càng không cần gánh vác kia nặng nề đạo đức công xiềng. Thiệu Thị ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, có cảm kích, có thoải mái, cũng có khó có thể dùng danh trạng phức tạp tình cảm. Triệu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần chân thành, giống như có thể nhìn rõ thế gian hết thể hư ảo, thẳng tới lòng người chỗ mềm mại nhất. Thiệu Thị không khỏi nhớ tới tối hôm qua kinh lịch, tiến tới khuôn mặt đỏ lên. Lúc này, Triệu Vũ đã đem Phương Bách Hoa ôm lấy chính mình eo tay cho lấy ra, cũng đem chính mình một cái tay khác từ Trần Diệu Chân dưới cổ rút ra. Triệu Vũ hạ giọng nói, hầu hạ chấm rời giường. Nghe nói, Thiệu Thị ngoan ngoãn cùng Triệu Vũ xuống giường, sau đó cùng Vương Sở Sở chờ cung nhân một khối hầu hạ Triệu Vũ rời giường, rửa mặt, đưa Triệu Vũ rời đi. Trước khi đi, Triệu Vũ nói với Thiệu Thị, ủy trách tại người, thì kiếp phủ du thanh thản. Nghe thấy Triệu Vũ để nàng học được vung nổi, đem trách nhiệm tất cả đều từ chối đến Phương Lạp trên người, Thiệu Thị nhẹ nhàng gật gật đầu, phảng phất là tại đáp lại Triệu Vũ, lại giống là tại tự nhủ, đây hết thể căn nguyên đều ở chỗ quan nhân dã tâm cùng xúc động, hắn một tay sản xuất trận này bi kịch, đem ta đẩy hướng bệ hạ. Ta chỉ là vì bảo trụ chính ta cùng nhi tử ta tính mệnh, mới làm ta không thể không làm sự tình. Ta không sai, sai là quan nhân, nếu không phải quan nhân, ta như thế nào lại lâm vào cái này tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Đúng, đây hết thảy bất quá là vận mệnh đối quan nhân dã tâm bừng bừng trừng phạt. Mà ta chỉ là một cái ý đồ tại trong gió lốc bảo toàn người nhà người vô tội. Như thế một phen bản thân tẩy não qua đi, Thiệu Thị quả nhiên dễ chịu không ít. Lúc này, Vương Sở Sở để cung nhân bưng tới một bát canh hạt sen, nói với Thiệu Thị, an bát canh hạt sen, lấy cái tạm thưởng. Mới đầu, Thiệu Thị còn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, Thiệu Thị liền minh bạch, Vương Sở Sở lời này là có ý gì. Ngẫm lại tối hôm qua Triệu Vũ đối nàng mãnh liệt xung kích, Thiệu Thị thật đúng là không dám bài trừ nàng sẽ xảy ra cái thứ ba hại tử khả năng. Tiếp nhận chén kia ôn nhuận như ngọc canh hạt sen, Thiệu Thị tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Chén này canh, không chỉ có gánh chịu lấy Vương Sở Sở thiện ý cùng chúc phúc, càng tựa hồ biểu thị nàng tương lai vận mệnh loại nào đó chuyển hướng. Nhẹ nhàng múc một môi, Thiệu Thị khẽ hé môi son, miệng nhỏ thưởng thức kia tinh tế chân mềm canh thang, kia trong veo bên trong mang theo từng tia đắng chát vị đạo, giống như nàng giờ phút này tâm cảnh, đã có đôi cuộc sống mới chờ đợi, lại khó mà dứt bỏ đối diện quá khứ quyến luyến cùng ấy nấy, mỗi một thanh đều giống như tại thưởng thức chính mình ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Sử dụng hết canh thang, đứng tại nắng sớm hơi lộ ra phía trước cửa sổ, Thiệu Thị nhìn qua nơi xa dần dần thức tỉnh cung thành, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, từ quyết định cùng Triệu Vũ cùng giường chung gối một khắc kia trở đi, vận mệnh của nàng liền đã cùng cái này vàng son lộng lẫy cung điện chặt chẽ tương liên, rốt cuộc không còn cách nào quay đầu. Mà Phương Lạc, cái kia đã từng cho nàng ấm áp cùng dựa vào nam nhân, bây giờ lại chỉ có thể trở thành nàng nửa đêm tỉnh mộng lúc đau đớn cùng tiếc nuối. Vô luận đi qua như thế nào, sinh hoạt cũng nên tiếp tục, mà nàng muốn làm là ở đây rối bời thế sự bên trong, vì chính mình cùng nhi tử tìm được một đầu sinh lộ. Lại qua hơn 2 canh giờ, tối hôm qua thực sự là mệt chết Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân mới rời giường. Tam nữ lần nữa gặp mặt, tất cả đều xấu hổ không thôi. Thiệu Thị cùng Phương Bách Hoa liền không cần nhiều lời, cô một khối kinh lịch loại sự tình này, hai người tối hôm qua còn có chút nhỏ cạnh tranh, bây giờ kích tình đi qua, các nàng làm sao có thể không xấu hổ cùng xấu hổ. Về phần Trần Diệu Chân, vẫn luôn biểu hiện được lạnh nhạt tiết khí, giống như không dính khói lửa trần gian, ưu nhã cao quý, kết quả đến cùng vẫn là để Triệu Vũ cho phá phòng, biểu hiện được cùng bình thường nữ nhân không có gì khác nhau. Tam nữ tương đối không nói gì, riêng phần mình trong lòng gợn sóng lại khó mà lắng lại. Còn tốt, không bao lâu, Vương Sở Sở lại khiến người ta bưng tới hai bát canh hạt sen, để Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân cũng đều lấy cái tạm tưởng. Tại Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân ăn canh hạt sen thời điểm, Vương Sở Sở nói với các nàng, lát nữa nội sử muốn đối ngươi mấy cái đêm qua thị tẩm đi qua tiến hành hỏi ý, các ngươi thành thật trả lời là được, đó lấy, các ngươi muốn đi cho hoàng hậu nương nương dập đầu xin thưởng, nương nương sẽ ban thưởng các ngươi phong hào cùng thị tẩm khen thưởng, nếu các ngươi bên trong có người mang thai long trùng, nương nương còn sẽ có thăng thưởng, sinh hạ long trùng, nhất là sinh hạ hoàng tử. Thăng liền ba cấp. Gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm, tam nữ ngoại trừ nghe theo an bài, còn có thể nói cái gì? Nếm qua canh hạt sen, lại thu thập thỏa đáng, tiếp nhận bên trong dùng hỏi tham qua về sau, tam nữ liền đi theo Vương Sở Sở đi Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung bên trong, Chính Hiển Túc ngồi thẳng phượng ghế dựa, nghi thái mặt vương, uy nghiêm bên trong không mất dịu dàng, ánh mắt của nàng như bước, giống như có thể nhìn rõ lòng người. Nhìn thấy Trịnh Hiển Túc, Thiệu Thị mới biết được, cái gì gọi là mẫu nghi thiên hạ, mà nàng cái này hoàng hậu, cùng Trịnh Hiển Túc vừa so sánh, chính là một chuyện cười. Thiệu Thị, Phương Bách Hoa, Trần Diệu chân thân mang hoa lệ cung trang, bước chân nhẹ nhàng lại mang theo thấp vọng, đi theo sau lưng Vương Sở Sở, đi tới Trịnh Hiển Túc trước người. Trịnh Hiển Túc rất hiền hòa cho tam nữ ban thưởng tòa, cùng với các nàng nói chuyện chuyện nhà, còn cảm thấy rất hứng thú hỏi các nàng giang nam tình huống, thậm chí là các nàng cùng khởi nghĩa Vương Lạp tỉ mỉ. Không biết vì cái gì, thoạt nhìn hòa ái dễ gần Trịnh Hiển Túc, cho các nàng áp lực, vậy mà so Triệu Vũ còn lớn hơn. Cái này khiến tam nữ đang trả lời Trịnh Hiển Túc vấn đề lúc, trong ngôn ngữ không tự giác mang lên mấy phần cẩn thận cùng cung kính, mỗi một chữ đều tựa hồ tại trên đầu lưỡi tinh tế cân nhắc qua, sợ có điều mất nói. Trịnh Hiển Túc thì lấy một loại gần như từ mâu ôn nhu, yên nhận lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu, ngẫu nhiên mỉm cười, nụ cười kia bên trong ẩn giấu thâm bất khả trắc lòng dạ cùng trí tuệ, để tam nữ càng phát ra cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Tán gẫu qua về sau, Trịnh Hiển Túc đôi tam nữ nói, hậu cung quy củ, đến ngự một lần là tí bị số, tiếp tục may mắn một lần, tiến nhất giai. Nói đến đây, Trịnh Hiển Túc nhìn xem Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân nói, hai người các ngươi nguyên lai là sử nữ, có thể thăng hai cấp, đến quận quân. Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân tranh thủ thời gian tạ ơn, tạ nương nương ban ân. Để Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân về sau, Trịnh Hiển Túc lại nói với Thiệu Thị, ngươi nhưng phải về quân. Mặc dù so Phương Bách Hoa cùng Trần Diệu Chân thấp một cấp, nhưng Thiệu Thị lại không nói cái gì, ai bảo nàng đây là hai cưới đâu. Thiệu Thị cũng lập tức tạ ơn, tạ nương nương ban ân. Trịnh Hiển Túc lại an ủi Thiệu Thị nói, ngươi cũng không cần lo lắng, quan gia sớm tới tìm qua ta chỗ này, ta nghe hắn nói, đối ngươi ba cái cảm thấy rất hứng thú, hơn phân nửa sẽ còn sủng hạnh các ngươi, tự có các ngươi tấn thăng ngày. Thật đúng là để Trịnh Hiển Túc cho nói chúng. Mới từ Trịnh Hiển Túc nơi này lĩnh ban thưởng cùng đãi ngộ, lại riêng phần mình chống thị nữ, trở lại các nàng mới phân đến nơi ở, liền có mới thị tẩm nữ quan đi tới chỗ ở của các nàng nói với các nàng, bệ hạ lật ngươi ba cái bảng hiệu, đêm nay thị tẩm, nhanh làm chuẩn bị. Thế là, giống nhau quy trình lại đi một lượt. Bất quá, không giống với hôm qua gấp gáp. Lúc này Triệu Vũ gặp lại tam nữ về sau, không đợi Trần Diệu Chân lại nói với chính mình khởi bẩm bệ hạ, tội nữ Trần Thị có việc tấu xin Triệu Vũ liền chủ động hỏi nàng, chấm nếu là nhớ không lầm, ngươi tựa hồ có việc muốn tấu xin. Đây chính là Triệu Vũ thói quen, trước lạc đối vì an, tránh phức tạp, sau đó lại nói nhảm. Thấy Triệu Vũ thật đúng là không thiệt tỏi, Trần Diệu Chân có chút u hoán, nhưng u hoán về u hoán, Trần Diệu Chân vẫn là cưỡng chế trong lòng nhỏ cảm xúc, bái nói, khởi bẩm bệ hạ, thần thiếp thật có sự tình tấu xin. Chương 259, Phương Lạc mặt lộ, 1, chương 259, Phương Lạc mặt lộ, 1. Trần Diệu Chân nói với Triệu Vũ sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là Triệu Tống Vương triều tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến thành lập cư dưỡng viện, an tế phường, lậu trạch viên chờ dân sinh bảo hộ cơ cấu. Cư dưỡng viện bắt đầu tại Tống Chiết Tông nguyên phủ năm đầu, lúc ấy, Hoài Đông Đường thiết lập quan phòng, cư nuôi kẻ đóa bữa cô đơn, nghèo khó không thể tự thân người còn sống, thắng cho khẩu phần lương thực, bệnh người cho y dược. Đến sau Triệu Vũ vì đó ban tên cư dưỡng viện đồng thời tại cả nước rộng khắp phổ biến. Cái này cư dưỡng viện chủ yếu từ triều đình trực tiếp trợ cấp, Triệu Vũ đăng cơ về sau, còn quy định có thể dùng hộ tuyệt tài sản cùng thường bình mì lì hơi thở bổ sung kinh phí. An tế phường khởi nguyên từ Tống Chiết Tông nguyên hưu 4 năm, Tô Thức đảm nhiệm Hàng Châu thái thú trong lúc đó, bởi vì nước nạn hạn hán hại cùng dịch bệnh liên tiếp phát sinh, tự thân chủ tài chính đồng thời mộ tư đưa ruộng thiết lập An Nhạc phường cung cấp chữa bệnh miễn phí cùng ẩm thực. Triệu Vũ đăng cơ về sau, triều đình đem loại này bệnh phường thu về nhà nước, đổi tên là An tế phường đồng thời mở rộng đến cả nước châu quận. Hiện nay, An tế phường đã tại cả nước các châu quận phổ biến thiết lập, bọn chúng cũng có thể nói là bệnh viện nguyên hình. Lâu Trạch Viên bắt đầu sáng tạo tại Tống Thần Tông Nguyên Phong năm bên trong, lúc ấy bởi vì chiến loạn liên tiếp phát sinh, có rất nhiều chết tha hương không người nhận lãnh thi thể cùng nhà nghèo bất lực mai táng người, cho nên triều đình thiết trí Lậu Trạch Viên liệm mai táng. Triệu Vũ đăng cơ về sau, lại đưa Lậu Trạch Viên, đồng thời đại lực mở rộng. Tóm lại, đây không phải sự nghiệp từ thiện, mà là Triệu Tống Vương triều ban ơn cho toàn dân một hạng dân sinh công trình, cái này tại Trung Quốc trong lịch sử rất có một mình sáng tạo tính. Nói thực ra, cái này chiến tích cũng không hoàn toàn thuộc về Triệu Vũ, mà là Lương Tống thời kỳ nhiều vị hoàng đế đều tại kiên trì một hạng dân sinh công trình, trong lịch sử, thậm chí đến Nam Tống lúc, đều còn tại kiên trì cái này ba loại huệ dân chính sách. Đương nhiên, kế thừa phụ huynh di chí Triệu Vũ, khẳng định làm được nhiều nhất, cũng làm được tốt nhất. Cái này khiến, cái này ba loại huệ dân chính sách, thành Triệu Vũ mang tính tiêu chí chính sách chi nhất. Trần Diệu Chân tìm Triệu Vũ nói chính là cái này ba loại huệ dân chính sách chi nhất An Tế Phường. Theo Trần Diệu Chân quan sát, cái này An Tế Phường điểm xuất phát là tốt, nhưng vẫn tồn tại rất lớn không đủ. Trần Diệu Chân đem chuẩn bị không biết bao lâu một điệt văn thư giao cho Triệu Vũ, phía trên lít nha lít nhít nhớ đầy giang nam các nơi An Tế Phường hiện trạng. Quan gia, thần thiếp từng thăm viếng qua mấy châu An Tế Phường, chứng kiến hết thảy khiến người lo lắng. Một, ở giữa y sư, nhiều chưa thông y lý thuyết y học điển tịch, đừng nói gặp nghi nan tạm chứng thường thúc thủ vô sách, chính là bình thường chi bệnh, cũng thường lầm xem bệnh mà gây nên không có đến tuyệt lộ bệnh người mất mạng. Hai, An Tế Phường dược liệu nhiều ỷ lại quan phủ phân phối, xa xôi châu huyện thường có đoạn cung cấp mà lo lắng, bệnh người không có thuốc chữa, này đại sự vậy. Thứ ba, quản lý rời rạc, thầy thuốc không khảo hạch thường phạt, lười biếng người chúng, dược hiệu khó. Rõ. Thân thiếp cả gan trần thuận. Một, tại Thái y cục thiết lập chuyên ban, biên soạn giản lược sách thuốc, chọn phái đi Thái y định kỳ tuần thăm, vì rộng rãi có thể xâm nhập dân gian thầy lang giảng bài giải hoặc. Cả hai, đem triều đình chỗ mở rộng chi thầy lang cùng An Tế Phường kết hợp, cái trước chủ yếu phụ trách cứu chữa đơn giản tật bệnh, cái sau chủ yếu phụ trách trị liệu nghi nan tạp chứng. Ba, mở rộng dược liệu thương lộ, tại các châu thiết lập huệ dân dược cục, năm được mùa thu mua dược liệu, năm nạn ổn định giá thi thuốc, bốn người chế định An Tế Phường y quan khảo khóa pháp lấy lành bệnh xuất, bách tính danh tiếng vì theo, ưu người lên chức ban thưởng, kém người chủ xuất chứng trị. Như thế, thì An Tế Phường có thể thành Huệ Dân cân nặng khí, vậy hạ nhân chính cũng có thể trạch bị bản dân. Triệu Vũ có thể nhìn ra được, Trần Diệu Chân xác thực có một viên hành y tế thế trái tim. Trần Diệu Chân trước đó cũng một mực tại kiên trì trị bệnh cứu người. Chỉ là, Trần Diệu Chân phát hiện thế gian này có rất rất nhiều nhiều lắm bệnh nhân, nàng dù là không ngủ không nghỉ cũng cứu không được trong đó bản nhất. Muốn chân chính giải cứu thương sinh tại khó khăn bên trong, còn cần từ trên chế độ bỏ công sức, từ trên căn bản cải thiện chữa bệnh điều kiện, để càng nhiều người có thể được lợi. Mà có thể làm đến chuyện này, có lại chỉ có một người, người này chính là Triệu Tống Vương triều hoàng đế Triệu Vũ. Hết lần này tới lần khác Triệu Vũ còn một mực tại làm cùng loại sự tình. Kể từ đó, bị Lưu Quang Thế cho bắt, Lưu Quang Thế còn nói muốn đem nàng hiến cho Triệu Vũ, Trần Diệu Chân vừa vặn thuận nước đẩy thuyền đi tới Triệu Vũ bên người, muốn giúp Triệu Vũ làm ý đổi. Nghe xong Trần Diệu Chân chỗ tấu xin, Triệu Vũ trực tiếp đem Trần Diệu Chân ném cho Diệp Thi Vận, nói cho nàng, cư giữa viện, An Tế Phường, Lậu Trạch Viên đều là Diệp Hoàng Phi đang ngó chừng, nàng người này, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là bại hoại, vừa vặn ngươi đi cho nàng làm phụ tá, đem cái này mấy hạ ban ơn cho dân sinh thượng sách phổ biến xuống dưới. Nghe xong là đi cho biên soạn Diệp Thi Vận ý điển Diệp Thi Vận đương phụ tá, Trần Diệu Chân tự nhiên nguyện ý nàng thế, nhưng là dụng tâm nghiên cứu qua Diệp Thi Vận ý điển biết bộ này sách thuốc đến cùng có bao nhiêu cao minh. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thi Vận ý điển mặc dù đối nghi nan tạp chứng xem qua không nhiều, nhưng thắng ở dễ hiểu, dễ dàng cho những cái kia chưa thông ý lý thuyết y học điển tịch dân gian y sư nhanh chóng vào tay, nắm giữ trị liệu phổ biến chứng bệnh phương pháp, quả thật phổ cập kiến thức y học, để cao cơ sở chữa bệnh trình độ kỳ tác. Mà thầy lang chính là An Tế Phường tốt nhất bổ sung. Đã Trần Diệu Chân nguyện ý giúp Diệp Thi Vận nhìn chằm chằm ý đổi, mà lại không giống với Diệp Thi Vận kỳ thật căn bản không hiểu y thuật, Trần Diệu Chân ý thuật phi thường cao minh, hai người vừa vận làm bổ sung. Đến sau, Triệu Vũ lại để cho Phương Bách Hoa bấy chính mình tiếp thân thị vệ, cũng đem nàng ném cho Lý Lâm điều giáo. Về phần không có năng khiếu thiệu thị, vậy cũng chỉ có thể đương một cái bình thường công nhân, Triệu Vũ nhớ tới có thể chơi một chút đồ chơi. Lại nói Phương Lạp, từ khi thành Hàng Châu trốn thoát, Phương Lạp liền hối tiếc không kịp, nhất là khi hắn biết được Thiệu Thị bị quân Tống cho bắt, áp đi kinh sư hiến cho Triệu Vũ về sau. Phương Lạp lại không biết, sao có thể nghe không được Phương Lạp nghĩa quân bên trong người đang nghị luận, Triệu Vũ đặc biệt thích cướp đoạt địch nhân thê nữ và thân thuộc coi như đồ chơi. Bọn hắn còn suy đoán, bất luận là Phương Bách Hoa, vẫn là Thiệu Thị, đều khẳng định lọt vào Triệu Vũ độc thủ. Nghe được như vậy, Phương Lạp tim như bị dao cắt. Nói thực ra, Phương Lạp rất hối hận không có nghe Lữ Tương khuyến cáo sớm một chút rút lui thành Hàng Châu, nếu như hắn có thể sớm một chút từ thành Hàng Châu rút khỏi đến, chí ít sẽ không đem Thiệu Thị cho làm mất. Phương Lạp ngồi một mình ở Mục Châu Bang Nguyên Động trong rừng rậm một chỗ đơn sơ doanh địa một đống lửa bên cạnh, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi hắn khóa chặt lông mày cùng đầy dây thê lương. Bốn phía Phương Lạp nghĩa quân tướng sĩ hoặc ngồi hoặc nằm, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng trầm thấp trò chuyện, nhưng càng nhiều hơn chính là mọi mệt tiếng thở dốc, đây hết thảy đều để Phương Lạp tâm cảnh tăng thêm mấy phần nặng nề. Hồi tưởng lại trước kia, Phương Lạp từng lấy Man Nhi giáo làm hiệu triệu, vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập, trong khoảng thời gian ngắn liền tụ tập được mấy chục vạn chi chúng, Công Châu chiếm huyện, thanh thế to lớn, trong lúc nhất thời, tựa hồ tất cả giang nam đều dưới chân hắn run rẩy. Khi đó hắn là bực nào hăng hái, coi là bằng vào một bầu nhiệt huyết cùng kiên định tín niệm, liền có thể lật đổ Triệu Tống Vương triều, lên làm hắn tha thiết ước mơ hoàng đế. Nhưng mà thực tế đều là so lý tưởng xương cảm giác được nhiều, bởi vì Phương Lạp không có nghe Lữ tướng cùng Trần Cô Dũng phái Phương Lạp nghĩa quân đi chiếm lĩnh Không Ách Trường Giang nơi hiểm yếu Kim Lăng, đến mức tại quân Tống đại binh tiếp cận tình thế bên dưới, lâm vào bị động cục diện, dùng khởi nghĩa ban đầu vạch sông mà thủ kế hoạch khó mà. Chương 259 Phương Lạp mặt lộ 2. Chương 259 Phương Lạp mặt lộ 2 thực hiện. Mấu chốt, quân Tống trước tiên ở Tú Châu đánh bại Phương Tất Phật, lại đang Hàng Châu đánh bại Phương Lạp, khiến cho Phương Lạp nghĩa quân lọt vào trọng thương, đồng thời hung hăng đả kích Phương Lạp nghĩa quân thanh thế. Càng mấu chốt chính là, phía Đông Tống Giang nghĩa quân đã mau đánh tới, thậm chí phía Bắc quân Tống đều nhanh đánh tới, Phương Lạp nghĩa quân, nhất là Phương Lạp tự mình thống soái Phương Lạp nghĩa quân lập tức liền muốn bị quân Tống cùng Tống Giang nghĩa quân cho bao vây. Giờ phút này Phương Lạp, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối diện hướng huy hoàng năm tháng hoài niệm, cũng có đối trước mắt khốn cảnh bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, chính mình lãnh đạo trận này khởi nghĩa, dù từng như liệt hỏa đấu dầu, chói lọi nhất thời, lại cuối cùng khó mà đào thoát bị dập tắt vận mệnh. Bóng đêm dần sâu, trong rừng côn trùng kêu vang cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chiến mã gào thét đan vào một chỗ, giống như nói là sắp đến phong bạo. Phương Lạp ánh mắt xuyên qua chập chờn ánh lửa, nhìn về phía kia không biết phương xa, trong lòng dũng động một loại khó nói lên lời bi thương. Như thời gian có thể đảo lưu, ta chắc chắn thận trọng làm việc, không còn khinh địch liều lĩnh. Phương Lạp thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Nhưng mà thế gian cũng không thuốc hối hận có thể tìm ra, hết thảy đã thành kết cục đã định, hắn có thể làm chỉ có đối mặt. Lúc này, Phương Phỉ, Bao Khang, Vương Công Lão Phận, Trần Quốc Dũng, Lữ Tướng mấy người tới tìm Phương Lạp nghị sự. Phương Lạp tranh thủ thời gian thu hồi vẻ ngoài, chứa tinh thần phân chấn, đã tính trước, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Phương Phỉ bọn người bước vào doanh địa, trên mặt của bọn hắn đều mang theo ngưng trọng cùng lo nghĩ. Tiếng bước chân của bọn họ thì tại yên tĩnh trong đêm có vẻ phá lệ rõ ràng, giống như mỗi một bước đều đạp ở Phương Lạp căng cứng tiếng lòng bên trên. Thành công, thế cục càng thêm nguy cấp, chúng ta cần mau chóng cầm cái chủ ý. Phương Phỉ trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bội vàng. Rất hiển nhiên, hắn đối cục diện trước mắt cảm thấy thật sâu sầu lo. Phương Lạp khẽ gật đầu, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt của hắn có vẻ càng thêm kiên nghị, cứ việc trong lòng đã là sóng lớn của trào, nhưng hắn biết rõ, làm thủ lĩnh, hắn không thể toát ra mảy may mềm yếu. Phương Lạp đi thẳng vào vấn đề hỏi, tình thế nguy cấp như vậy, chư vị có gì lương nhu khiến cho chấm? Đám người tất cả đều trầm mặc không nói, không khó coi ra, bọn hắn tất cả đều có chút không coi trọng tình thế bây giờ. Phương Lạp tâm càng nặng, hắn nhìn về phía mấy lần trước tất cả đều đối Lữ tướng, trong mắt không vô cầu dạy dỗ ý tứ. Lữ tướng rất muốn nói ngươi nếu là sớm nghe ta chi ngôn, há lại sẽ rơi xuống nông nỗi như thế. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại bị Lữ tướng nuốt trở về, cải thành, nếu có thể cướp đoạt Hồng Châu, quân ta hoặc còn có một yếu. Phương Lạp nhãn tình sáng lên, hỏi, chỉ giáo cho. Đánh xuống Hồng Châu, quân ta liền có thể tiến về Kinh Châu, đến Kinh Châu, có thể bắc thượng đánh chiếm Tây Kinh Lạc Dương, cũng có thể đi xuôi dòng đánh chiếm hai chết, không được nữa, còn có thể tại Kinh Châu tiến đánh thành đô phủ mà tiến vào Ba Thủ. Kinh Châu thủy đạo tung hành, ở vào Tam Giang một hồ giao hội chi địa, thổ địa phì nhiêu, không thiếu lương thực, lại nhân khẩu đông đảo, có thành tựu đại sự cơ sở. Kinh Châu dựa vào động đình hồ, nơi đó sông hồ dày đặc, nhánh sông tung hành, hình thành tấm chắn thiên nhiên. Phức tạp thủy võng địa hình dễ thủ khó công, lại giao thông đường bộ không tiện, quân tống khó mà đại quy mô nhanh chóng đẩy tới. Nơi đó khí hậu ấm áp ướt át, thổ nhưỡng phì nhiêu, là trọng yếu lương thực khu sản xuất, có thể tự cấp tự túc. Lại nó đất ngư nghiệp tài nguyên phong phú, vật tư dự trữ sung túc, có thể lâu dài thủ vững. Quân tống đa số phương Bắc binh sĩ, không tập thủy chiến, lại địa hình không quen, tiến công độ khó cực lớn. Quân ta như thối lui kinh tương địa khu, lấy động đình hồ vì dựa vào, thành lập lấy thủy quân, chế tạo kiên thuyền, binh nông hợp nhất, thời gian chiến tranh tác chiến, nhàn rỗi trồng trọt, lợi dụng thuyền linh hoạt tác chiến, tất có thể đại bại quân tống. Nghe Lữ tướng đề nghị, Phương Lạp hai mắt tỏa sáng, hắn lúc này liền đứng lên nói, ta tự mình đi cướp đoạt Hồng Châu. Ai nghĩ, Lữ tướng lại lắc đầu ngăn cản. Phương Lạp không hiểu, hỏi, cớ gì? Kia Hồng Châu Tam Sơn vây quanh, dễ thủ khó công, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, tất nhiên khó tiến đánh. Này thứ nhất, Hồng Châu thủ tướng họ Trương tên Tuấn, người này đánh trận dũng cảm, trị quân nghiêm ngặt, ý chí kiên định, càng thêm phục tùng tính cực cao. Hồng Châu chi châu chiêm độ, văn võ song toàn, lại tinh thông chính trị dân sinh, thâm thụ trị hạ trị dân yêu quý. Hai người này chính là Tống chủ Khâm Điểm thủ vệ Hồng Châu người, hai bọn họ chắc chắn đem Hồng Châu thủ đến như thùng sắt. Này hai, quân Tống gần trong gang tấc, nếu ta quân rời đi nơi đây, hắn tất nhiên như bóng với hình, tùy thời tiêu diệt quân ta, như giáo hắn cắn quân ta, đuổi tới Hồng Châu, quân ta liền sẽ hai mặt tụ địch, giữ nhiều lành ít. Này thứ ba, kỳ thật không chỉ Lữ tướng nhìn ra Hồng Châu đầu này duy nhất sinh lộ, chỉ bất quá đầu này sinh lộ thực sự là quá khó đi, thậm chí đều có thể nói có tương đương không có, cái này người khác mới chưa hề nói. Nghe Lữ tướng nói tới lấy Hồng Châu độ khó, Phương Lạp cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Thật không phải Phương Lạp nhu nhược, thực sự là từ bọn hắn tới cướp đoạt Hồng Châu, cơ hội là địa ngục độ khó. Không nói những cái khác, muốn là tại Bình Nguyên bên trên giã chiến có thể đánh thắng quân Tống, Phương Lạp nghĩa quân cũng không đến nỗi bị bại thảm như vậy, Phương Lạp càng sẽ không đem lão bà Thiệu thị đều cho làm mất. Phương Lạp chán nản ngồi xuống lại, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này nên làm thế nào cho phải. Một mực không nói chuyện Bao Khang mở miệng nói ra, còn có một con đường. Phương Lạp đổi hỏi, gì đường? Bao Khang trầm giọng nói, đầu hàng. Tất cả mọi người nhìn về phía Bao Khang. Bọn hắn không nghĩ tới, Bao Khang sẽ đề nghị đầu hàng. Mà lại, Bao Khang nói còn không phải nhận triều đình chiêu an, mà là đầu hàng. Đầu hàng ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa triệt để từ bỏ chống lại, thừa nhận thất bại, đem sinh tử vinh nhục toàn bộ phó thác tại địch nhân từ bi hoặc khắc nghiệt bên trong. Hai chữ này mới ra, trong doanh trướng bầu không khí nháy mắt ngưng kết, giống như liền ánh lửa đều run rẩy một chút, chiếu rọi xuất chúng người phức tạp khó phân biệt thần sắc. Trên thực tế, không ít vắng người tính tưởng tượng trước mắt bọn hắn đã đi đến mặt lộ tình thế, liền có thể nghĩ rõ ràng, Bao Khang đề nghị, mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ, tình thế đã rất rõ ràng, đó chính là chống lại đến cùng, chỉ có một con đường chết, mà đầu hàng, có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ. Mấu chốt, triều đình từ đầu đến cuối đều không có vấn đề, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không hận triều đình, bọn hắn chỉ hận tham quan ô lại thân sĩ địa chủ. Còn có, bọn hắn lúc đầu cũng không có phản kháng qua triều đình, chỉ là giết tham quan ô lại thân sĩ địa khu mà thôi. Triều đình đều có thể chiêu an làm đồng dạng sự tỉnh Tống Giang nghĩa quân, vì cái gì liền không thể cho bọn hắn một đầu sinh lộ? Tốt à, tại Hàng Châu lúc, bọn hắn đi nhầm một bước, nhưng bọn hắn chỉ là bị Phương Lạp cùng Man Nhi giáo chỗ mê hoặc, cũng không phải thực tình phản kháng triều đình, người không biết vô tội. Có người động tâm. Có thể đây đối với từng lấy lật đổ Triệu Tống Vương triều chính mình lên làm hoàng đế vị trí hướng Phương Lạp mà nói, không thể nghi ngờ là đối tín ngưỡng cùng lý tưởng lương phản, là đối diện hướng chảy máu hy sinh phủ định. Huống hồ, Phương Lạp lão bà Thiệu thị cùng muội muội Phương Bách Hoa đều bị quân Tống bắt, không chừng đã bị Triệu Vũ cho chơi. Cái này đoạt vợ mối hận, để Phương Lạp thế nào nhẫn? Phương Lạp sắc mặt tại ánh lửa bên dưới âm tình bất định, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay không tự giác siết thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phát ra nhỏ bé tiếng vang. Đầu hàng hai chữ, như là lưỡi dao sắc bén, cắt nội tâm của hắn chỗ sâu tiêu ngạo cùng không cam lòng, cũng cắt đứt hắn ngụy trang. Phương Lạp đột nhiên đứng người lên, mắt sáng như đuốc, quét mắt ở đây mỗi người, ánh mắt kia đã có quyết tuyệt, cũng có không còn che giấu uy hiếp. Đầu hàng. Phương Lạp thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ yết hầu chỗ sâu gian nan gạ trạ. Ta Man Nhi giáo một mực bị triều đình coi là ma giáo, lần này lại tụ chúng trăm vạn càn quét giang nam, triều đình sẽ cho ta chờ đường sống. Phương Lạp lời vừa nói ra, những cái kia động đầu hàng suy nghĩ người, trong lòng lập tức chính là siết chặt. Phương Lạp đây cũng không phải là bắn tên không đích, phải biết, sớm có phong thanh truyền tới, nói bị bắt Phương Lạp nghĩa quân bên trong Man Nhi giáo đồ tất cả đều bị triều đình cho tru sát. Mà bọn hắn những này Phương Lạp nghĩa quân hạch tâm thành viên không phải Man Nhi giáo đồ thế nhưng là cực thiểu số. Phương Lạp còn nói, còn nữa, chúng ta đã kiến nguyên cải chế, chư vị đều ta vĩnh nhạc triều vương hầu tướng lĩnh, há có đầu hàng muốn chết lý lẽ? Mani giáo đồ liền đủ muốn bọn hắn những người này mệnh, huống chi bọn hắn vẫn là Phương Lạc Ngụy lập vương hầu tướng lĩnh, tội tăng thêm tội, đầu hàng tựa hồ thật không có đường sống. Kể từ đó, không tin Mani giáo Bao Khang, nói chuyện tự nhiên cũng liền không có cường độ. Dù sao, đồng dạng là đầu hàng, Bao Khang sống sót khả năng càng lớn, người nào còn dám tin tưởng Bao Khang mê hoặc vạn nhất Bao Khang có tư tâm đâu. Thấy Bao Khang hẳn là nói bất động Phương Lạc cùng người khác, chờ đợi thêm nữa, hắn liền phải đi theo đã nhập ma Phương Lạc cùng ngu dại người khác một khối chôn cùng. Trần Cô Dũng lên tiếng nói, Hồng Tái có nghĩa quân 40 vạn, ta cùng hắn còn có chút giao tình, không bằng ta đi nói hắn lấy Hồng Châu, như thành, có thể giải này khốn cục. Phương Lạc nhãn tình sáng lên, lúc này liền cho Trần Cô Dũng biết một đạo ủy nhiệm Hồng Tái vì tương vương thánh chỉ, để Trần Cô Dũng nhanh đi cùng Hồng Tái một khối cướp đoạt Hồng Châu. Đồng thời, Phương Lạc lại phái ra không ít thân tín, để bọn hắn mang theo chính mình thánh chỉ, đi tìm đều chi Phương Lạc nghĩa quân, để bọn hắn nhanh chóng tới Mục Châu cần vương cứu giá. Chương 260, Phương Lạc bị bắt, hết thảy đều kết thúc. Chương 260, Phương Lạc bị bắt, hết thảy đều kết thúc. Tống Giang diện thánh trở về, đem Triệu Vũ cho hắn bộ quan viên tướng sĩ thăng thưởng mang đến, khiến cho nguyên lai Tống Giang nghĩa quân hiện tại dũng tướng quân khí thế như hồng. Tại dạng này cao khí thế bên dưới, dũng tướng quân thuận giang tây tiến, liên tiếp đánh hạ Phú Dương, Tân Thành, Đồng Lư, Kiến Đức, một mực đánh tới Phương Lạc quê quán Mục Châu thành Khê huyện. Cùng lúc đó, Lưu Pháp cũng dẫn người đánh hạ Hấp Châu, trước mắt ngay tại thu hồi Hấp Châu sở thuộc Vũ Nguyên, Kỳ Môn, Tích Hề, Y Đi huyện các vùng, đem Phương Lạc bộ Phương Lạc nghĩa quân tất cả đều chạy về Mục Châu, chuẩn bị cùng dũng tướng quân vây kín Phương Lạc bộ Phương Lạc nghĩa quân. Nơi này thuận tiện nói một câu, sở dĩ Lưu Pháp tiến triển không có Tống Giang nhanh, không phải Lưu Pháp xuất lĩnh Tây quân chiến lược không bằng Tống Giang xuất lĩnh dũng tướng quân chiến lược, mà là từ Triệu Vũ đến Đồng Quán lại đến Lưu Pháp, chế định chiến lược đều là dùng Tống Giang nghĩa quân tiêu hao Phương Lạc nghĩa quân, cái này dũng tướng quân mới xung làm lên diện Phương Lạc nghĩa quân chủ lực. Đến Thanh Khê huyện, Tống Giang sai người ra ngoài tìm hiểu Phương Lạc nghĩa quân chỗ ẩn nút bang nguyên động địa hình. Kết quả, biết được tòa kia núi cao, cả tòa núi đúng như một tôn tự nhiên che bắt thức mạch tháp, chủ phong đặt thuyền nhọn độ cao so với mặt biển mấy trăm trượng, có đông nam chư núi chi tổ khen ngợi, có được thần bí nhất xì liệp chất nham phong tường hình dạng mặt đất, quái thạch lởm chởm, kỳ phong bày ra, cấu thành phức tạp vùng núi địa hình. Nơi này còn có cửa đá chín không khóa đặc biệt địa thế, mười đạo tự nhiên cửa đá có rất nhiều thế núi lũng tụ thành tựa như tự nhiên cửa thành, có rất nhiều trong núi nguyên cư dân đám tiền bối từ nham thạch bên trên đảo đới đi ra, hình thành dễ thủ khó công địa hình. Hán vùng núi chỗ Hấp Châu, Hàng Châu, Mục Châu tam địa chỗ giao giới, cùng Lâm An, Thuần An hai huyện giao giới, đông bắc có ngàn mẫu ruộng bảy nhọn, phía tây là Trướng Sơn Thanh Lạnh Phong, phía nam là Trắng Tế Sơn Mạch, đông nam là Kim Tử Phong, phía bắc là Đồ Bật Hai Thiên Mục Sơn, Dục Lĩnh Sơn Mạch. Tóm lại, nơi này đã hiểm yếu vô cùng, lại bốn phương thông suốt, tùy tiện tiến đánh, không chỉ có khó mà đánh hạ, còn có thể dùng phe mình tạo thành to lớn thương vong, hơn nữa còn khả năng để Phương Lạc nghĩa quân lợi dụng địa hình phức tạp chạy trốn tứ phía, cho tàn lại cháy. Tống Giang biết rõ, trận chiến này liên quan đến Triệu Tống Vương Triệu Giang Sơn xã Tắc Can Bình, cũng liên quan đến hắn cùng dưới trướng dũng tướng quân Vinh Lục, cho nên không dám có chút khinh suất. Tống Giang triệu tập thủ hạ một đám tướng lĩnh, Túi Khôn, Tham Nhu, ngồi vây quanh tại lâm thời dựng trong quân trướng thương thảo tiêu diệt Phương Lạc đối sách. Ba nguyên động địa thế chi hiểm, không hề tầm thường, như cưỡng ép cơ quan, tất nhiên tổn binh hao tướng, lại khó mà có hiệu quả. Vạn nhất để Phương Lạc mượn tiểu đạo thoát đi nơi đây, hoặc đem phi công nhọc sức, vì triều đình lưu lại hòa lớn, chư vị nói thoải mái, phải làm như thế nào cho phải? Tống Giang hỏi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trọng kim treo thưởng, tìm được quen thuộc ba nguyên động địa hình người, mới có thể vì quân ta chỉ dẫn đường đi, vòng qua hiểm trở, trực kích tắc ổ, một trận chiến định cả khôn. Trương Sở đề nghị. Đại thiện. Tống Giang nói, truyền ta quân lệnh, từ ngày mai, phẳng có thể cung cấp ba nguyên động địa hình tường đồ hoặc có thể dẫn dắt quân ta tìm được bí ẩn đường đi người, thưởng hoàng kim ngàn lượng, như lập nên đại công, triều đình lại có phong thưởng, bên trên không không giới hạn. Đồng thời, điều động thám tử xâm nhập xung quanh thôn xóm, bí mật thăm viếng, yêu cầu tìm được quen thuộc ba nguyên động địa hình người. Đúng lúc này, có người tới báo, bẩm báo tướng công, bên ngoài có một cái bó tượng cầu kiến. Tống Giang có chút ngạc nhiên, thế nào, liền bó tượng cũng dám tới cầu kiến ta sao? Không nghĩ, một bên Vũ Văn Hư Trung lại đằng đứng lên, mừng lớn nói, Trần Cô Dũng. Đi qua Vũ Văn Hư Trung nhắc nhở, Tống Giang mới phản ứng được, người đến là Phương Lạp trọng yếu mưu sĩ Trần Cô Dũng. Tống Giang âm thầm suy nghĩ, cái này Trần Cô Dũng cũng là Phương Lạp tâm phúc cuối cùng, tất nhiên đối bang nguyên động địa hình rõ như lòng bàn tay, lần này tới trước, không phải là thượng tiên giúp ta. Tống Giang bội nói, mau mời. Phản ứng một chút, như thế vẫn chưa đủ biểu hiện ra thành ý của mình. Mấu chốt, ở đây cái trong lúc mấu chốt, Trần Cô Dũng nếu thật là tới nhờ và triều đình, vậy thì đồng nghĩa với là trận quan độ Hứa Du bởi vì Viên Thiệu đa nghi mà chuyển đầu Tào Tháo. Như thế, hắn Tống Giang mặc dù không học Tào Tháo chưa kịp đi dạy liền chân Trần đó lấy, cũng phải tự mình ra nên đón, mới có thể cho thấy triều đình thành ý nghĩ tới đây. Tống Giang không bằng buộc tốt ngoại bảo, ba chân bốn cẳng chạy gấp khoảng chi. Vũ Văn Hư chung bọn người thấy thế, cũng đi theo ra nên đón Trần Cô Dũng. Nắng sớm bên trong, chỉ thấy Trần Cô Dũng mang theo nhựa nát mũ, mặc trên người áo đuôi ngắn áo cùng giày cỏ bên trên dính đầy bùn đất, một bộ phổ thông lão nông dáng vẻ. Nhưng nhìn kỹ, trên người hắn lại có một loại ung dung không đội, đã tính trước thần thái, cho người ta một loại hắn rất bất phàm cảm giác. Tống Giang sửa sang lại bạc áo, bước nhanh về phía trước không người vái chào, tính đã lâu tiên sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy, Tống Giang tam sinh hữu hạnh. Trần Cô Dũng cười hoàn lễ, tướng công chết sát thảo dân bất quá sơn giã bó tượng, sao dám trong lúc đại lễ. Tống Giang nói, tiên sinh quá khiêm tốn. Không phải dừng Tống Giang nghe qua tiên sinh ngực giấu đồi núi, vậy hạ cũng nghe qua tiên sinh đại danh. Lúc này, Trần Cô Dũng là thật có chút kinh ngạc. Tống Giang một mực tại Giang Nam, còn cùng Phương Lạp là tử địch, biết hắn Trần Cô Dũng danh tự rất bình thường. mà Triệu Vũ thế nhưng là ở xa Đông Kinh Biện Lương thành trong hoàng cung, thế mà cũng biết hắn cái này nho nhỏ bó tượng danh tự, điều này có thể không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Cô Dung trong lòng âm thầm suy đoán Tống Giang lời nói bên trong thật giả, trên mặt lại không lộ mảy may, vẫn như cũ duy trì kia thong dong bình tĩnh tiêu dung, bệ hạ lại cũng biết được Thảo Dân, thật là làm cho Thảo Dân vinh hạnh và phận. Tống Giang biết Trần Cô Dung không tin, hắn cũng không có lập tức liền giải thích, mà là nghiêng người nhường cho, trong trướng chuẩn bị trà thô, còn mời tiên sinh rời bước đi vào một lần. Trong quân trướng, Tống Giang tự tay cho Trần Cô Dung rót chén trà, mới nói, trước đó vài ngày ta hồi kinh phó quyết, nói đến Phương Lạp lúc, bệ hạ nói, Phương Lạp thủ hạ ba người đáng tiếp nhất, Bao Khang, Lữ Tướng, Trần Cô Dung. Bao Khang chính là trung thần về sau, lại vứt bỏ triều đình mà theo tặc, quả thật triều đình chi thất, Lữ Tướng chỉ huy thẳng đến Kim Lăng, trấn giữ Trường Giang nơi hiểm yếu chi mưu, chính là giành Giang Nam thượng sách, tiên sinh dẫn huy, nghiêm lấy đó huy, tiến nhanh vượt sông, kết lòng người lấy nhập Trường An thai chi mưu, càng thêm bệ hạ chỗ tán, bệ hạ xương chính là vương giả chi hơi, bình thường giặc có sao dám dùng cái này thành vương kế sách. Tống Giang lời này, không, là Triệu Vũ phê bình, chính giữa Trần Cô Dung tâm khảm, muốn là Phương Lạp áp dụng hắn mưu lược, chắc chắn sẽ không thua thảm như vậy, cho nên, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác kích động, lại vẫn duy trì tỉnh táo cùng thận trọng, chậm rãi nói, bệ hạ quá khen, Thảo Dân bất quá một giới bó thợ thủ công, cách làm đều ra ngoài bất đắc dĩ, nào có cái gì vương giả chi hơi, bất quá là trong loạn thế một điểm không quan trọng trí kế thôi. Tống Giang nhìn ra Trần Cô Dũng đã bị thuyết phục, chỉ là còn kém một chút xíu hòa hậu, cho nên hắn lại thêm lớn cường độ. Bệ hạ còn từng nói, tiên sinh tiên hạ thế còn thủ tấm, có thể quân thì hợp, không thể quân thì cách chi luận, quả thật nhìn rõ thế sự chi lợi bằng ngọc. Thế gian này ngàn vạn châu quận, lê dân bách tính, đúng như thùng chi tấm ván gỗ, nhìn tựa như riêng phần mình độc lập, kỳ thực chặt chẽ tương liên. Triều đình nếu có thể như mạnh quân lấy nhân đức vì dây thừng, lấy chính lệnh vì đinh, đem thiên hạ nhân tâm chăm chú tụ lại, vậy ta Đại Tống tự sẽ không thể phá vỡ mặc cho mưa gió xâm nhập, cũng có thể vững như Thái Sơn. Nghe Tống Giang thuật lại Triệu Vũ lời nói này, Trần Cô Dũng triệt để động dung, hắn thấy triều chính tệ nạn kéo dài lâu ngày bộc phát, tham quan ô lại hoành hành, thân sĩ địa chủ điên cuồng cướp đoạt thổ địa, không cho bách tính đường sống, cái này liền giống kia gì xét đứt gãy thùng quấn, dần dần mất đi buộc chặt tấm ván gỗ lực lượng. Phương Lạp cầm vũ khí nổi dậy, chính là nhìn chuẩn cái này thùng quấn vung lòng thời cơ, mới khuấy động thiên hạ phong vân. Nếu sớm có Minh quân hiển thần lĩnh ngộ đạo này, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chữa trị kia đứt gãy thùng quấn, làm sao về phần để Phương Lạp chi lưu có cơ hội để lợi dụng được? Không nghĩ Triệu Vũ vậy mà một điểm liền rõ ràng, hoàn toàn minh bạch Triệu Tống Vương triều chỗ mấu chốt. Trần Cô Dung kích động trong lòng khó bình, không khỏi cảm thán, thùng quấn như lòng, thì nước tất nhiên để loạn, lòng người như tán, thì nước tất nhiên uy. Bệ hạ có thể dùng cái này dụ trị quốc, đủ thấy hắn ý chí thiên hạ, tâm hệ thương sinh. Quả thật ta Đại Tống chi phúc, bách tính may mắn vậy. Xong rồi. Tống Giang trong lòng vui mừng, tiếp lấy thẳng thắn hỏi, tiểu khả nghe thấy bang nguyên động địa thế hiểm yếu, mười môn cửu tòa, không dễ tiến đánh. Tiên sinh nếu có thể chỉ điểm sai lầm, giải triều đình khẩn cấp, Tống Ngũ nguyện lấy tiêu phỉ công đầu đem tặng, càng sẽ chi tiết tấu sáng bệ hạ, bảo đảm tiên sinh tài hoa không bị mai một, làm dạng dỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền. Trần Cô Dũng lần này tới, chính là đầu hàng Triệu Tống Vương triều, lại được biết Triệu Vũ đã chú ý tới hắn, sao có thể không thuận thế giúp Triệu Tống Vương triều giải quyết Phương Lạp, dùng chính mình lên mở. Trần Cô Dũng cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp nói, ba nguyên động tại sơn cốc tĩnh mịch, địa thế hiểm yếu chỗ, địa hình phức tạp nhiều biến, lại hiểm quan trùng điệp, không phải bản địa thường chạy sơn nhân, thực khó tìm đến địa lợi chi tiện, mà nơi đây người, hoặc là để Phương Lạp tru sát, hoặc là sớm đã theo tặc, mà ta cũng không phải người địa phương, lên xuống núi đều cần dựa vào người địa phương chỉ dẫn, nơi này sự tình phía trên lực bất tòng tâm. Lúc nói lời này, Trần Cô Dũng không để lại dấu vết quan sát lấy người chung quanh thần sắc thay đổi. Xác thực có không ít người đang nghe Trần Cô Dũng nói như vậy về sau, lộ ra vẻ thất vọng, thậm chí có thẹn quá hóa giận ý tứ, nhưng Tống Giang trở nhân viên chủ yếu vẫn là rất có thể bảo trì bình thản. Trần Cô Dũng âm thầm nhẹ gật đầu, còn nói, ta dù chưa quen thuộc bang nguyên động địa hình, nhưng biết được có một người tất nhiên đối bang nguyên động rõ như lòng bàn tay, lại nhất định nguyện giúp ta Đại Tống một chút sức lực. Tống Giang hỏi, người nào? Trần Cô Dũng đáp, Phương Canh. Không cần Tống Giang hỏi lại, Trần Cô Dũng liền chủ động nói ra, Phương Lạp tụ chúng khởi nghĩa, sát hại Phương Hữu Thường nhà 42 miệng, độc để Phương Canh chạy, ta có một đệ tử biết được Phương Canh ở nơi nào, nhất định có thể nói hắn tìm tới. Nghe Trần Cô Dũng nói như vậy, Tống Giang bọn người lại hỉ, thúc giục Trần Cô Dũng tranh thủ thời gian phái người đi nói Phương Canh đi bộ đội. Trần Cô Dũng gật đầu đáp ứng, mời Tống Giang phái người đi tìm đồ đệ của hắn tới. Trần Cô Dũng giao phó xong hắn đồ đệ đi tìm Phương Canh, lại nói với Tống Giang, Phương Lạp chi địa phương Quỳnh Nhưng thị Lang Cố, trời sinh phản chủ chi tướng, ứng có thể xối dụng. Có quen thuộc Phương Lạp nghĩa quân Trần Cô Dũng vì Tống Giang bày mưu tính kế, Tống Giang một lần nữa bố trí quân đội, phong tỏa Phương Lạp nghĩa quân khả năng chạy trốn. Nhưng mượn ba nguyên động phụ cận phức tạp hiểm yếu địa hình, Phương Lạp nghĩa quân cùng quân Tống vẫn là quần nhau hơn tháng thời gian. Trần Cô Dũng nói cho Tống Giang bọn người, ba nguyên động Phương Lạp nghĩa quân đại khái hơn 20 vạn, mà lại có đông đảo Man Ni giáo hạch tâm giáo đồ thống soái tinh nhuệ. Phiền toái hơn chính là, chỉ cần cho Phương Lạp lưu một hơi, kia không được bao lâu thời gian, lấy Phương Lạp cùng Man Ni giáo phát triển nghĩa quân tốc độ, rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại. Vì không cho Phương Lạp nghĩa quân cho tàn lại cháy cơ hội, Lưu Pháp tự mình dẫn mười mấy vạn Tây quân chú đóng ở bang Nguyên Động phía trước, Tống Giang thì tự mình dẫn mười mấy vạn Dũng tướng quân chú đóng ở bang Nguyên Động đằng sau, phong tỏa Phương Lạp nghĩa quân đảo tàu sở hữu con đường. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Dũng tướng quân đầu tiên hướng bang Nguyên Động Tiễn Môn lĩnh khởi xướng tiến công. Tiễn Môn lĩnh là bang Nguyên Động phía tây cửa ra vào, một khi bị quân Tống mở ra, Phương Lạp nghĩa quân bị tiêu diệt khả năng chính là thời gian vấn đề. Bởi vậy, Phương Lạp tự mình dẫn mấy vạn Man Ni giáo tinh nhuệ ở đây chặn đánh quân Tống. ỷ vào Tiễn Môn lĩnh nơi này dễ thủ khó công, Phương Lạp Nghĩa quân tại hơn 10 ngày bên trong liên tiếp đánh lui quân Tống hơn 100 lần tiến công. Tiễn Môn lĩnh mặt phía nam trên sườn núi ẩn nấp lấy một cái lối nhỏ, đây là ra vào bang Nguyên Động yếu đạo, tên là Nam Sơn Khẩu. Nam Sơn Khẩu bị một bụi trúc lâm bao trùm lấy, 10 phần ẩn nấp, chưa quen thuộc nơi này địa hình người là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Phương Canh đi bộ đội về sau, ngay lập tức liền đem đầu này tiểu đạo báo cho Tống Giang. Dũng tướng quân ở chính diện công không được Tiễn Môn lĩnh tình huống dưới, tuyển chọn từ tiểu đạo vu hồi tiến vào Nam Sơn Khẩu, trong đêm dựng lên sát hỏa pháo, phát động tiến công. Sát hỏa pháo một phát tiếp một phát, chỉ nổ Nam Sơn Khẩu đất phi thạch dương, sương mù tràn ngập. Tại sát hỏa pháo yểm hộ bên dưới, Lô Tuấn Nghĩa, Lâm Sùng, Từ Ninh, Dương Chí đem lĩnh bản bộ tinh nhuệ bổ nhào qua. Phương Lạp tại bố trí binh lực thời điểm, cho là Nam Sơn Khẩu ẩn nấp, quân Tống sẽ không từ nơi này tiến công, cho nên chỉ phái chút ít binh lực trấn giữ, tiến tới bị quân Tống từ Nam Sơn Khẩu công vào. Đối mặt quân Tống sát hỏa pháo oanh kích và mấy vạn tinh nhuệ từ phía sau giết đi lên, Phương Lạp Nghĩa quân không thối lui chút nào, bọn hắn bên cạnh ngầm tụng lấy thanh ca, bên cạnh dựa vào địa thế hiểm yếu chống cự, cùng quân Tống mở ra một trận kịch chiến. Song phương ở đây một mực kịch chiến đến đêm khuya, Phương Lạp đệ nhất quân sư Bồng Công lão Phật trong trận chiến này chết tử, Phương Lạp bản thân cũng giết đến ngựa không có bảo kiếm cũng ném. Phương Lạp Nghĩa quân tinh nhuệ ở đây chiến ở trong tử thương vô số kể. Đồng dạng, quân Tống, chủ yếu là Dũng tướng quân, ở đây một trận chiến bên trong cũng không có chết ít người. Song phương máu tươi đem cái này Tiễn Môn lĩnh đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Đến sau, quân Tống không ngừng tiếp viện, Phương Lạp Nghĩa quân không thể không từ bỏ Tiễn Môn lĩnh. Quân Tống lại chiến lại tiến, tên đều phóng hỏa, liều mạng áp xúc Phương Lạp Nghĩa quân không gian sinh tồn. Cùng lúc đó, Lưu Pháp từ chính diện cũng đánh bại Bao Khang, Phương Thất Phật bọn người phòng tuyến, xuất đại quân từ bang Nguyên Động phía đông đánh vào bang Nguyên Động. Bị vây khốn ở bang Nguyên Động bên trong Phương Lạp Nghĩa quân, không thể không ngoan cố chống cự cùng quân Tống mở ra huyết chiến. Thấy Phương Lạp Nghĩa quân quá mức cứng ngạnh, sát thương bọn hắn đại lượng tướng sĩ, Lưu Pháp cũng là bên cạnh giết, bên cạnh đầy khắp núi đồi phóng hỏa đốt cháy, áp xúc Phương Lạp Nghĩa quân chiến lược không gian. Song Phương từ sáng sớm chiến trí hết đêm, từ đêm tối lại chiến đến bình minh. Đi qua mấy ngày khổ chiến, Phương Lạp Nghĩa quân chỉ còn lại hơn 7 vạn người. Cái này hơn 7 vạn người tại Bao Khang, Phương Thất Phật, Lữ Tướng, Quản Tôn chúng, Phương Thế Tông bọn người xuất lĩnh dưới, tiếp tục cùng quân Tống vừa đánh vừa lui, tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Mà Phương Lạp một nhà cùng thiểu số Phương Lạp Nghĩa quân là bởi vì hỗn loạn cùng đại bộ đội mất đi liên hệ, tại một tòa cực kỳ bí ẩn trong sơn động trốn đi. Cùng Phương Lạp có huyết hải thâm cựu Phương Canh, lợi dụng người quen thu mua Phương Kinh. Phương Kinh bàn giao, Phương Lạp một nhà cùng hơn 200 Phương Lạp Nghĩa quân cốt cán ẩn thân tại bang Nguyên Động một cái sườn núi trong động. Phương Canh tranh thủ thời gian hướng Tống Giang báo cáo. Tống Giang lúc này liền phái Lô Chí Thâm cùng Võ Tòng xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ bộ binh đi bắt Phương Lạp. Tại Phương Kinh dẫn đầu bên dưới, Lô Chí Thâm cùng Võ Tòng đã tìm được Phương Lạp chỗ sườn núi động. Song phương đại chiến một trận về sau, Phương Lạp cùng hắn hai đứa con trai Phương Định cùng Phương Bạc, thừa tướng Phương Phỉ chờ hơn 30 người kiệt lực bị bắt, về phần người khác thì tất cả đều bị Lô Chí Thâm cùng Võ Tòng cho đánh giết. Chương 261, Tân Chính Định Giang Nam, Bắc Cương Phong Hỏa Dần, 1. Chương 261, Tân Chính Định Giang Nam, Bắc Cương Phong Hỏa Dần, 1. Nghĩa quân phiền toái nhất địa phương ngay tại ở, chỉ cần không thể thay đổi bách tính sinh tồn hoàn cảnh, lại không thể tiêu diệt hắn lãnh tụ tinh thần, vậy bọn hắn liền có thể vô hạn kích động bách tính gia nhập nghĩa quân, như giã hỏa liệu nguyên, khó mà ngăn chặn. Trái lại, nếu như tiêu diệt hắn lãnh tụ tinh thần, nhất là hắn bộ chỉ có độc nhất vô nhị lãnh tụ tinh thần, tựa như cùng rút tuổi dưới đáy nồi, nghĩa quân hỏa diễm dù cho tàn chưa diệt, lại khó có hành động. Chỉ vì cái này nghĩa quân lãnh tụ tinh thần, thường thường là dân tâm hướng tới, ý chí chỗ tụ, một khi hắn bất lạc, nghĩa quân chính là rắn mất đầu, sĩ khí mất tinh thần, tựa như gió thu quét lá vàng, nghĩa quân lực ngưng tụ nháy mắt tăng dã, hóa thành năm bẻ bảy mảng, làm không tốt trong đó còn phải lâm vào tranh đoạt lĩnh tụ mới nội đấu bên trong. Đây chính là tốt nhất lấy thủ đoạn thiết huyết quét sạch dư nghiệt còn thiên hạ dẹp an thả thời cơ. Trong lịch sử không thiếu loại này ví dụ chứng minh, Trần Thắng Nô Quảng cầm vũ khí nổi dậy, gió nổi mây phun, nhưng Trần Thắng vừa chết, hắn thế lớn suy, cuối cùng cũng chưa có thể dung chuyển đại tần đế quốc căn cơ. Hồng Tú Toàn lấy sức một mình tụ lại vô số tín đồ, khởi nghĩa kim điển, thế như trẻ tre, mà Hồng Tú Toàn một về sau, Thái Bình Thiên Quốc cao ốc cầm vàng sụp đổ, trong đó sụp đổ, tương hô đầu đá, khởi nghĩa chi hỏa dần dần dập tắt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Khởi nghĩa Phương Lạp cũng thế. Trong lịch sử, Phương Lạp lấy đều giàu nghèo cờ xí, đốt giang nam trong lòng bách tính lửa giận, trong lúc nhất thời, người hưởng ứng như mây, người đi theo như lưu, nghĩa quân chỗ đến, quan quân nghe ngóng rồi chuẩn, bách tính cơm giỏ canh ống lấy nên, giống như toàn bộ thiên hạ đều tại hắn hiệu triệu bên dưới run rẩy. Cái này như là nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy vô số lòng mang bất mãn bách tính gia nhập Phương Lạp nghĩa quân. Cho nên Phương Lạp không chỉ là Phương Lạp nghĩa quân thống soái, càng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, là trong bóng tối đèn sáng chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng, thỏa thỏa Phương Lạp nghĩa quân lãnh tụ tinh thần, Phương Lạp nghĩa quân cờ sĩ. Tại Phương Lạp dẫn đầu bên dưới, Phương Lạp nghĩa quân thế như trẻ tre, liên tiếp đánh hạ nhiều tòa thành trì, để bách tính nghĩ lầm bọn hắn thật có thể cải thiên hóa địa, cho nên tất cả đều mạo hiểm đi đầu nhập Phương Lạp nghĩa quân, khiến cho Phương Lạp nghĩa quân tại rất ngắn thời gian bên trong đã đột phá 100 vạn. Tống sử thậm chí ghi chép Phương Lạp nghĩa quân tại lúc toàn thịnh có 200 vạn. Mà đợi đến Phương Lạp bị Hàn Thế trúng bắt, cuối cùng bị áp giải đến kinh thành xử trảm, tin tức truyền đến như là sấm sét giữa trời quang, chấn vỡ Phương Lạp nghĩa quân tướng sĩ trái tim. Bọn hắn mất đi thủ lĩnh, cũng mất đi phương hướng, đã từng kiên định tín nhiệm bắt đầu dao động, sĩ khí rất xuống ngàn trượng. Mà bách tính nhìn thấy Phương Lạp đều bị triều đình bắt giết chết, tự nhiên mà vậy không còn dám đi đầu không có hy vọng Phương Lạp nghĩa quân. Từ sau lúc đó, mất đi Phương Lạp nghĩa quân, như là một đám mất đi lang vương sói hoang, mặc dù vẫn hung mãnh, cũng đã mất đi những ngày qua đoàn kết cùng ăn ý, bọn hắn bắt đầu làm theo ý mình, tranh quyền đoạt lợi, nội bộ mâu thuẫn ngày càng kích thích. Mà Bắc Tống Vương triều thì thừa cơ lấy thủ đoạn thiết huyết chấn áp Phương Lạp nghĩa quân Dương Nghiệt, ngày xưa hùng hùng hổ hổ khởi nghĩa Phương Lạp, tại như gió thu quét lá rụng đã kích xuống, dần dần biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Bây giờ, mặc dù bắt Phương Lạp người từ hàng thế trung biến thành Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng, nhưng hiệu quả là mở dạng. Đường Tống Giang biết được Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng bắt Phương Lạp về sau, vui mừng quá đỗi, bọn hắn tranh thủ thời gian nghiên cứu triệt để tiêu diệt Phương Lạp bộ Phương Lạp nghĩa quân phương pháp. Lúc này, Trần Cô Dũng chủ động đứng ra biểu thị thảo dân nguyện đi nói hắn chờ đầu hàng. Lần này quân Tống có thể thuận lợi như vậy đại bại Phương Lạp nghĩa quân, đồng thời thành công bắt được Phương Lạp, Trần Cô Dũng cư công chí vĩ. Cho nên Tống Giang đối Trần Cô Dũng đã rất tín nhiệm, tiến tới cùng Trần Cô Dũng giao thực ngọn nguồn. Bệ hạ đối Mani giáo cực kỳ thấu hiểu, biết được Mani giáo chính là dạy bảo người tạo phản chi giáo, cho nên từng có thánh chỉ dạy ta trở diệt trừ Mani giáo. Tống Giang lời nói đến mức rất rõ ràng, đó chính là hắn cũng muốn chiêu hàng Phương Lạp nghĩa quân, dạng này liền có thể giảm bớt dưới tay mình dũng tướng quân lại cùng Phương Lạp nghĩa quân đối tiêu hao. Phải biết hiện tại dũng tướng quân cũng liền thừa 12-13 bạn, mấu chốt còn có đại lượng Phương Lạp nghĩa quân không có tiêu diệt đâu. Cái này đến cuối cùng đoán chừng dũng tướng quân nhiều lời cũng liền có thể thừa 7-8 bạn. Tuy nói đây là hành động nên có, mọi người tất cả đều lòng dạ biết rõ, triều đình chính là có tiền nữa, cũng không có khả năng nuôi nhiều như vậy nghĩa quân xuất thân, sức chiến đấu lại cũng không mạnh quân đội, nhưng làm dũng tướng quân thống soái tối cao, Tống Giang khẳng định hy vọng trên tay mình quân đội có thể càng nhiều hơn một chút. Đây là nhân chi thường tình. Nơi này thuận tiện nói một câu, bị đào thải Tống Giang nghĩa quân, Triệu Vũ một chút cũng không có bạc đãi bọn hắn. Bây giờ triều đình trên tay có nhiều như vậy từ thân sĩ địa chủ trên tay thu được tới thổ địa có thể cung cấp phân phối, bởi vậy, bất luận là chiến tử, vẫn là thụ thương, đều sẽ được đến triều đình tuyệt đối khả quan trợ cấp, không chết liền lại càng không cần phải nói, thăng quan phát tài, làm dạng dỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền, cải biến vận mệnh. Cái này cũng liền khiến cho, cứ việc tất cả mọi người biết, triều đình tại sử dụng xua hổ nuốt sói kế sách, nhưng bởi vì triều đình tại trợ cấp phương diện làm được cực dai, ban thưởng công ruộng đều là hắn quê quán chỗ ruộng tốt hoặc là Tô Châu, Thường Châu trở thái hồ địa khu ruộng tốt, cho nên Tống Giang nghĩa quân tướng sĩ đều là cam tâm tình nguyện vì triều đình bán mạng, cho dù là chiến tử xa trường cũng không oán không hối. Đây chính là triều đình chỗ cao minh, biết rõ lòng người chỗ hướng, lấy ân trạch lung lạc lòng người, để tướng sĩ cam nguyện vì đó xông pha khói lửa. Lại nói trở về, Tống Giang khẳng định nguyện ý không chiến mà khuất địch chi binh, nhưng Triệu Vũ thánh ý ở đây, hắn cũng không có biện pháp. Trần Cô Dung nghe nói, bệ hạ phòng Mani giáo tỉnh có thể hiểu, Mani giáo lại có dạy người tạo phản giáo nghĩa, một khi mặc kệ, chắc chắn độc hại thiên hạ, ủ thành đại họa. Nhưng dưới mắt nghĩa quân đã rắn mất đầu, trong lòng đại loạn, chính là dẫn đạo bọn hắn lạc đường biết quay lại thời cơ tốt nhất. Về phần Mani giáo chi hại, thảo dân có nhất pháp, có thể trừ tận gốc. Tống Giang hỏi, gì pháp? Trần Cô Dung nói, chế Mani giáo Phật tướng, giáo hắn trở thay nhau nổ chi, chìm chi, như từ chi, tất nhiên không còn dám thờ phụng Mani giáo, nếu không tử, tận chu diện. Tống Giang nghe nói, hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cái này chưa chắc không phải một cái ý kiến hay. Vạn nhất Triệu Vũ không đồng ý đâu. Khi đó, Trần Cô Dung đều đã đem Phương Lạp nghĩa quân cho lừa gạt xuống núi, hắn lại đổi ý, cũng bất quá chính là bại hoại một số người phẩm, hắn lại diễn diễn kịch, cũng liền đi qua. Mấu chốt, Tống Giang nghĩ lại, Triệu Vũ mặc dù đối Mani giáo căm thù đến tận xương thủy, nhưng hắn bản chất chính là vì vững chắc hoàng quyền, phòng ngừa dân tâm bị tà giáo mê hoặc, từ đó dẫn phát dung chuyển. Như Trần Cô Dung kế sách thật có thể khiến Phương Lạp nghĩa quân tướng sĩ cải tà quy chính, không còn thờ phụng như thế nghịch thiên chuyến đi, Triệu Vũ cũng chưa chắc sẽ khăng khăng phản đối. Dù sao, so với huyết tinh trấn áp, hòa bình chuyển hóa dân tâm, càng hiển đế vương nhân nước, cũng có thể hiện lộ rõ ràng triều đình khoan dung độ lượng, biển chứa trăm sông chi khí độ. Thế là, Tống Giang gật đầu, tiên sinh nhưng đi không sao, hết thảy hậu quả tự có Tống Giang một mình gánh chịu. Trần Cô Dũng lĩnh mệnh đi chiêu hàng Phương Lạp bộ Phương Lạp nghĩa quân tàn quân về sau, Tống Giang tranh thủ thời gian cho Triệu Vũ thượng tấu chương Trần Minh lợi hại, trình bày Trần Cô Dũng chi pháp như thành, đã có thể giảm bớt quân Tống thương vong, lại có thể hiện lộ rõ ràng Triệu Vũ cùng triều đình nhân uy tịnh thi, quả thật thượng sách, mời Triệu Vũ thánh tài định đoạt. Trần Cô Dũng tự thân lên núi tìm được Bao Khang bọn người. Những người này từng là Phương Lạp dưới trướng tướng tài đắc lực, bây giờ lại như là trong gió thu lá rụng. Bảng chương 261, Tân Chính Định Giang Nam, Bắc Cương Phong Hỏa Giận 2, chương 261, Tân Chính Định Giang Nam, Bắc Cương Phong Hỏa Giận 2, Hoàng Bất Lực. Bọn hắn ngồi vây quanh tại đơn sơ trong sân động, ánh lửa chiếu rọi ra bọn hắn mỏi mệt mà mê mang gương mặt, ngày xưa hào tình tráng chi đã bị thực tế tàn khốc đánh trúng vỡ nát. Trần Cô Dung đi vào trong động, cùng Bao Khang bọn hắn hàn huyên vài câu, liền chậm rãi mở miệng, "Chư vị, thành công đã bị bắt, hiện nay ngay tại dòng trống khua chiêng áp hướng kinh sư nhận lấy cái chết." Việc này Bao Khang bọn hắn đã biết, cho nên Phương Lạp nghĩa quân người nghe thấy Trần Cô Dung mang đến tin tức này, không có kinh ngạc, chỉ có chán nản không phân chấn. Thấy thế, Trần Cô Dung cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là giọng nói vừa chuyển, "Ta nghĩa quân đại thế đã mất, đây là số trời cho phép, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Thế nhưng triều đình nhớ tới các ngươi đều là bị bất đắc dĩ mà vì đó đặc khiển ta tới đây, muốn cho các ngươi một con đường sống." Bao Khang bọn người nghe vậy, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Bọn hắn biết rõ triều đình thủ đoạn, đối với bất thình lình ban ân trong lòng khó tránh khỏi có chỗ đề phòng. Mấu chốt, bọn hắn biết triều đình chuẩn bị tiêu diệt Mani giáo thái độ. Trần Cô Dung rất hiểu Phương Lạp nghĩa quân người lo lắng cái gì, hắn cũng không có che giấu, mà là đem mình ý nghĩ cùng một năm một mười nói. Thấy Trần Cô Dung liền như thế đại nghịch bất đạo chủ ý đều có thể nói được, không ít Mani giáo đồ tại chỗ liền muốn giết Trần Cô Dung. Bất quá, càng nhiều Phương Lạp Nghĩa quân người thì là xuất thủ ngăn cản những này muốn giết Trần Cô Dũng Mani giáo đồ. Nhìn thấy dạng này một màn, thấy rõ nhân tính Trần Cô Dũng, biết vẫn là không muốn chết nhiều người, việc này hơn phân nửa thành. Trần Cô Dũng tăng lớn cường độ nói, triều đình chi ý, không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn lấy nhân đức cảm hóa thiên hạ. Chỉ cần chư vị nguyện ý bỏ vũ khí xuống, quy thuận triều đình, quá khứ chi tội đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người vẫn có thể hồi hương nghề nông, cùng người nhà đoàn tụ, cùng hưởng niềm vui gia đình. Lại ta Giang Nam tham quan ô lại thân sĩ địa chủ đã chết, triều đình đã nhưng tại Giang Nam phổ biến tân chính hai sách, sau này thân sĩ cùng bọn ta cùng nhau nạp lương, thuế thân tất cả đều quán nhập đồng ruộng bên trong, thổ địa nhiều thì nhiều nộp thuế, thổ địa thiếu người thiếu nộp thuế, vô thượng người không nộp thuế. Chúng ta khởi nghĩa mục đích đã đạt thành, có thể đao binh nhập kho vậy. Bao Khang rất tán thành Trần Cô Dũng nói tới, hắn lúc này tỏ thái độ, chúng ta tụ chúng mà lên, sợ cầu người, bất quá là một cái công đạo, một phần an bình. Nay vậy hạ lại thánh minh, yêu dân như con, triều đình phổ biến tân chính hai sách chướng ngại đã dọn sạch, chúng ta đã công thành danh thoại, không cần lại vì cái này loạn thế tăng thêm giết chóc. Dừng một chút, Bao Khang còn nói, chúng ta nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ai muốn khởi nghĩa tạo phản? Hôm nay đình đã có này thành ý, sao không thuận theo thiên mệnh, giải ngũ về quê, trung phó kia thái bình thịnh thế? Bao Khang lời nói được đến đại đa số Phương Lạp Nghĩa quân tướng sĩ duy trì. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đã liền Phương Lạp đều bị triều đình cho bắt, trận này oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa cũng liền đến cái này, cho nên dồn dập gật đầu, biểu thị nguyện ý quy thuận triều đình. Thậm chí liền cả Phương Thất Phật, lữ tướng chờ Phương Lạp Nghĩa quân nhân vật trọng yếu đều biểu thị nguyện ý đầu hàng. Đương nhiên, cũng không ít Mani giáo tử trung không muốn làm khinh nhẫn Phật tượng sự tình, hoặc là cũng có thể nói không nguyện ý vũ nhục trong lòng mình tín ngưỡng, tiến tới chọn rời đi. Đối với những này có kiên định tín ngưỡng Mani giáo đồ, Bao Khang bọn người cũng không có làm khó, thậm chí liền cả Trần Cô Dũng đều không có nói cái gì. Tự có quân tống sẽ đem bọn hắn tiêu diệt, bọn hắn không cần thiết làm cái này tiểu nhân. Lập tức Trần Cô Dũng cùng Bao Khang bọn người thương nghị cụ thể đầu hàng công việc, đồng thời ước định đầu hàng thời gian cùng địa điểm. Mấy ngày về sau, Phương Lạp Nghĩa quân tàn quân tại Bao Khang bọn người dẫn đầu bên dưới, chậm rãi đi xuống núi. Bọn hắn buông xuống trong tay vũ khí, hướng quân tống đầu hàng. Lúc này, Triệu Vũ Thánh Chỉ cũng đến. Triệu Vũ đồng ý Trần Cô Dũng chủ ý, đồng thời để Tống Giang đem Trần Cô Dũng, Bao Khang, lữ tướng đưa vào kinh sư, nói mình muốn cùng bọn hắn tâm sự. Tống Giang đối ba người nói, bệ hạ rộng rãi rộng lượng, chi nhân thiện nhậm, người vui vì dùng, dạy ngươi mấy cái vào kinh, chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ có dùng các ngươi chi ý. Tống Giang đoán đúng, Triệu Vũ căn cứ biết người biết ta bách chiến bách thắng nguyên tắc, đem Trần Cô Dũng, Bao Khang, lữ tướng tất cả đều lưu tại bên cạnh mình xung làm lên phụ tá, có quan hệ Giang Nam sự tình, có nhiều hướng bọn hắn hỏi sách. Vì gian đe, Phương Lạc cùng Phương Phỉ bị dốc thịt tại ngã tư phố. Bởi vì có Phương Bách Hoa cùng Thiệu Thị cầu tình, Triệu Vũ không có giết Phương Lạc hai đứa con trai Phương Định cùng Phương Bạc, mà là đem bọn hắn cùng Tây Hạ Hoàng thất cùng Tôn thất giam chung một chỗ, vĩnh cửu cầm tù. Còn lại chủ động đầu hàng Phương Thị nhất tộc nam nhân tất cả đều bị xâm chữ lên mặt đến xa xôi châu huyện, nữ nhân tiến vào giáo phường thi. Không đầu hàng Phương Thị tộc nhân, bắt được về sau, không phân biệt nam nữ già trẻ, tất cả đều lân cận tại ngã tư phố xử trảm. Cùng lúc đó, Triệu Vũ bên dưới thánh chỉ, tham thưởng sở hữu lập công tướng sĩ, đồng thời bàn giao binh bộ đối thương vong tướng sĩ làm tốt trợ cấp làm việc. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Vũ cố ý hạ chỉ, cường điệu, sở dĩ xuất hiện dân loạn, đều là bởi vì phương sĩ thân địa chủ cấu kết tham quan ô lại cưỡng đoạt, không cho bách tính đường sống mới tạo thành, phổ biến tân chính hai sách là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này căn bản biện pháp, chỉ có kiên quyết phổ biến tân chính hai sách, mới có thể chân chính thực hiện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, cho nên, Triệu Vũ giao trách nhiệm các nơi quan viên nhất thiết phải nghiêm ngặt phổ biến tân chính hai sách, bảo đảm tân chính ban ơn cho vạn dân, không được sai sót, ai muốn ngăn cản, không tuân theo, đem tử trọng xử phạt nặng, tuyệt không nhân lượng. Trừ cái đó ra, Triệu Vũ lại ban bố không ít liên quan phổ biến chính sách, như không tuân theo tân chính hai sách thực hành thân thuộc liên đới, báo cáo có thưởng các loại. Tóm lại, tại diệt Phương Lạc Nghĩa quân đồng thời, Triệu Vũ cũng không có quên chính mình tốn công tốn sức dự tính ban đầu. Ngay tại Triệu Tống Vương Triều tiêu diệt Phương Lạc Nghĩa quân thế lực còn sót lại thời khắc, Triệu Tống Vương Triều túc địch Liêu Quốc cũng xảy ra vấn đề. Không, phải nói, Liêu Quốc một mực có vấn đề, nhất là từ khi Liêu Quốc hiện tại hoàng đế Gia Luật Diên Hy đăng cơ về sau. Chỉ bất quá, Gia Luật Diên Hy đăng cơ năm thứ hai, liền bị Triệu Vũ đón đầu trọng kích, để hắn ném Biên Vân 11 châu cùng đời đời kiếp kiếp cướp đoạt bắt chẹt tới sở hữu tiền cống hàng năm, đục nước mất chủ quyền. Lúc ấy, vốn cũng không có ngồi vững hoàng vị Gia Luật Diên Hy, đều có sai lầm đi hoàng vị phong hiểm. Thế thế, Gia Luật Diên Hy không thể không thay đổi lúc trước hồ đồ, chứa chuyên cần chính sự yêu dân, không nạp hoàng phi, không phô trương lãng phí, trọng yếu chính là không còn trầm mê ở đi săn. Tăng thêm, Triệu Vũ mặc dù cướp đi Yên Vân 16 châu cùng tiền cống hàng năm, nhưng cùng lúc đó, Triệu Tống Vương Triều cũng đối Liêu Quốc bung ra mậu dịch, lương thực, tơ lụa, lá trà, đồ sứ, pha lê, xà bông thơm, quần áo giày mũ, nồi bát bầu buồn các loại thương phẩm đại lượng hướng Liêu Quốc phá giá. Cái này không chỉ có khiến cho Liêu Quốc dân sinh được đến rất lớn cải thiện, bởi vì Triệu Tống Vương Triều cũng cùng Liêu Quốc mua các loại đặc sản, khiến cho Liêu Quốc kinh tế cũng biến tốt hơn nhiều. Gia Luật Diên Hy đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến hắn quản lý bên trên, tiến tới có chút phiêu, hắn thậm chí cảm thấy đến, đem Yên Vân 11 châu cùng tiền cống hàng năm trả lại Triệu Tống Vương Triều, là hắn vĩ đại nhất quyết định, cái này đã giải quyết xâm phạm biên giới vấn đề, khiến cho Triệu Tống Vương Triều cùng Liêu Quốc có thể chung sống hòa bình, lại giải quyết Liêu Quốc thiếu lương, thiếu khuyết đồ dùng hàng ngày vấn đề. Thế là, tại tự đắc phía dưới, Gia Luật Diên Hy chứng nào tận ấy, lại bắt đầu trầm mê ở đi săn, không để ý tới triều chính. Hết lần này tới lần khác, lúc ấy Triệu Vũ dẫn bảo Triệu Tống Vương Triều kêu ca. Cái này từ mặt ngoài đến xem, Triệu Tống Vương triều không nghi ngờ là xa vào đến liên tiếp nội loạn ở trong. Gia luật Diên Hy xem xét, Triệu Vũ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, làm không tốt ngày nào liền bị ai cho là đổ, nào có khả năng lại đến xâm lược bọn hắn Liêu quốc, hắn căn bản không cần lại lo lắng Triệu Vũ. Cái này khiến Gia luật Diên Hy yên tâm lớn mật khi hắn hút quân, thận tình hưởng lạc. Cũng liền vào lúc này, Liêu quốc chân chính phiền phức tới, Liêu quốc đông bắc phương hướng người nữ chân quật khởi. Chương 262, trai cỏ cục dậy, ngư ông đã vào chỗ. Chương 262, trai cỏ cục dậy, ngư ông đã vào chỗ. Sớm tại Cao Ly kiến quốc ban đầu, Cao Ly quá tổ vương xây chỉ bằng mượn đối Trung Nguyên văn hóa hấp thu cùng chỉnh hợp, thành lập được tương đối hoàn thiện phong xây dựng chính quyền quyền hệ thống, từ đối với tài nguyên cùng chiến lược thọc sâu nhu cầu, hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt về phía Trường Bạch Sơn phía bắc người nữ chân khu quần cư. Lúc ấy nữ chân các bộ vẫn ở tại bộ lạc phân tán trạng thái. Bọn hắn lấy đánh cá và săn bắt mà sống, dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng khuyết thiếu thống nhất tổ chức quân sự cùng chiến lược quy hoạch. Cao Ly bắt tiến chính sách, khiến cho song phương tại Áp Lục Giang lưu vực thường xuyên phát sinh quy mô nhỏ xung đột. Loại này biên cảnh ma sát dần dần diễn biến thành đại quy mô đối kháng quân sự. Đến sau, nữ chân cùng Cao Ly xung đột dứt khoát thăng cấp làm đại quy mô chiến tranh. Nữ chân Hoàn Nhan bộ cũng bởi này liên hợp xung quanh bộ lạc, đối Cao Ly Thông Châu phát động tập kích. Cao Ly dù có được thành trì phòng ngự ưu thế, nhưng hắn nước đa số bộ binh, đối mặt linh hoạt cơ động nữ chân kỵ binh, tại giã chiến bên trong nhiều lần gặp khó. Sau đó, song phương tại Áp Lục Giang hai bên mở ra lâu dài đánh giằng co. Cao Ly thậm chí hao phí đại lượng nhân lực vật lực xây dựng cái gọi là ngàn dặm trường thành ý đồ ngăn chặn nữ chân thế công, nhưng đạo phòng tuyến này lại chưa thể từ trên căn bản cải biến song phương lực lượng tăng giảm. Ban đầu, cũng chính là Triệu Vũ ngự giá thân trinh đại bại Gia luật Diên Hy không lâu, nữ chân cùng Cao Ly cuối cùng buộc phát một trận lề mề đại chiến. Hạt Lại Điện là một mảnh cây rong 10 phần tốt tươi thổ địa, bởi vì chỗ Cao Ly bắc cảnh cùng nữ chân khu quần cư chỗ giao giới, mà trở thành song phương tranh đoạt tiêu điểm. Cao Ly xem nó là Long Hưng chi địa kéo dài, mà nữ chân thì đem nơi này coi là sinh tồn chi địa cùng chống cự Cao Ly xâm lấn trọng yếu bình chướng. Song phương mâu thuẫn tựa hồ trở nên không thể điều hòa. Cao Ly sụp dòng tại bị lúc, Cao Ly nội bộ bắc tiến phái chiếm thượng phong. Bọn hắn cho là, thừa dịp nữ chân chưa hoàn toàn thống nhất, Cao Ly ứng quả quyết xuất binh cướp đoạt Hạt Lại Điện, đem phạm vi thế lực đẩy tới Đồ Môn Giang lưu vực, dạng này, Cao Ly liền có thể tiến có thể công lấy tất cả đông bắc thậm chí trung nguyên địa khu, lui có thể dọc theo Áp Lục Giang, Đồ Môn Giang chờ tự nhiên phòng tuyến tiến hành cố thủ, cũng không cần lo lắng năng chinh thiện chiến tựa như dã nhân đồng dạng người nữ chân. Thế là, tại Triệu Vũ cùng Gia Luật Diên Hy nghị hòa năm thứ hai, Cao Ly quân đội vượt qua biên cảnh, tại Hạt Lại Điện xây dựng 9 tòa thành trì. Ý đồ lấy quân sự cứ điểm vì dựa vào, từng bước xâm chiếm nữ chân lãnh địa. Đối mặt Cao Ly từng bước ép sát, nữ chân bộ lạc mới đầu lấy phân tán chiến thuật du kích chống cự. Nhưng như thế đánh, bởi vì khuyết thiếu thống nhất chỉ huy, khó mà hình thành hữu hiệu phản kích, đến mức Cao Ly một trận chiếm thượng phong, thậm chí bắt được bộ phận nữ chân thủ lĩnh. Thế cục tại 3-4 năm trước phát sinh một chuyện. Lúc ấy, nữ chân Hoàn Nhan bộ xuất hiện một vị rất có mưu lược thủ lĩnh, Hoàn Nhan Doanh Ca. Hoàn Nhan Doanh Ca ý thức được, chỉ có liên hợp các bộ mới có thể đối kháng Cao Ly quân sự áp bách. Thế là, Hoàn Nhan Doanh Ca lấy bảo vệ gia viên làm hiệu triệu, đem phân tán nữ chân bộ lạc ngưng tụ thành rời rạc liên minh quân sự. Lúc ấy Cao Ly quân bởi vì lâu dài chinh chiến, hậu cần tiếp tế xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, binh sĩ ghét chiến tranh cảm xúc lan tràn, nữ chân liên quân bắt lấy chiến cơ, phát động phản kích. Hai năm trước, tính quyết định chiến dịch tại Hạt Lại Điện nội địa mở ra. Nữ chân liên quân lợi dụng Cao Ly quân đội chia binh đóng giữ đều thành nước điểm, khai thác vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Bọn hắn đầu tiên vây khốn Cao Ly tuyến ngoài cùng một tòa thành trì, dẫn dụ những thành trì khác quân coi giữ tới trước cứu viện. Đương Cao Ly viện quân tiến vào dự đặt mai phục vào lúc, nữ chân kỵ binh từ núi rừng bên trong đột nhiên giết ra. Người nữ chân thở nhỏ tại Bạch Sơn Hát Thủy ở giữa kỵ xạ du liệp, đối khí hậu lạnh giá cùng vùng núi địa hình cực kỳ thích ứng, bọn hắn thân mang nhẹ nhàng dắp ra, tại trong gió tuyết như quỷ mị xuyên qua, loan đao chỗ đến, Cao Ly binh sĩ dồn dập ngã xuống đất. Cao Ly quân đội trong lúc hỗn loạn quân lính tan rã, nhiều tòa thành trì liên tiếp thất thủ. Tràng chiến dịch này tiếp tục mấy tháng, Cao Ly quân đội thương vong thảm trọng. Cao Ly bị ép cùng nữ chân nghị hòa. Đi qua đàm phán, song phương đạt thành hiệp nghị, Cao Ly rút khỏi Hạt Lại Điện, phá hủy sở hữu thiết thi quân sự biên cảnh lần nữa khôi phục đến chiến trước trạng thái. Hạt Lại Điện chi chiến lấy nữ chân thắng lợi chấm dứt. Tràng thắng lợi này không chỉ có thất bại Cao Ly bắc tiến gia tâm, càng quan trọng chính là để phân tán nữ chân bộ lạc nhìn thấy lực lượng đoàn kết. Sau đó, nữ chân các bộ tại Hoàn Nhan bộ lãnh đạo bên dưới gia tốc chỉnh hợp, tổ chức quân sự cùng năng lực tác chiến rõ rệt tăng lên. Mà Cao Ly qua chiến dịch này, tạm thời từ bỏ đại quy mô bắc tiến chiến lược, ngược lại nghỉ ngơi lấy lại sức, song phương tại đông bắc kém lực lượng so sánh, bởi vậy phát sinh vi diệu mà sâu xa thay đổi. Quật khởi nữ chân, quay đầu tái thẩm xem tông chủ của bọn hắn nước Liêu quốc, phát hiện Liêu quốc yếu bạo, hẳn không phải là chiến thắng Cao Ly bọn hắn đối thủ. Mấu chốt, Liêu quốc đối nữ chân áp bách từ xưa đến nay. Tự thân Liêu Thái Tổ Gia Luật A Bảo Cơ bắt đầu, người khiết đang ngay tại ước hiếp người nữ chân. Nữ chân tại đột quyết ngữ, tiếng Mông Cổ cùng tôn chủ ngữ bên trong đều có quật cường người không thể chinh phục người không thể thuần phục người ý tứ. Gia Luật A Bảo Cơ nói nữ chân chưa đủ bạn, tròn bạn bất khả địch cho là nữ chân là Liêu quốc uy hiếp lớn nhất, cho nên đối nữ chân tiến hành phân hóa cùng chèn ép, không lưu dư lực suy yếu. Đến sau, Gia Luật A Bảo Cơ chuyển xuống hạn chế nữ chân chế độ, chuyển truyền liền biến bị. Đến Liêu quốc hậu kỳ, nhất là Gia Luật Diên Hy thời kỳ, Liêu quốc tại nữ chân khu quần cư thiết lập nữ chân tiết độ sứ danh là quản hạn, kỳ thực cấp đoạn. Hàng năm, Liêu quốc sứ giả đều đánh lấy tác cống cờ hiệu, ép buộc nữ chân tiến cống Bắc Châu, Lông Trồn, Hải Đông Thanh trở chân quý đặc sản. Những này Liêu quốc sứ giả thái độ ngang ngược, không chỉ có tùy ý cường thủ hào đoạn, còn cưỡng bách nữ chân quý tộc dâng ra thê nữ hầu hạ, lúc xưng đánh nữ chân. Càng làm cho người nữ chân khó mà chịu đựng chính là, Liêu quốc tại biên cảnh thiết lập các tràng giao dịch, hoàn toàn là một trận không bình đẳng cướp đoạt. Người nữ chân dùng vất vả bắt được con mồi đổi lấy thường thường là thấp kém đồ sắt cùng quá thời hạn lương thực. Tại đầu năm nay, người nữ chân lại chiến thắng cường thịnh hột thạch liên bộ, củng cố nữ chân liên minh bộ lạc. Lúc này nữ chân liên minh bộ lạc bao quát 30 bộ lạc, lại nội bộ giai cấp phân hóa ngày càng rõ ràng. Một cái chế độ nô lệ quốc gia hình thức ban đầu đã bắt đầu xuất hiện. Hết lần này tới lần khác khiết đan quý tộc thân mang dệt kim cầm bảo, tại thượng kinh trong cung điện say mê tại ca múa yến ẩm, căn bản chưa từng lưu ý đến bạch sơn hắc thủy ở giữa, một cỗ tân sinh lực lượng chính lặng yên ngưng tụ, bọn hắn như là ẩn nút mánh hổ, chính chờ đợi sẽ rách gông xiềng thời cơ. Càng tìm đường chết chính là, năm nay mùa xuân, gia luật diên hy tại xuân mại bát, cũng chính là Liêu quốc đế vương mùa xuân đánh cá và săn bắt hoạt động, bên trên, mệnh các bộ thủ lĩnh vì đó khiêu vũ trợ hứng. Đến tiên hoàn nhan a cốt đã lúc, hoàn nhan a cốt đã ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận, trầm giọng nói, ta bộ sẽ chỉ loan cung xa hổ, sẽ không định nọt lấy sủng. Lời nói này như là một cái trọng truy, gõ tỉnh Liêu quốc quân thần, cũng đốt nữ chân phản kháng hỏa trùng. Gia luật diên hy dù tại chỗ chưa phát tác, cũng đã ý thức được nữ chân muốn xảy ra vấn đề, hắn âm thầm hạ lệnh giám thị hoàn nhan a cốt đả, song phương mâu thuẫn triệt để công khai hóa. Hoàn nhan a cốt đả trở về bộ lạc về sau, biết rõ chiến tranh đã không thể tránh né. Hắn một mặt chỉnh đốn quân bị, đem phân tán nữ chân bộ lạc lấy manh an ưu khắc chế độ tổ chức thành kỷ luật nghiêm minh quân sự đơn vị, một mặt phái người điều tra Liêu quốc quân tình, phát hiện đã từng dũng mãnh khiết đan thiết kỵ, sớm đã mục nát không đáng trọng dụng. Trái lại nữ chân, không chỉ có thể chinh thiện chiến, các bộ lạc còn bởi vì lâu dài nhận người Liêu áp bách, đối Liêu quốc cửu hận đã hóa thành cùng chung mối thù lực lượng. Mấu chốt, 7 năm trước Tống Liêu trận chiến kia, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng tham dự, hắn tận mắt nhìn thấy, Liêu quân là như thế nào không chịu nổi một kích. Hoàn Nhan A Cốt Đả thấy rất rõ ràng, lúc ấy nếu như không phải Triệu Vũ có ý thả Liêu quốc một ngựa, Liêu quốc khả năng đã bị Triệu Tống Vương triều cho diệt quốc. Khi đó, Hoàn Nhan A Cốt Đả liền nhìn ra Liêu quốc không được. Càng làm cho Hoàn Nhan A Cốt Đả cảm thấy Liêu quốc cách diệt vong đã không bao xa chính là, gia luật Diên Hy đành phải 2-3 năm, liền làm trầm trọng thêm, khắp nơi đi săn, cả ngày trầm mê ở ưng khuyển chi nhạc, đem quốc sự quên sạch sành sanh, đối triều chính hoang phế đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Trong triều trung thần lương tướng nhiều lần gián không nghe, còn liên tục gặp đến Tiêu Phụng Tiên chờ gian thần xa lánh, khó mà góp lời, thậm chí bị giáng chức trích hoặc sát hại, dẫn đến triều cường không phân chấn, biên cương phòng ngự càng là thùng rông kêu to, binh sĩ lười biếng, võ bị lỏng. Gia luật Diên Hy cùng xa cực dụng, lại khiến cho quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than, kêu ca sôi trào, bách tính cực khổ cùng bất mãn như là quần quần sóng ngầm, chỉ đợi một cái bộc phát thời cơ. Mà gia luật Diên Hy giống như đem chính mình phong bế tại một cái từ xa hoa cùng hư ảo cấu trúc vỏ kén bên trong, đối với ngoại giới bắc bên không hề hay biết. Ngày xưa cường thịnh nhất thời đại Liêu đế quốc, bây giờ giống như một tòa là đem sụp đổ cự tháp, lung lay sắp đổ. Hoàn Nhan A Cốt Đả ca ca Hoàn Nhan Ô Nhã thúc tại nhiệm lúc, nữ chân xã hội phân hóa ngày càng nghiêm trọng, năm ngoái nữ chân các bộ tao nộ thiên tai, dân đói trôi dạt khắp nơi, bán vợ con tường nợ, đạo tặc nổi lên bốn phía. Đối mặt loại cục diện này, Hoàn Nhan A Cốt Đả đề xuất đem đạo tặc trinh thường pháp cải thành trinh 3 lần. Nhằm vào bách tính bởi vì mắc nợ đảo vong, bán con cái tình huống, Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng Hoàn Nhan Ô Nhã thúc chờ sau khi thương nghị, hạ lệnh 3 năm không thu thuế. Những này cử động dùng người nghèo có thể sống sót, hòa hoãn mâu thuẫn xã hội, tránh nghèo khổ bộ dân phá sản, cam đoan binh lực nơi phát ra, củng cố lớn mạnh nữ chân liên minh, đồng thời còn gia tăng Hoàn Nhan A Cốt Đả người bị vọng. Mấy tháng trước, Hoàn Nhan Ô Nhã thúc ngoài ý muốn bỏ mình, Hoàn Nhan A Cốt Đả kế nhiệm liên minh giải, xương đô bột cực liệt. Hoàn Nhan A Cốt Đả lên làm nữ chân liên minh người lãnh đạo tối cao về sau, trước sau điều động Hoàn Nhan Bộ Gian Ô, Hoàn Nhan Tập Cổ Đãi, Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả bọn người tiến về Liêu Triều lấy yêu cầu trốn vào Liêu Quốc Tinh Hiện Thủy Hột Thạch Liệt Bộ bột cận A Sơ làm tên, cuối cùng xác nhận Liêu Triều nội bộ hư thực. Hoàn Nhan Bộ Gian Ô chờ hồi báo, nói ra luật Diên Hy thống trị tiêu tứ bưng thả, đã có vong quốc chi tướng. Hoàn Nhan A Cốt Đả thế là xây thành trì bảo, tu khí giới, chuẩn bị nam chinh Liêu Triều. Từ khi Hoàn Nhan A Cốt Đả cự tuyệt vì gia luật Diên Hy hiên múa, khiết đan quý tộc kỳ thật đối nữ chân quật khởi cũng đã tổn cảnh giác, gia luật Diên Hy cũng mệnh thống quân tiêu thắt bất giã linh khiết đan, bột hải binh 800 người tiến vào chiếm giữ hỗn đồng giang đông ninh giang châu phòng bị. Hoàn Nhan A Cốt Đả thì điều đối thuộc hạ nói, người Liêu biết ta đem cử binh, tập chư lộ quân chuẩn bị ta trước phải phát chế nhân, vô vi người chế. Liên đại hội Liêu thuộc, tế hoàng thiên hậu thổ, cáo Liêu triều tội trạng, biểu thị công khai dụng binh chi ý, hiệu lệnh chư bộ. Đồng thời, Hoàn Nhan A Cốt Đả phái tôn thất tử Hoàn Nhan bà Lư Hỏa chiêu mộ di lại lộ Hoàn Nhan địch cổ nãi binh, phái tôn thất tử Hoàn Nhan đoát lỗ cổ cùng Hoàn Nhan A Lỗ chiêu an đoát hốt, cấp tái hai đường hệ Liêu tịch người nữ chân, phái Hoàn Nhan thực bất điệt hướng Hoàn Độ đường đuổi bắt nhất làm cho người nữ chân hận Liêu chướng ngưng quan. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, tại Hồng Vũ 10 năm tháng 9, so trong lịch sử sớm 4-5 năm, Hoàn Nhan A Cốt Đả liền lấy người Liêu có mình, ư hiếp tộc ta làm lý do, tại Lai Lưu thủy bờ tuyên thệ trước khi xuất quân, cùng các bộ binh tại Lai Lưu Hà hội hợp, tổng đến người nữ chân 2500 tổ kiến phản Liêu đến nay chi thứ nhất nữ chân quân. Hoàn Nhan A Cốt Đả xuất lĩnh binh sĩ thân cáo thiên địa, liệt kê Liêu triều chi tội có hai, có công không tỉnh, mà xâm khinh là thềm tội nhân A Sơ, nhiều lần mời không phái. Tiếp lấy Hoàn Nhan A Cốt Đả mệnh chư tướng truyền rất tuyên thệ trước khi xuất quân nói, đồng tâm hết sức, người có công nô tỳ có thể làm bình dân có thể làm quan. Trước kia có chức quan, có thể theo công lao lớn nhỏ tiến thăng. Nếu như làm trái lời thề, bỏ mình đĩnh bên dưới, gia thuộc cũng không thể đặc xá. Sau đó, nữ chân quân tiến quân Ninh Giang Châu, ngày kế tiếp vừa tới Liêu giới, liền cùng Liêu tướng gia luật Tạ Thập xuất lĩnh bộ hải quân gặp nhau. Hoàn Nhan A Cốt Đả một tiễn bắn chết gia luật Tạ Thập, Liêu quân tan tác, tổn thất nặng nề. Nữ chân trận đầu báo cáo thắng lợi, sĩ khí tăng gấp bội. Tháng 10, nữ chân quân thừa thắng đánh hạ Ninh Giang Châu thành, cầm Liêu phòng ngự sử đại dược sư nô. Hoàn Nhan A Cốt đã vì tại chiến lược bên trên đạt tới triệt để cô lập Liêu quốc kẻ thống trị mục đích, khai thác phân hóa tan rã thế công. Hắn âm thầm thả lại đại dược sư nô, khiến cho chiêu dụ người Liêu, lại triệu Bột Hải người Lương Phúc, hóa đáp thứ, để bọn hắn làm bộ đảo vòng, chiêu dụ hắn hương nhân, nói: "Nữ chân, Bột Hải bạn cùng một nhà, ta khởi binh phạt tội, không làm cùng vô tội." Còn phái Hoàn Nhan lâu thất chiêu dụ hệ Liêu tịch nữ chân, vạch trần khiết đan quý tộc tàn bạo. Đồng thời phái người phủ định Đông Bắc xa xôi địa khu bộ lạc, đặt lỗ của bộ, thiết ly bộ, huyết của bộ chờ lần lượt quy thuận, cuối cùng ổn định hậu phương. Ngay tại Liêu quốc phương diện biết được người nữ chân phản đồng thời, ở xa Đông Kinh Biện Lương thành nhìn chằm chằm quân Tống tại Giang Nam kết thúc công việc cùng triệt để đối Triệu Tống Vương Triệu tiến hành cải cách Triệu Vũ, cũng thu được tin tức này. Hoàng Thành Ti, Đông Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ tại Liêu quốc đều có mật thám, thậm chí tại Liêu triều phía bắc khống chế nữ chân Hoàng Long phủ đều có không ít mật thám, bọn hắn tại thám thính đến người nữ chân phản ngay lập tức, liền dùng phi nô cho triều đình đưa về tin tức. Triệu Vũ vạn vạn không nghĩ tới, Hoàn Nhan A Cốt đã sớm 4-5 năm liền xuất lĩnh người nữ chân phản. Biết được tin tức này, Triệu Vũ ý niệm đầu tiên chính là may mắn. May mắn ta quả quyết dẫn bạo trong nước hai họa ngầm lớn nhất, đồng thời một mực tại nắm chặt phát triển, nếu không, làm không tốt lại sẽ xuất hiện Kim Diệt Liêu cùng khởi nghĩa Vương Lạc cùng một chỗ phát sinh chuyện phiền toái. Hiện tại, mặc dù bởi vì Liêu quốc bị Triệu Vũ cho suy yếu, khiến cho Liêu quốc căn bản là không chấn áp được vẫn muốn phản kháng Liêu quốc bóc lột nữ chân, để Hoàn Nhan A Cốt đã cùng người nữ chân sớm 4-5 năm phản Liêu, nhưng bởi vì Triệu Vũ xuất thủ sớm hơn, Triệu Tống Vương triều hẳn là có thể tại Kim quốc triệt để đánh bại Liêu quốc trước đó, làm tốt thừa dịp Liêu Kim đánh nhau chết sống thời khắc, thu hồi nước Yến Nam Châu cùng Bình Loan doanh ba châu, cùng hắn sở thuộc sở hữu quan hải. Hoàn thành đại nhất thống, thậm chí có hy vọng triệt để thu hồi Đông Bắc khối kia bị dân tộc du mục cùng đánh cá và săn bắt dân tộc lãng phí mấy ngàn năm bảo địa. Muốn là hết thể tiến triển thuận lợi, Triệu Vũ thậm chí có thể đem thiết một chân buồn bực rơi, tiêu diệt Mông Cổ sở hữu thiên thần, thống nhất thảo nguyên, đánh vào Trung Á. Có thể nói, một cái để Triệu Vũ sánh vai Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, thay thế thành Cát Tư Hãn thiết một chân, thành lập một cái vượt ngang Á Âu Phi đại đế quốc, thậm chí là siêu việt bọn hắn, trở thành địa cầu cầu trưởng cơ hội cũng nhanh muốn xuất hiện. Tóm lại, nữ chân phản Liêu cũng không chỉ mang ý nghĩa Đông Bắc kém một cái mới cường quyền ngay tại quật khởi, mục nát đại Liêu đế quốc ngay tại hướng đi diệt vong, Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa trận chiến tranh này, càng kéo ra vĩ đại nhất đế quốc sinh ra mở màn. Chương 263, nam nữ xuyên qua 12 năm mầm lớn điểm. Chương 263, nam nữ xuyên qua 12 năm mầm lớn điểm. Đương Trương Tuần, Lý Lâm, Diệp Thi Bận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành nghe nói, Hoàn Nhan A Cốt đã so trong lịch sử sớm 4-5 năm phản Liêu, cũng đều giống như Triệu Vũ, khiếp sợ không thôi. Ma Hiểu Kiều hỏi Trương Tuần, cái này đối lịch sử ảnh hưởng rất lớn a? Trương Tuần cười khổ, nào chỉ là lớn, lịch sử đã hoàn toàn thay đổi, ta chỗ hiểu lịch sử, đoán chừng có một nửa đã phế, còn lại kia một nửa cũng không thể tin hết. Ân, lịch sử sự kiện đã không có bao nhiêu giá trị tham khảo, có thể tham khảo cũng liền thừa một chút nhân vật lịch sử. Có nghiêm trọng như vậy? Lý Lâm hỏi. Hiệu ứng hồ điệp nghe nói qua chưa? Châu Bắc Mỹ hồ điệp vỗ một chút cánh, đều có khả năng đưa tới xa xôi châu Nam Mỹ một trận phong bạo, huống chi, từ khi chúng ta xuyên qua tới, lịch sử đã cải biến nhiều như vậy, ta nguyên lai biết lịch sử sự kiện còn có thể phát sinh sao? Phát sinh còn có thể cùng nguyên lai giống nhau như lúc sao? Trương Tuấn nói. Mặt khác bốn nữ nghi cũng phải. Xa không nói trước, chỉ nói cách bọn họ gần nhất. Triệu Tống Vương triều hoàng đế liền từ đại hôn quân Triệu Cát biến thành chí ít hết hạn cho tới bây giờ rất là anh mô duyệt hơi, rộng rãi rộng lượng, chi nhân thiện nhậm, người vui vì dùng, nâng vô di sách, binh không lưu làm được Triệu Vũ. Mà lại, Triệu Tống Vương triều bản đồ cũng so trong lịch sử Bắc Tống Vương triều nhiều một cái Tây Hạ cùng Yên Vân 11 châu. Còn có, đi qua các nàng năm cái cùng Triệu Vũ 12 năm cố gắng, Triệu Tống Vương triều tai họa ngầm đã sắp hoàn toàn tiêu trừ. Không, không chỉ như vậy. Lúc này Triệu Tống Vương triều đã biến thành sử thượng cường thịnh nhất Triệu Tống Vương triều, thậm chí đã không thua thời Hán Đường Kỳ. Đối việc này, nam nữ vô cùng có lòng tin, mà lại lòng tin của các nàng còn không phải mù quáng tự tin. Trước từ chính trị đi lên nói, đi qua Trương Thuần nhiều năm cố gắng, lưỡng tống thời kỳ kiệt xuất nhân tài, tất cả đều được đến Triệu Vũ trọng dụng, mà những cái kia trong lịch sử gian thần, nhất là lầm nước chi thần, như là Thái Kinh, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Vương Phủ, Dương Tiễn, Lý Ngạn, Thái Du, Lý Bang Ngạn, Đàm Trần bọn người, Triệu Vũ tất cả đều đối bọn hắn dương trường tránh đoạn, khống chế sử dụng thậm chí là hạn chế sử dụng. Mặt khác, đi qua Triệu Vũ đăng cơ ban đầu làm cho phản Hủ Sướng Liêm cùng dẫn bạo kêu ca lại bị Tống Giang Nghĩa quân cùng Phương Lạp Nghĩa quân giết chết đại lượng tham quan ô lại. Cái này khiến triều chính trên dưới phong khí vì đó một tròng, đám quan chức mỗi người quản lý chức vụ của mình, cần cù tận trách, không còn là di vãng như vậy tham ô thành gió, ngồi không ăn bám chi cảnh. Dân chúng sinh hoạt cũng bởi này được đến cực lớn cải thiện, đầu đường cuối ngõ thường có thể nghe thấy hoan thanh tiểu ngữ, đối triều đình khen ngợi không ngừng bên hai. Trên quân sự, Lý Lâm giúp Triệu Vũ chế tạo thần cơ quân, hiện tại đã trang bị lên Lý Lâm pháo cùng Lý Lâm súng. Tên như ý nghĩa, Lý Lâm pháo cùng Lý Lâm súng chủ yếu là Lý Lâm phát minh, trên thực tế là Lý Lâm cùng Ma Hiểu Kiều một khối phát minh, chỉ bất quá, Ma Hiểu Kiều không nguyện ý ở đây trùng giết người đồ vật bên trên mang lên tên của mình, mấu chốt, nàng phát minh nhiều lắm, dùng tên của nàng quan danh đồ vật cũng là nhiều không kể xiết, giống ma thị giấy cơ, ma thị tạo giấy pháp các loại, nàng cũng không kém điểm này quan danh quyền, cho nên, hai thứ này đủ để cải biến quân sự sử phát minh. Liên dùng Lý Lâm danh tự quan danh tốt. Lý Lâm pháo chủ yếu là phòng chế trong lịch sử Minh Triều thời kỳ đỏ di đại pháo mà tạo ra tới đại pháo. Loại này đại pháo mặc dù không thể cùng hậu thế tiên tiến đại pháo so sánh, nhưng nó vẫn là có rất nhiều ưu điểm, giống nó họng pháo dài, quản bách từng dày, cách xử lý lớn, chỉnh thể hình dạng từ họng pháo đến pháo đuôi dần dần to thêm, phù hợp thuốc nổ thiêu đốt lúc thân ép từ cao tới thấp nguyên lý. Tại thân pháo trọng tâm chỗ hai bên có viên trụ hình pháo thai, hỏa pháo coi đây là trục có thể điều tiết góc bắn, phối hợp thuốc nổ dùng lượng cải biến tầm bắn, sắp đặt đầu ngắm cùng thước ngắm, y theo đường vòng cùng tới tính toán đường đạn, độ chính xác rất cao. Đơn giản một điểm tới nói chính là, Lý Lâm pháo kỳ thật chính là đỏ di đại pháo suy yếu bản. Cũng không phải Lý Lâm cùng Ma Hiểu Kiều làm không được tân tiến hơn đại pháo, mà là các nàng muốn áp chế một chút vũ khí phát triển, nếu không, nếu như bị người học chống đi, khả năng phiền phức không nhỏ. Lý Lâm pháo có 3 loại hình, bọn chúng theo thứ tự là: hạng nhẹ Lý Lâm pháo, cỡ trung Lý Lâm pháo, hạng nặng Lý Lâm pháo. Trong đó, cho dù là hạng nhẹ Lý Lâm pháo tầm sát thương đều tại 1 dặm trở lên, cỡ trung Lý Lâm pháo tầm bắn có chừng 3 dặm, hạng nặng Lý Lâm pháo tầm bắn càng là tại 5 dặm trở lên. Lý Lâm pháo đã không phải là tầm bắn còn dừng bước tại lấy bước làm đơn vị cung nỏ, thậm chí là sảng nỏ có thể so. Lý Lâm pháo đã thuộc về dài kiểu con toy hình trước trang súng không nòng xoắn pháo. Tăng thêm Triệu Tống Vương Triệu mở lên cách mạng công nghiệp, khiến cho vũ khí nghề chế tạo sử dụng động cơ dường, có thể đối lửa pháo bên trong thân tiến hành tinh vi gia công, càng chuẩn hóa, tinh vi hóa các loại linh kiện, đạn pháo sản xuất, liền đã sớm bị Lý Lâm phát minh ra tới cải tiến qua hắc hỏa dược gia công công nghệ trình độ đều có không nhỏ đề cao. Hỏa pháo xạ kích lý luận cùng chiến thuật tại Lý Lâm dẫn dắt phía dưới cũng nhận được phát triển mới. Cái này khiến Lý Lâm pháo uy lực, tầm bắn cùng xạ tốc toàn bộ trở thành thời đại này số 1. Mà Lý Lâm súng trên thực tế chính là đại minh hỏa súng, chuẩn xác một điểm nói là phản phất lỗ mật súng, ước trọng 7-8 cân, có 6 cân, ước chừng dài 6-7 thước, phát xạ cơ quan tại giữa giường. Bóp một chút liền rơi, hỏa đốt phục hồi, cuối giường có cương đao, như địch nhân tới gần, là được làm chẳng mã đao dùng. Thả lúc, trước bắt nhỏ tay, sau dịch cuối giường, phát cơ chỉ bóp, không liếc đúng giờ tay không thể động, đầu nắm cùng con mắt nhắm ngay chỗ xa hơn một chút, sơ phát khói dậy, không đến nỗi hun mắt kinh tâm. Dùng thuốc 4 tiền, chỉ gậy 3 tiền. Tại tầm thường người xem ra, Lý Lâm súng phát minh ra đến, đôi kia cung nọ không phải nghiền ép tính tồn tại sao? Thật đúng là không phải. Thuần thủ cung tiễn thủ mỗi phút có thể phát xạ 6-10 mũi tên, mà Lý Lâm súng nhét vào quy trình phức tạp, cần cũng thuốc nổ, lắp đạn, châm lửa, thanh lý hỏa cửa, mỗi phút chỉ có thể phát xạ 1-2 lần, trong thực chiến xạ tốc chênh lệch rõ ràng hơn. Liên cả thần tí cung mỗi phút đều có thể phát xạ 2-3 lần, lại nhét vào quy trình, lên dây cung, trang tiễn, cung so hỏa súng càng cấp tốc hơn, thích hợp đánh lâu dài. Còn có, cung nọ phát xạ lúc không thuốc nổ sương mù cùng tiếng vang, thích hợp phục kích hoặc dừng cây tác chiến, lại không nhận trời mưa ảnh hưởng. Mà Lý Lâm súng tại ở mức hoàn cảnh bên trong dễ xuất hiện tìm mỏi. Mặt khác, cung tiễn trọng lượng hình, cung ước 2-3 kg, túi lượng tên mang theo 20-30 mũi tên, gánh vác nhẹ, binh sĩ có thể linh hoạt di động, thần tí cung, ước 3-5 kg, phối hợp tên nỏ, mang theo 20-30 chì, mang nặng hơi nhẹ, cũng so Lý Lâm súng thích hợp cơ động, Lý Lâm súng tăng thêm thuốc nổ, viên đạn cùng giá đỡ, mang nặng càng lớn, cơ động lúc tương đối không tiện, hậu cần vận chuyển lượng càng lớn, lại thuốc nổ chứa đựng cần phòng ẩm phòng cháy, chi phí cao hơn. Như thế xem xét, tựa hồ không có cần thiết phát triển súng tính tất yếu. Đương nhiên, đây là Triệu Tống Vương Triệu những quan viên kia ý tứ. Nhưng biết vũ khí phát triển hướng đi Triệu Vũ, cũng không có bởi vì Lý Lâm súng cũng không so cung nỏ ưu thế lớn mà từ bỏ súng nghiên cứu phát minh cùng trang bị, mà là đại lực duy trì Lý Lâm cùng Mã Hiểu Kiều nghiên cứu phát minh cùng trang bị súng. Lúc này mới có Lý Lâm súng trang bị thần cơ quân. Tuy nói Lý Lâm súng cũng có rất nhiều chỗ không đủ, trên thực tế ưu thế cũng không so cung nỏ mạnh nhiều lắm, nhưng Lý Lâm súng cũng có hắn mạnh hơn cung nỏ địa phương. Đầu tiên, Lý Lâm súng phát xạ chỉ gậy hoặc đạn sắt rựi vào thuốc nổ bạo tác động năng viễn siêu cung tiễn, nhưng có hiệu xuyên thấu giáp trụ, như Liêu Quân, Quân Kim, Mông Cổ Quân các loại giáp trụ, mà cung tiễn bị giới hạn cung lực cùng mũi tên thiết kế, đối áo giáp nặng mục tiêu lực sát thương yếu kém, nhất là tại cự ly xa khó mà xuyên thấu. Tiếp theo, Lý Lâm súng thao tác chỉ cần nắm giữ nhét vào, châm lửa quy trình, binh lính bình thường ngắn hạn huấn luyện là được sử dụng, cung tiễn cần lâu dài luyện tập kéo cung, nhắm chuẩn, phát lực, bồi dưỡng hợp cách cung tiễn thủ cần mấy năm thời gian, nhân lực chi phí cao hơn, mà thần tí cung thì cần binh sĩ có khá mạnh lực cánh tay, lại nhắm chuẩn, khống dây cung cần lâu dài luyện tập, bồi dưỡng hợp cách nọ thủ thời gian chi phí cũng rất cao. Còn có, Lý Lâm súng có thể thông qua 3 đoạn kích chiến thuật hình thành tiếp tục hỏa lực, bày trận lúc đối dày đặc quân địch áp chế lực mạnh, cung tiễn mặc dù có thể tề sạng, nhưng xạ tốc nhận kéo cung tần suất hạn chế, lại phá trận năng lực yếu kém, thần tí cung mặc dù cũng có thể tề sạng, nhưng nhét vào tốc độ, cần bàn kéo hoặc eo dẫn lên dây cung, chậm chạm, lại tên nọ đường đạn thấp thẳng, đối di động mục tiêu tỷ lệ chính xác khá thấp. Tóm lại, Lý Lâm súng bằng vào phá giáp lực, huấn luyện chi phí thấp cùng tụ quần hỏa lực ưu thế, tại giã chiến lúc đối kháng Liêu, Kim, Mông Cổ chờ kỵ binh thường có nhất định ưu thế. Mà cung nỏ bởi vì xạ tốc, hoàn cảnh thích ứng tính, dễ mang theo tính, kỳ thật vẫn có hắn không thể thay thế ưu thế. Thuận tiện nói một câu, thần cơ quân mặc dù trang bị không ít Lý Lâm súng, nhưng thần tí cung trước mắt vẫn là một nửa thần cơ quân vũ khí tầm xa tồn tại, mà lại chiếu trước mắt Triệu Vũ không định trang bị tân tiến hơn toại phát súng tình huống đến xem, cả hai sẽ tại thần cơ quân bên trong lâu dài cùng tồn tại. Toại phát súng nghiên cứu phát minh kỳ thật cũng đã đến hồi cuối, chỉ bất quá Triệu Vũ cảm thấy quân tống vũ khí ứng đối hiện tại địch nhân đã đủ, toại phát súng trước tiên có thể nghiên cứu ra đến, thậm chí chậm rãi sản xuất, nhưng ở không có thế lực quân đội có thể đổi kịp thần cơ quân trước mắt trang bị trước, trước không liệt trang. Thậm chí liền cả Lý Lâm pháo cùng Lý Lâm súng Triệu Vũ cũng hạ lệnh chỉ cho thần cơ quân trang bị, liền cả bốn phụ quân cùng cấm quân, trước mắt cũng chỉ là trang bị từ thần cơ quân đào thải bên dưới một nhóm hổ tồn pháo cùng có ít oanh thiên lôi. Giống còn không có hoàn toàn lấy được Triệu Vũ tín nhiệm dụng tướng quân, cùng quân đội vùng ven, thương quân, căn bản là không đụng tới vũ khí. Ngoại trừ vũ khí bên ngoài, Lý Lâm tại thần cơ quân sàng chọn cùng giáo dục bên trên cũng đều là dụng tâm. Nhân viên sàng chọn bên trên, Lý Lâm chủ đạo chiêu mộ, phần lớn là Hứa Tam đa loại hình thân thể tốt, trung thực chất phác, phục tùng tính mạnh thậm chí là có chút đần nông thôn binh sĩ, tinh trượt người một cái không muốn. Tại thần cơ quân tướng lĩnh cùng giám quân tuyển chọn bên trên, Lý Lâm càng là tham khảo Trương Thuần ý kiến, tuyển chọn những cái kia đã năng chinh thiện chiến lại trung quân ái có người. Tư tưởng giáo dục bên trên, Lý Lâm cũng đầy đủ vận dụng lên quân ta một chút chỉ đạo tư tưởng, chỉ bất quá nàng đem bộ phận nội dung đổi thành trung quân báo quốc. Thuận tiện nói một câu, cũng chính bởi vì có thần cơ quân làm sát thủ giảng, Triệu Vũ mới dám dẫn bạo tiêu ca, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Triệu Tống Vương triều vấn đề nội bộ. Hiện ra bây giờ, tuy nói Hoàn Nhan A Cốt đã xuất lĩnh thời đại này mạnh nhất quân đội cuộc khởi, nhưng bởi vì có thần cơ quân đòn sát thủ này tại, bất luận là Triệu Vũ, vẫn là nam nữ, cũng sẽ không tiếp tục lo lắng tính khang sỉ nhục phát sinh. Lại nói kinh tế, bởi vì liên tiếp dẫn bạo Triệu Tống Vương triều các nơi tiêu ca, khiến cho Triệu Tống Vương triều kinh tế nhận nhất định ảnh hưởng. Có thể bởi vì Triệu Vũ là trước tiên ở Lũng Hữu Đô hộ phủ, Linh Hạ, Cam Túc, Thanh Hải, Yên Vân 11 châu chờ tân thu phục địa khu phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu lại đang phương Bắc phổ biến tân chính hai sách, cuối cùng mới động Giang Nam, đồng thời Triệu Vũ ngay lập tức liền khôi phục Giang Nam Bắc bộ địa khu kinh tế. Cái này khiến dẫn bạo kêu ca chuyện này đối với Triệu Tống Vương triều kinh tế ảnh hưởng bị xuống đến thấp nhất. Đồng thời, Triệu Vũ còn rất vô sỉ nhận lấy Tống Giang Nghĩa quân cướp bóc đại lượng tài vật, cái này cũng có thể đối Triệu Tống Vương triều, chí ít là đối Triệu Vũ kinh tế có một cái tăng lên rất nhiều. Một phương diện khác, Diệp Thi Vận, Thái Kinh bọn người kinh tế cải cách đã lấy được rất lớn thành công. Mấu chốt, Triệu Tống Vương triều đã mở ra cách mạng công nghiệp, đại lượng công nghiệp phẩm, nhất là công nghiệp nhẹ phẩm, bị dây chuyển sản xuất đi ra, bọn chúng không chỉ có đại đại cải thiện bách tính sinh hoạt, còn vì Triệu Tống Vương triều kinh tế rót vào cực lớn sức sống. Hiện nay, Triệu Tống Vương triều tại thương nghiệp thuế cùng thuế quan bên trên thu nhập đều nhanh vượt qua thổ địa thuế, là hai thuế. Lại có, triều đình còn làm đại lượng chuyên bán, giống muối, sắt, trà, rượu, phèn, giấm, tẩy rửa, thương khoa chờ lợi nhuận cao, nhu cầu ổn định dân sinh hoặc vật tư chiến lược, ổ trụ, bánh răng, động cơ hơi nước chờ tâm, công dụng rộng, lợi nhuận cao sản phẩm công nghệ cao, cũng cho triều đình mang đến kết sủ thu nhập. Nếu như lại thêm lợi nhuận càng khách quan trên biển mậu dịch cho triều đình mang đến thu nhập. Triệu Tống Vương triều tại phương diện buôn bán thu nhập đã vượt qua thổ địa thuế. Mà lại, vượt qua vẫn là phổ biến tân chính hai sách thổ địa thuế. Phổ biến tân chính hai sách về sau, thổ địa thuế cũng gia tăng không ít. Đây hết thể dẫn đến, Triệu Tống Vương triều quốc khố trở nên tràn đầy, vẻn vẹn tài chính tiền mặt lưu, liền có gần 2 ức sâu. Liền cái này, vẫn là Triệu Vũ giảm miễn 30 mấy lần hoặc cả nước hoặc bộ phận địa khu thuế má kết quả, nếu không, tăng gấp đôi cũng không chỉ. Mấu chốt nhất chính là, đợi đến Vương Lạp Nghĩa quân triệt để bị tiêu diệt, có tiềm lực nhất Giang Nam địa khu cải cách cũng đem hoàn thành, đến lúc đó, Triệu Tống Vương triều kinh tế khẳng định sẽ tốt hơn. Khoa học kỹ thuật phương diện, theo Ma Hiểu Kiều phát minh cùng dẫn dắt, liên động thức động cơ hơi nước đã bị nghiên cứu ra tới, đồng thời động cơ hơi nước phổ cập hoàn toàn thay đổi công nghiệp động lực nơi phát ra, từ truyền thống sức nước, xúc vật kéo chuyển hướng cứng nhắc động lực, thôi động nhà máy chế hương khởi, trở thành cách mạng công nghiệp trái tim. Giai đoạn hiện nay, động cơ hơi nước đã tại dệt cơ, lấy quặng thiết bị, tàu thủy chờ rất nhiều phương diện được đến ứng dụng. Ma Hiểu Kiều thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu phát minh động cơ hơi nước xe. Trước mắt, Ma Hiểu Kiều làm ra tới hai cái phương hướng, ô tô phương hướng cùng xe lửa phương hướng, hai thứ này tất cả đều đã lập hạng. Không khó tưởng tượng, có lẽ phải không được 10 năm, lần thứ nhất cách mạng công nghiệp liền sẽ tại Triệu Tống Vương triều toàn diện bộc phát. Nông nghiệp phương diện, đi qua Viên Khuynh Thành nghiên cứu phát minh cùng dẫn dắt, Triệu Tống Vương triều lương thực sản lượng so 12 năm trước lật 3 lần cũng không chỉ. Mà lại, Viên Khuynh Thành dùng thời gian 12 năm, bồi dưỡng cải tiến đi ra mấy chục chủng trái cây rau quả, đại đại phong phú Triệu Tống Vương triều người bàn ăn. Hiện nay, Triệu Tống Vương triều bách tính đối triều đình lòng tin tăng nhiều, xã hội yên ổn, kinh tế phồn vinh, thực lực quân sự cường đại, đồng ruộng bên trong hạt thóc và nóng, rau quả phong phú, thương lộ bên trên ngựa xe như nước, thương phẩm chủng loại đông đảo, một mảnh vui vẻ phồn bình chi cảnh, cùng trong lịch sử cái kia tích bẩn suy yếu lâu ngày, loạn trong giặc ngoài Bắc Tống Vương triều hoàn toàn khác biệt. Dưới loại tình huống này, mặc dù phương Bắc gặp đại biến, nhưng bất luận là Triệu Vũ, vẫn là nam nữ, đều không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, nếu có thể lại cho Triệu Tống Vương triều 3-5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, như vậy, để Triệu Vũ lên làm địa cầu cầu trưởng, đều không phải không thể nào. Chương 264, Triệu Vũ người xuyên việt thân phận lộ tẩy. Chương 264, Triệu Vũ người xuyên việt thân phận lộ tẩy. Hồng Vũ 10 năm tháng 11. Liêu Đô thống Tiêu Tự Tiên, cũng chính là bây giờ Liêu quốc đệ nhất gian thần Tiêu Phụng Tiên thân đệ đệ, cùng Phó Đô thống Tiêu Nột Nạp xuất lĩnh Chư Đường đại quân, danh xưng 10 vạn, trên thực tế ước chừng 7000 người, phụ gia luật diên hy mệnh lệnh tiến công nữ chân, dập tắt vừa mới đốt phản hỏa. Tiêu Tự Tiên xuất lĩnh chi này, Liêu quân tinh nhuệ tập trung vào áp tử Hà Bắc, chuẩn bị trong đêm qua sông đi đánh lén nữ chân quân. Không nghĩ, Hoàn Nhan A Cốt đã cũng đánh lấy giống nhau chủ ý. Hắn tự mình dẫn 3700 nữ chân quân thừa đem dòng chống dơ bó đuốc mà đi, bình minh đến sông, đạp băng vượt gốc. Nữ chân quân bèn bèn vượt qua 1/3, liền cùng Liêu quân gặp nhau tại xuất Hà điếm. Lúc ấy, gió lớn đột khởi, hạt bụi che trời, Hoàn Nhan A Cốt đã chỉ huy nữ chân quân thuận gió thế chủ động hướng Liêu quân khởi xướng tiến công, lấy thiếu công nhiều, Liêu quân đại bại. Hoàn Nhan A Cốt đã truy kích Liêu quân tại Hoát Lộ Lạc, sát phu Liêu quân cùng xe ngựa, binh khí, chân ngoạn vô số kể, Liêu quân Phó Đô thống Tiêu Thác Bất Gia cùng bộ đội sở thuộc thôi công nghĩa, ra luật phân lưu, tiêu cắt thập mấy tên Liêu tướng bị giết. Hoàn Nhan A Cốt đã thu nạp bị bắt Liêu quân nhập nữ chân quân, hầu gái thật quân phát triển đến 1 vạn nhân mã. Xuất Hà điếm đại thắng, hầu gái thật quân thực lực càng mạnh, quân uy càng tăng lên, vì Kim Triều thành lập đánh xuống cơ sở. Lúc này, nữ chân quân đã chặt đứt Liêu Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ thẳng tới Liêu Triều phía bắc khống chế nữ chân Hoàng Long phủ thông đạo, từ đó mở ra Liêu Triều Bắc Bộ biên thủy đại môn, đồng thời cũng đoạn tuyệt Ninh Giang Châu các tràng làm trung tâm khu kinh tế đối Liêu Triều vật tư cung ứng. Hoàn Nhan A Cốt Đả thì dùng bắt được xe ngựa, bổ sung nữ chân quân trang bị, dùng tù binh bổ sung nữ chân quân quân số, cùng sử dụng cả ngày thịnh yến khao tham chiến quân binh, cổ vũ đấu trí. Sau đó, nữ chân quân thừa thắng phân lộ tiến binh, Hoàn Nhan Đoát Lỗ Cổ Trạm Liêu Tiết Độ sứ Tiêu Thất Bất Dã công chiếm Tân Châu. Hoàn Nhan Ngô Đồ Bổ, Hoàn Nhan Bổ sát bại Liêu tướng Xích Cổ Nhi, Tiêu Ất Tiết quân tại Tưởng Châu Đông. Liêu Văn Hốt gấp nhét hai lộ quân đầu hàng. Hoàn Nhan Đoát Lỗ Cổ lại bại Liêu quân tại Hàm Châu Tây, cùng Hoàn Nhan Lâu Thất cùng một chỗ công chiếm Hàm Châu. Đến tận đây, phản Liêu chiến tranh sơ hoàn thành công. Tại phản Liêu trong chiến tranh, nữ chân dần dần phát triển thành Đông Bắc số một cường đại dân tộc, Hoàn Nhan A Cốt đã trở thành phản Liêu chiến tranh quân sự người lãnh đạo. Cho nên thị tộc chế độ chuyển hóa thành cơ quan nhà nước điều kiện cũng ngày càng trưởng thành. Tại Hoàn Nhan A Cốt đã xuất binh đắc thắng, bắn chết Liêu tướng Gia Luật Tạ Thập về sau, quốc tướng Hoàn Nhan Tát Cải liền phái hắn trưởng tử Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Hoàn Nhan Hoan đều nhi tử Hoàn Nhan Hy Doãn chờ hướng Hoàn Nhan A Cốt đã trần thuật lập quốc xưng đế. Nữ chân quân liên tục đánh hạ Tân Châu, Hàm Châu về sau, Hoàn Nhan A Cốt đã chi đệ Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi cùng Hoàn Nhan Tát Cải, Hoàn Nhan Tập Bất Thất chờ ủng hộ Hoàn Nhan A Cốt đã kiến quốc. Hồng Vũ năm thứ 11 ngày đầu tháng riêng, Hoàn Nhan A Cốt đã là hoàng đế vị, quốc hiệu Đại Kim, niên hiệu thủ nước. Kim triều thành lập về sau, hủy bỏ nguyên lai liên minh bộ lạc giải chế độ, Hoàn Nhan A Cốt đã tự xưng hoàng đế, thành lập bộ cực liệt chế độ. Đồng thời, tại nữ chân bộ tộc sinh động khu vực cùng mới chiếm lĩnh địa khu phổ biến cải cách sau mạnh an như khắc chế độ, lấy thích ứng chế độ nô lệ quốc gia cấp tốc phát triển cùng đối ngoại chiến tranh. Tại Kim triều kiến quốc ban đầu, Hoàn Nhan A Cốt đã liền đề xuất một bộ căn cứ nữ chân tộc chế độ phát triển chế độ nô lệ kinh tế thi chính phương châm. Theo phạm vi thống trị mở rộng, vì thích ứng đối các tộc người thống trị, Hoàn Nhan A Cốt đã ở một mức độ nào đó kiêm dung Liêu triều phong xây dựng chính quyền trị kinh tế chế độ, trở thành Kim triều phong kiến hóa bắt đầu. Rất nhanh, Hoàn Nhan A Cốt đã thành lập Kim quốc tin tức liền chuyển về Đông Kinh Biện Lương Thành, bị Lý Ngạn, Dương Tiễn, Vũ Văn Hư chúng phân biệt đưa đến Triệu Vũ trên tay. Thấy Hoàn Nhan A Cốt đã đến cùng trong lịch sử một dạng thành lập Kim quốc, Triệu Vũ ngoại trừ càng thêm mật thiết chú ý Đông Bắc, lưu ý Liêu Kim hai nước trận này diệt quốc chi chiến, cũng có một chút nhỏ chờ mong. Nếu như Triệu Vũ không xuyên qua tới, thời đại này không thể nghi ngờ là thuộc về Hoàn Nhan A Cốt đã thời đại, thuộc về người nữ chân thời đại. Triệu Cát hồ đồ vô đạo, trầm mê ở nghệ thuật sáng tác, say mê tại thư họa, lâm viên trở lĩnh vực, xa hoa dâm đãng, thích việc lớn hám công to, trọng dụng gian định, đến mức Bắc Tống Vương triều nội bộ mục nát bộc phát, đảng tranh không ngừng. Tại trị quốc lý chính bên trên không hề phương lược, đối bách tính siêu cao thuế nặng, dẫn đến dân chúng lầm than, khởi nghĩa Tống Giang, khởi nghĩa Phương Lạp chờ nông dân phản kháng vận động liên tiếp, hao hết sạch Bắc Tống Vương triều quốc lực cùng quân Tống tinh nhuệ, cuối cùng dẫn đến tính khang sỉ nhục cái này người Hán sỉ nhục nhất lịch sử sự kiện phát sinh. Mà Gia Luật Diên Hy thì trời sinh tính xa hoa dâm đãng, không để ý tới triều chính. Hắn tại vị trong lúc đó, Liêu triều nội bộ mâu thuẫn trung điệp, giữa quý tộc tranh quyền đoạt lợi, chính trị mục nát không chịu nổi. Đồng thời, hắn đối nữ chân các cái khác dân tộc thiểu số khai thác cao áp chính sách, không ngừng tăng thêm thuế má cùng bóc lột, kích thích đều dân tộc mãnh liệt bất mãn cùng phản kháng. Liêu quân tại lâu dài mục nát ăn mòn bên dưới, kỷ luật tăng dã, sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống, đối mặt nữ chân quân đội tiến công, khi thắng khi bại, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Trái lại Hoàn Nhan A Cốt Đả, hắn không chỉ có được chắc tuyệt tài năng quân sự, thường xuyên lấy ít thắng nhiều, còn giỏi về dùng người, có thể đoàn kết nữ chân các bộ, không ngừng mở rộng thế lực của mình. Tại trong chính trị, hắn tích cực thôi động chế độ cải cách, thành lập được thích hướng quốc gia phát triển chính trị hệ thống, khiến cho Kim triều quốc lực cùng lực lượng quân sự không ngừng tăng cường. Dạng này Triệu Cát cùng dạng này Gia Luật Diên Hy, tại đối mặt dạng này Hoàn Nhan A Cốt Đả lúc, vô luận là ở trên quân sự vẫn là trong chính trị đều không hề chống đỡ chi lực, bọn hắn thống trị cuối cùng hướng đi hủy diệt, mà Hoàn Nhan A Cốt Đả thì dẫn đầu Kim triều tại lịch sử sân khấu bên trên cuộc khởi, mở ra thời đại mới thiên chương. Bây giờ Triệu Vũ đổi đi Triệu Cát, đánh bại Gia Luật Diên Hy, thậm chí đánh bại Lý Cẩn Tuận, không biết đối bên trên Hoàn Nhan A Cốt Đả sẽ có kết quả như thế nào. Mấu chốt, Triệu Vũ chỉ cần lại đánh bại Hoàn Nhan A Cốt Đả, hắn liền không sai biệt lắm có thể đuổi kịp Lưu Triệt cùng Lý Thế Dân, trở thành thiên cổ nhất đế trong câu lạc bộ một cái. Chân nam nhân ai có thể cự tuyệt được dạng này dụ hoặc? Bất quá, đang cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả giao thủ trước đó, Triệu Vũ đầu tiên phải làm cho tốt chính là giải quyết Triệu Tống Vương Triệu tự thân vấn đề, dạng này, hắn mới có thể tránh lo âu về sau, hết sức chuyên chú cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả nhất quyết thắng bại. Căn cứ vào đây, Triệu Vũ hỏi đã trở lại bên cạnh mình Vũ Văn Hư Trung, Phương Lạp dư nghiệp như thế nào rồi? Vũ Văn Hư Trung đáp, nhanh tiêu diệt. Phương Lạp đền tội về sau, Tống Giang xuất lĩnh dũng tướng quân bên cạnh lục soát núi bên cạnh phóng hỏa đốt rừng, đối Phương Lạp Nghĩa quân áp dụng thảm trải sản thức lục soát, cuối cùng tại một cái cực kỳ bí ẩn trong sơn động đã tìm được Phương Lạp Nghĩa quân bên trong nhất ngoan cố phần tử, cũng chính là Mani giáo hạch tâm giáo đồ. Song phương mở ra một trận huyết tinh chém giết, Mani giáo hạch tâm giáo đồ chiến đến cuối cùng một người. Trận chiến kia, mấy ngàn Mani giáo hạch tâm giáo đồ, vậy mà lợi dụng địa hình cho dũng tướng quân tạo thành hơn vạn to lớn thương vong. Tin tức tốt là, chiến hậu, Từ Ninh cùng Yến Thanh tại cái kia trong sơn động đã tìm được Phương Lạp Nghĩa quân giấu vàng bạc châu báu. Vũ Văn Hư trung tự mình dẫn người tính toán qua, những vàng bạc này châu báu số lượng không chỉ có nhiều, mà lại giá trị phi thường cao, tối thiểu giá trị 3000 bạc châu. Tống Giang suy đoán, Phương Lạp hẳn là sớm liền đem từ thành Hàng Châu chờ trong thành cướp đoạt đến vàng bạc châu báu đưa đến nơi này ở đi, đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hoặc là dùng để Đông Sơn tái khởi. Tống Giang cùng Vũ Văn Hư trung ám đạo, trời phù hộ ta đại Tống. Cái này nếu để cho Phương Lạp chạy, Phương Lạp trên tay còn có nhiều như vậy vàng bạc châu báu, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Văn Hư trung tranh thủ thời gian tự mình mang theo ổn thỏa người, tại Từ Ninh cùng Lâm Sung hộ vệ dưới, đem những vàng bạc này châu báu áp giải hồi Đông Kinh Biện Lương thành giao cho Triệu Vũ. Triệt để tiêu diệt Phương Lạp Nghĩa quân hạch tâm thành viên về sau, Đồng Quán phái Tống Giang cùng Lưu Pháp tiếp tục xuất lĩnh dũng tướng quân cùng Tây quân trấn áp Phương Lạp Nghĩa quân dư bộ. Từ Hồng Vũ 10 năm tháng 5, cũng chính là tại Phương Lạp bị tru sát không lâu bắt đầu, quân Tống tách ra vây quét Phương Lạp Nghĩa quân. Lữ Sư Nang chuyển đến Hoàng Nham, Triết Khả Tồn cùng Dương Chí truy kích, Phương Lạp Nghĩa quân trấn giữ đoạn đầu sơn, bị quân Tống đánh lén, Lữ Sư Nang chở hơn 30 thủ lĩnh chiến tử. Cựu Nhật Tân xuất Việt Châu Diệm viện Phương Lạp Nghĩa quân cùng Diêu Bình trọng bộ cùng quan thắng bộ chiến tại Đào Nguyên, chiến bại bị giết. Hồng Thái không địch lại Lưu Diên Khánh, Lưu Quang Thế phụ tử, bị Chiêu An. Tháng trước, cuối cùng một chi Phương Lạp Nghĩa quân, cũng chính là Đài Châu tiên cư huyện Phương Lạp Nghĩa quân, bị Tống Giang vây quanh tại Vĩnh Khang vùng núi. Hán bộ một mực tại kiên trì chiến đấu, thể sống chết không hàng. Đối với những này Man Nhi giáo cùng nhiệt phân tử, Triệu Vũ kỳ thật rất không hiểu. Phải biết, đối với đầu hàng Phương Lạp Nghĩa quân, căn cứ Triệu Vũ tối cao chỉ thị, nguyện ý đối Man Nhi giáo Phật tướng nổ chi, chìm chi cho thấy nguyện ý thoát ly Man Nhi giáo, chỉ cần lao động cải tạo 3 năm, đem bọn hắn phá hư cơ sở công trình chữa trị, liền sẽ đem bọn hắn thả về tự do. Chỉ có những cái kia không nguyện ý đầu hàng cũng không nguyện ý thoát ly Man Nhi giáo, mới có thể bị tru sát. Nói cách khác, Triệu Vũ trên thực tế là cho những cái kia nội nhập Phương Lạp Nghĩa quân người một đầu sinh lộ. Có thể hết lần này tới lần khác những này Man Nhi giáo hạch tâm giáo đồ, giống như bị cuồng nhiệt tín ngưỡng đốt tân hỏa, cố chấp như điên, biết rõ con đường phía trước là bóng tối vô tận cùng hủy diệt, lại vẫn chấp mê bất ngộ, thế phải cùng kia hư ảo hắc ám đồng quy vô tận, mặc dù đối mặt sinh tử tồn vong lựa chọn, cũng không chịu dập tắt trong lòng phần kia chấp nhất cùng si mê. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có thông qua vô tận đấu tranh cùng hy sinh, mới có thể rửa sạch trần thế tội ác, nên đón kia xa không thể chạm bị ngạn thế giới. Ở đây một số người trong mắt, tử vong không phải kết thúc, mà là thông hướng thần thánh tiên đường cửa ra bảo, là một loại siêu thoát cùng giải thoát. Đối việc này, Triệu Vũ không khỏi lắc đầu than nhẹ, trong lòng đã có đối Phương Lạp Dư Nghiệt ngoan cố không thay đổi bất đắc dĩ, cũng có đối nhân tính phức tạp nhiều biến cảm khái. Mà tại xử trí bên trên, Triệu Vũ ngoại trừ tuyệt không nhân lượng, tác thành cho bọn hắn, còn có thể làm cái gì? Dựa theo Vũ Văn Hư trung thám tính tin tức, tối đa một tháng, quân Tống liền có thể triệt để tiêu diệt cuối cùng này một chi Phương Lạp Nghĩa quân. Như thế điểm Phương Lạp Nghĩa quân, cũng không dùng được mấy chục vạn đại quân. Mấu chốt, Tây quân cái này quân kỷ, cũng thật là khiến người ta rất căm lặng. Bọn hắn trô đến, cướp bóc đốt giết, không từ bất cứ việc xấu nào. Giang Nam những cái kia may mắn trốn qua một mạng thân sĩ địa chủ, thông qua đủ loại con đường, để người cho Triệu Vũ tiện thể nhắn, nói, Tây quân quân kỷ quá kém, dân chúng vô tội bị sát hại vô số kể, hai chiếc kinh tế gặp nghiêm trọng phá hư. Triệu Vũ sao có thể không biết, cái gọi là dân chúng vô tội bị sát hại vô số kể, chẳng qua là những này thân sĩ địa chủ lấy cớ thôi. Tây quân quân kỷ mặc dù kém, nhưng bọn hắn như thế nào lại đi cướp bóc những cái kia không có gì cả bất tính, nhất là tại có mệnh lệnh của mình tình huống dưới. Chân chính lọt vào Tây quân hãm hại, trên thực tế là những này thân sĩ địa chủ cùng với phụ thuộc giàu có giai tầng. Những người này ở đây khởi nghĩa Phương Lạp trong lúc đó, hoặc dựa vào tự thân vũ lực, hoặc dựa vào âm thầm giúp đỡ Phương Lạp nghĩa quân, hoặc thuần túy chính là vận khí tốt, tại trận kia cơ hồ càn quét tất cả giang nam hỗn loạn bên trong bảo trụ chính bọn hắn tính mệnh cùng tài phú. Không nghĩ, bọn hắn thật vất vả mới nấu qua Phương Lạp nghĩa quân, nhưng lại chờ đến quan phỉ Tây quân, an hối lộ, cướp bóc đốt giết, so Phương Lạp nghĩa quân còn có thể ác. Bọn hắn thật sự là nhanh chịu không được, cho nên mới muốn tranh thủ thời gian đưa tiễn những này ôn thần. Vì thế, bọn hắn thậm chí không tiếp chủ động hướng Triệu Vũ biểu thị, lúc này bọn hắn hoang mang, khẳng định sẽ thành thành thật thật phối hợp triều đình hết thảy cải cách. Triệu Vũ cảm giác Tây quân cũng bất đến không sai biệt lắm. Mấu chốt, Liêu Kim chiến tranh đã dậy, Tây quân cũng nên hồi biên quan phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Thế là, Triệu Vũ cùng Trương Đôn, Tàng Bố bọn người thương lượng qua về sau, bên dưới thánh chỉ, để Đồng Quán cùng Lưu Pháp xuất lĩnh Tây quân rút khỏi Giang Nam, trở lại Tây Bắc. Cùng lúc đó, Triệu Vũ bên dưới thánh chỉ, ra phong Tống Giang vì trấn hải quân tiết độ sứ, lượng chất lộ đều chuyển vận dụng, toàn quyền phụ trách Giang Nam địa khu giải quyết sau cùng làm việc. Xử lý xong công vụ, Triệu Vũ nhìn xem thời gian, vẫn chưa tới buổi trưa, cách hắn ăn cơm trưa còn có một đoạn thời gian không ngắn. Nghĩ đến có một đoạn thời gian không có đi Viên Khuynh Thành nơi đó. Nói thật, Viên Khuynh Thành qua cuộc sống điền viên, nhìn xem liền đặc biệt để người ta bưng lòng. Cuộc sống của nàng bên trong, mỗi một sự kiện đều lộ ra chậm rãi cảm nhận, chính mình trồng rau, đốn tuổi, nấu cơm, giống như thời gian đều có thể chậm lại, để người cảm thấy trong lòng đặc biệt an tâm lại dễ chịu. Có đôi khi, Triệu Vũ mệt mỏi, đi Viên Khuynh Thành nơi đó đợi 1-2 ngày, liền có thể tẩy đi đầy người mỏi mệt cùng huyên áo. Nơi đó, phản phất là trong trần thế một chốn cực lạc, có thể khiến người ta tâm linh được đến thuần túy nhất gột rửa cùng an bình. Tả Hữu hôm nay cũng không có chuyện gì, sáng sau 2 ngày lại nghỉ ngơi, Triệu Vũ dứt khoát liền đi Viên Khuynh Thành nơi đó ở 2 ngày. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ liền bãi giá đi Viên Khuynh Thành nông nghiệp căn cứ. Đi qua hơn 10 năm phát triển, Viên Khuynh Thành nông nghiệp căn cứ đã biến thành một cái chân chính nông nghiệp căn cứ, một điểm cấn nhạc vạn tuế sơn dáng vẻ đều không có. Nếu như là mùa thu, vừa tới nơi này liền sẽ trông thấy, liên miên cây lúa sóng liền quần quật lấy nhào vào tầm mắt. Đủ loại trái cây rau quả quải mãn chi đầu, sắc thái lộng lẫy, tựa như một bức sinh động bức tranh trải ra tại đồng ruộng phía trên. Trong không khí nhấp nhô lên men mùi trái cây cùng mới cắt rơm rạ thơm mát, liền trong gió đều bọc lấy mùa thu hoạch đậm đặc khí tức. Chỉ tiếc, hiện tại là mùa đông. Triệu Vũ tìm được Viên Khuynh Thành lúc, nàng đang dùng gốm đàn lấy lửa nhỏ chậm nướng lấy thứ gì. Triệu Vũ thoáng xem xét thực thần bên trong kinh điển nấu nướng chi pháp, cùng chúng quanh dự bị nguyên liệu nấu ăn, liền đoán được Viên Khuynh Thành ngay tại cho mình làm Phật mẹ tượng. Triệu Vũ từ phía sau ôm lấy Viên Khuynh Thành, đồng thời tay rất không thành thật trực tiếp liền cầm Viên Khuynh Thành hương lê. Đều là lão phu lão thê, hai tử Viên Khuynh Thành đều cho Triệu Vũ sinh năm cái, nàng sao có thể không biết ai ôm lấy nàng? Lại nói, ngoại trừ Triệu Vũ bên ngoài, ai lại dám ôm nàng, dám khinh bạc như vậy nàng? Viên Khuynh Thành có chút ít nũng nịu nói, quan gia chớ có quấy phá, xấu thần tiếp tốt canh. Triệu Vũ cười nói, một vò Phật nhảy tường mà thôi, cùng lắm chấm bồi người chính là. Mới đầu, Viên Khuynh Thành cũng không có để ý Triệu Vũ nói cái gì, nàng còn xoay hai lần, để Triệu Vũ có thể tốt hơn ôm chặt nàng. Nhưng rất nhanh, Viên Khuynh Thành chính là khẽ giật mình, hắn làm sao biết ta làm chính là Phật nhảy tường? Ta cho tới bây giờ không cho hắn làm qua Phật nhảy tường, thậm chí đều không đã nói với hắn ta sẽ làm Phật nhảy tường. Chương 265, thấy rõ không nói toạn, vợ chồng tiếp lấy làm. Chương 265, thấy rõ không nói toạn, vợ chồng tiếp lấy làm. Phật nhảy tường là thanh triều phát minh món ăn nổi tiếng, tống triều người làm sao khả năng biết? Mấu chốt, ở thời đại này muốn làm Phật nhảy tường cơ hội là không có khả năng. Phật nhảy tường sinh ra ỷ lại tại Minh Thanh thời đại trưởng thành hải sản mậu dịch, hoa quả khô gia công kỹ thuật, gốm đàn nướng chế công nghệ cùng ẩm thực văn hóa bên trong đối sơn chân hải vị cực hạn truy cầu, những điều kiện này ở thời đại này đều chưa có. Bởi vậy, cho dù là Viên Khuynh Thành cái này người xuyên việt biết rõ Phật nhảy tường toàn bộ nấu nướng công nghệ, cũng dùng 12 năm chuẩn bị mới đáp trả ra đạo này món ăn nổi tiếng. Viên Khuynh Thành nguyên bản còn muốn cho Triệu Vũ niềm vui bất ngờ, để Triệu Vũ cái này chưa thấy qua việc đời thổ dân nếm thử cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Không nghĩ, Triệu Vũ vậy mà một chút liền nhận ra Phật nhảy tường, mà lại giống như còn đối Phật nhảy tường có chút lơ đễnh dáng vẻ. Cái này cũng không giống như một cái đối Phật nhảy tường hoàn toàn không biết gì thổ dân nên có phản ứng. Hẳn là quan gia cũng là người xuyên việt, ở kiếp trước nếm qua Phật nhảy tường. Viên Khuynh Thành cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng trừ này bên ngoài, nàng thật tìm không thấy giải thích hợp lý. Ý nghĩ này một tại Viên Khuynh Thành trong đầu xuất hiện, tựa như cùng dã hỏa liệu nguyên, cấp tốc lan tràn ra, thiêu đến nàng nỗi lòng khó yên. Kỳ thật, cho tới nay, Viên Khuynh Thành trong lòng đều có một đoàn sương mù. Triệu Vũ cũng không phải là một cái mang thai rất mềm người, ai nói cái gì hắn đều nghe, cũng không phải một cái thiếu khuyết trí tuệ sẽ không độc lập phán đoán người. Cái này từ Triệu Vũ bất luận là đối nội vẫn là đối ngoại đều là, nên bác bỏ lúc liền bác bỏ, nên làm quyết định lúc liền làm quyết định, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, chưa từng dây dưa dài dòng, thậm chí sát phạt quả đoán bên trên, liền không khó coi đi ra. Mà lại, Triệu Vũ cũng không phải là một cái phong kiến mê tín người. Tỷ như, Triệu Vũ thích luyện đạo nhà dưỡng sinh công phu cường thân kiên thể, lại kiên quyết không động vào đạo sĩ luyện chế linh đan, dù là theo đạo giáo phát triển, luyện đan chủ yếu vật liệu đã từ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thêm đại đường đoạn thời gian kia chỉ thủy ngân chờ kim loại nặng biến thành hiện tại Long Tiên Hương, đã chẳng phải dễ dàng ăn người chết, Triệu Vũ cũng kiên quyết không ăn, hắn chỉ tin tưởng quy luật sinh hoạt cùng thích hợp rèn luyện thể phách mới là khỏe mạnh trường thọ. Không có con đường thứ hai. Giống như vậy sự tình còn có rất nhiều, lại tỉ như có chút đại thần thích cầm quỷ thần sự tình tới khuyên nói Triệu Vũ bình thường đều sẽ tới một câu người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái liền đem những đại thần kia cho đuổi, để cái này đại thần cũng không dám lại cầm quỷ thần sự tình tới che Triệu Vũ. Rất rõ ràng, Triệu Vũ càng khuynh hướng là một cái người chủ nghĩa duy vật, đối quỷ thần tuy có kính sợ, nhưng thực chất bên trong kỳ thật cũng không phải là quá tin. Có thể hết lần này tới lần khác, Triệu Vũ liền tin Trương Thuần tinh thông thuật tính toán chuyện ma quỷ, đối Trương Thuần nói gì nghe nấy. Không chỉ Trương Thuần nói chuyện ma quỷ, Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận, thậm chí liền cả nàng cùng Ma Hiểu Kiều, đều dùng qua lời tương tự thuật lừa gạt Triệu Vũ. Cũng tỉ như các nàng sư tỷ mỗi bản sự đều là thông qua mộng nhập thần cơ học được. Mà cái này mộng nhập thần cơ, nói trắng, chính là các nàng ở trong mơ học, rõ ràng không đáng tin cậy. Có thể Triệu Vũ chính là tin tưởng. Thậm chí, bất luận các nàng năm cái nói cái gì, Triệu Vũ đều tin tưởng không nghi ngờ. Kết quả là, Triệu Vũ để Trương Thuần cái này chính trị thủ đoạn cũng không phải thật cao minh, nữ nhân mượn dấu tay của mình đến chính trị, đối Trương Thuần tiến cử nhân tài tất cả đều tiến hành trọng dụng. Đối Trương Thuần chỗ hiên kế sách có nhiều tiếp thu. Dựa theo lẽ thường tới nói, thời đại này nữ nhân căn bản cũng không khả năng sở đến quân sự, huống chi còn là một vị ở vào trong thâm cung hoàng phi. Có thể Triệu Vũ hết lần này tới lần khác dùng hết thủ đoạn, để Lý Lâm giúp mình chế tạo thần cơ quân, còn để Lý Lâm giúp mình nghiên cứu phát minh vũ khí, thậm chí để Lý Lâm trở thành phía sau điều khiển thần cơ quân cái tay kia. Phát triển đến hiện nay, Lý Lâm đã thường xuyên dùng hoạn quan thân phận đi thần cơ quân bắt huấn luyện, bắt khảo hạch, bắt tư tưởng, truyền thụ thần cơ quân tướng sĩ không thuộc về thời đại này quân sự lý niệm cùng chiến pháp. Diệp Thi Vận liền lại càng không cần phải nói, đừng nhìn nàng bình thường bại hoại, cả ngày sống phong túng, trên thực tế, nàng một cái tay nắm lấy Triệu Tống Vương triều kinh tế, một cái tay khác nắm lấy Triệu Tống Vương triều chữa bệnh, ở đây hai phương diện, nhất là cái trước, Triệu Vũ đối nàng nói gì nghe nấy, Thái Kinh chi lưu đều phải dựa vào sau. Về phần Ma Hiểu Kiều, liền càng là Triệu Vũ tâm đầu đủ, muốn cái gì cho cái gì, cho tới bây giờ không có nói với Ma Hiểu Kiều cái không chữ. Mà nàng cũng giống như vậy, khác không nói trước, thành biện lương bên trong thế nhưng là tấc đất tấc vàng. Có thể Triệu Vũ nhưng cố đem trong lịch sử Triệu Cắt dùng để kiến tạo cấn nhạc vạn tuế sơn bảo địa cho nàng đường nông nghiệp căn cứ dùng. Còn có, nàng nói muốn nghiên cứu phát minh cao sản lương thực, Triệu Vũ liền đem bộ nông nghiệp giao cho nàng chỉ huy, tùy tiện nàng tại Triệu Tống Vương triều bất kỳ địa phương nào dày vò. Nàng có thể nghiên cứu ra đến như vậy nhiều loại cao sản lương thực, nhiều như vậy chủng trái cây rau quả, người khác tất cả đều chỉ coi nàng lợi hại, mà chỉ có nàng biết, không có Triệu Vũ không lưu dư lực độ phì của đất rất nàng, không tiếc vốn gốc cung cấp nàng tiêu xài, nàng tuyệt không có khả năng lấy được bây giờ thành tựu. Có thể Triệu Vũ cái này không khỏi cũng quá có quyết đoán đi. Mấu chốt, Triệu Vũ không khỏi cũng quá tín nhiệm năng lực của nàng, nàng đây muốn là không có bản sự này, không bỏ ra nổi tới thành tích như vậy, kia Triệu Vũ thế nào cùng thần dân của mình bằng giao. Mấu chốt, hiện tại, ai không biết, Triệu Vũ riêng có anh mô duyệt hơi, ngân vô gì sách chi danh. Dạng này Triệu Vũ có thể bị các nàng năm cái lửa xoay quanh sao. Viên Khuynh Thành lén lén đánh giá Triệu Vũ, ý đồ từ Triệu Vũ ngôn hành cử chỉ bên trong bắt được một tia không thuộc về thời đại này vết tích. Nhưng mà, Triệu Vũ thần sắc bình thường, giữa cử chỉ hiển thị do Triệu Tống Vương triều hoàng đế ung dung hoa quý, không có chút nào dị dạng. Viên Khuynh Thành rất muốn thăm dò một chút Triệu Vũ, tỉ như hỏi một chút Triệu Vũ, hắn lúc nào nếm qua hoặc là gặp qua Phật mẹ tượng. Có thể Viên Khuynh Thành đối Triệu Vũ thực sự quá quen thuộc, nàng dám cam đoan, Triệu Vũ khẳng định sẽ nói, đây là Trương Tuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiểu bên trong ai nói với hắn, tựa như trước đó Triệu Vũ nói ra không thuộc về thời đại này sự vật lúc đồng dạng. Quả nhiên, Viên Khuynh Thành đoán đúng. Đợi đến lúc ăn cơm, Triệu Vũ có thể là ý thức được chính mình chưa ăn qua Viên Khuynh Thành làm Phật nhảy tượng, cho nên không để lại dấu vết bù nói, cái này Phật nhảy tượng thật đúng là nói với Thi Vận đến một dạng mềm non nhu nhuận, nồng đậm ăn mặn hương, lại ăn mặn mà không ngán, vị bên trong có vị, ái phi thật sự là hảo thủ nghệ. Thấy mình đoán đúng, Viên Khuynh Thành không có thuận thế hỏi Triệu Vũ Diệp Thi Vận thế nào cùng hắn hình dung Phật nhảy tượng, đến mức hắn chỉ một chút liền nhận ra lúc ấy còn che kín cái nắp gốm trong đàn trang là Phật nhảy tượng. Mà là vì tê liệt Triệu Vũ, mà như dị vãng đồng dạng, tuyển chọn giữ gìn Diệp Thi Vận, nàng nói, mộng nhập thần cơ lúc, thần thiếp cho các nàng làm qua đạo này Phật nhảy tượng, lúc đó số Thi Vận ăn đến nhiều nhất, nghĩ đến nàng đối Phật nhảy tượng ký ức vẫn còn mới mẻ, mới có thể đối quan gia nói lên, như vậy lúc, quay đầu thần thiếp cho cái này mèo thèm ăn cũng nấu một vỏ Phật nhảy tượng đưa qua. Giống như trước kia, các nàng năm cái giải thích không được đồ vật, liền từ chối đến mộng nhập thần cơ bên trên, sau đó Triệu Vũ liền tin. Chỉ là lần này, Triệu Vũ lại tin, Viên Khuynh Thành lại là lòng nghi ngờ nổi lên. Ban đêm, Viên Khuynh Thành bị Triệu Vũ chơi đùa thực sự là chịu không được, mà để từ bà tích kêu lên trong cung mấy cái cung nhân thay nàng xuất chiến. Viên Khuynh Thành trốn đến một bên hồng hộc mang thở nghỉ ngơi, một bên nhìn xem Triệu Vũ dạy vò từ bà tích cùng nàng trong cung những cái kia cung nhân. Nghĩ kỹ vô cùng sợ à, không muốn không biết, suy nghĩ kỹ một chút, quan gia trên người lại có nhiều như vậy không hợp lý địa phương. Mà như quan gia cũng là người xuyên biệt, biết chúng ta nguyên lai tình huống, liền hết thảy đều có thể giải thích được. Nhưng chúng ta năm cái một khối xuyên qua đến thời đại này liền đã đủ xé, huống chi là chúng ta sáu cái một khối xuyên qua đến thời đại này. Cái này sao có thể? Viên Khuynh Thành bên cạnh ngồi ức, vừa nghĩ, chúng ta năm cái có thể một khối xuyên qua đến thời đại này, đó là bởi vì chúng ta năm cái ngồi tại cùng một chiếc xe hơi bên trong, một khối ra tai nạn xe cộ, quan gia coi như cũng là người xuyên biệt, cũng không nên cùng chúng ta năm cái xuyên qua đến một thời đại a. Hẳn là lúc ấy quan gia cũng trên xe. Ở đâu? Ở phía sau chuẩn bị trong dương. Có thể Lâm tỷ lúc ấy mở chính là SUV, không có dương phía sau a đột nhiên. Viên Khuynh Thành phúc linh tâm trí, nàng nhớ tới một người, cái kia đưa giao hàng. Lúc ấy, lái xe chính là Lý Lâm, Trương Thuần, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều ngồi ở hàng sau, mà Viên Khuynh Thành thì là ngồi ở ghế phụ. Đột nhiên thắng xe không ăn, người trên xe tất cả đều rất hỗn loạn. Nhưng không giống với bốn người khác, Viên Khuynh Thành sinh ra cao lãnh, cho nên, cho dù là tại loại này tình huống dưới, nàng đều duy trì một tia tỉnh táo. Thăng thêm vị trí tốt, cái này liền để Viên Khuynh Thành trông thấy, xe của các nàng trước va vào một cái ngồi tại trên xe chạy bằng bình điện chơi điện thoại giao hàng tiểu ca trên người, sau đó mới tự cháy. Viên Khuynh Thành thậm chí trông thấy cái kia giao hàng tiểu ca cuối cùng bởi vì sợ hãi mà thay đổi hình mặt, cùng đầu hắn nón trụ bên trên cái kia thật buồn cười nhỏ chuỗi ngọc. Có thể bởi vì là bị đốt sống chết lây, Viên Khuynh Thành rất không muốn nhớ lại kia đoạn ngắn ngủi nhưng lại dài dằng dặc dày vò. Lại nói, theo Viên Khuynh Thành, cái kia giao hàng tiểu ca mặc dù chết được rất vô tội, thế nhưng không oán được nàng, nàng không trêu ai không chọc ai liền ra tai nạn xe cộ, kinh lịch thống khổ như vậy, cũng là người bị hại. Cho nên Viên Khuynh Thành đối cái kia giao hàng tiểu ca không có nửa điểm ấy nấy. Cái này cũng liền khiến cho Viên Khuynh Thành xem nhẹ cái kia giao hàng tiểu ca. Bây giờ, đoán được Triệu Vũ khả năng cũng là một cái người xuyên biệt, Viên Khuynh Thành mới nhớ tới cái kia nàng đều nhanh quên giao hàng tiểu ca. Viên Khuynh Thành chậm rãi ngồi dậy, đây là duy nhất giải thích hợp lý. Thấy Viên Khuynh Thành ngồi dậy, Triệu Vũ còn tưởng rằng Viên Khuynh Thành nghỉ ngơi tốt, hắn một cái liền đem Viên Khuynh Thành xé đi qua, bung ra so Viên Khuynh Thành trẻ tuổi cũng so Viên Khuynh Thành đẹp từ bà tích, đem hỏa lực lại nhắm ngay Viên Khuynh Thành. Đây cũng là Viên Khuynh Thành không nghĩ ra địa phương một trong. Các nàng năm cái xuyên qua tới 12 năm, mặc dù bởi vì bị Triệu Vũ tư nhọ nhiều, lại ăn ngon ngủ cho ngon, vạn sự như ý, các đều bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn đều cùng chừng 20 tuổi không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, các nàng năm cái đã nhanh 30 tuổi, hơn nữa còn là ở cái thế giới này niên kỷ, bất luận là niên kỷ, vẫn là tướng mạo, tại Triệu Vũ trong hậu cung, các nàng đều không chiếm ưu thế. Nhưng vấn đề là, dù là đến hiện nay, mỗi tháng các nàng năm cái cũng còn có thể chí ít vòng bên trên 1-2 hồi thị tầm cơ hội. Mà lại, các nàng năm cái bí mật câu thông qua, nhất trí cho rằng Triệu Vũ đối với các nàng tính gây nên không chút nào giảm. Triệu Vũ có phải hay không đặc biệt nhớ tình bạn cũ? Thật không phải. Triệu Vũ là điển hình thích tiểu mới cha nam. Hắn đặc biệt thích đùa bỡn những cái kia hắn không có chạm qua nữ nhân. Về phần những cái kia hắn đã đắc thủ nữ nhân, còn có thể hay không lại được đến hắn sủng hạnh, hoàn toàn nhìn hắn tâm tình. Nói như vậy, trong hậu cung rất nhiều nữ nhân, Triệu Vũ chỉ chơi qua 1-2 lần, liền không có chạm qua nữa. Thậm chí liền cả Trịnh Hiển Túc, Vương Ý Túc, Quách Đình, Lý Thanh Chiếu, Lưu Minh Đạt, Trương Nam, Vi Thị, Tiểu Thị, Tiêu Phổ Hiền Nữ, Tiêu Sát Sát, Gia Luật Nam Tiên, Lý Sư Sư, Triệu Nguyên Nô, Thôi Niệm Nguyệt, Vương Trọng Đoan, Từ Bà Tích, Lương Đại Muội, Lương Tiểu Muội, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Trân, Thiệu Thị, những này Triệu Vũ tương đối thích nữ nhân, cũng vô pháp cùng với các nàng năm cái so sánh. Viên Khuynh Thành thực sự có chút không làm rõ ràng được, Triệu Vũ đối với các nàng năm cái lấy ở đâu như thế lớn tình thú. Trước đó, Viên Khuynh Thành một mực dùng các nàng năm cái đối Triệu Vũ hữu dụng tới dỗ dành chính nàng. Bây giờ nghĩ đến, nếu như Triệu Vũ thật sự là cái kia giao hàng tiểu ca, kia bị hắn cái này lọ rẻ được đến 5 cái hắn ở kiếp trước khát vọng mà không thể thành mỹ nữ vong hồng, vậy hắn cũng không liền sẽ dùng sức làm gì. Còn nữa, nếu như hắn đem các nàng 5 cái xem như là giết chính mình hung thủ, vậy hắn cũng không liền sẽ bỏ công như vậy báo thù sao? Viên Khuynh Thành ngẩng đầu lên, nhìn xem trên người Triệu Vũ, phát hiện khóe miệng của hắn có một vệt như có như không tiêu dung, nụ cười này tựa hồ có đắc ý, có trả thù, có phát tiết, có khoái cảm. Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Chờ Triệu Vũ ôm nàng chìm vào giấc ngủ về sau, Viên Khuynh Thành lén lén nhìn xem Triệu Vũ trẻ tuổi tuấn lãng mặt, ý đồ đem gương mặt này cùng nàng trong trí nhớ tấm kia đã dầu mỡ lại vặn bẹo biến hình mặt trùng hợp. Có thể cái này hai tấm mặt là có không ít chỗ tương tự, nhưng bọn hắn, một cái là ở kiếp trước tầng dưới chót tiểu nhân vật, một cái là một thế này cao cao tại thượng hoàng đế, Viên Khuynh Thành thực sự không cách nào đem cái này hai tấm mặt chồng vào nhau, khí chất của bọn hắn chênh lệch đến cũng quá nhiều, làm sao có thể là một người. Viên Khuynh Thành ghé vào Triệu Vũ trong ngực, hai tay ôm Triệu Vũ eo hổ, suy nghĩ lung tung, ngươi muốn thật sự là cái kia giao hàng tiểu ca, chúng ta năm cái cũng không nợ ngươi. Chúng ta năm cái giúp ngươi đánh xuống trở thành thiên cổ nhất đế cơ sở, nay chúng ta thiếu ngươi bao nhiêu trả không hết. Chúng ta năm cái không chỉ có cho ngươi chơi, còn một người cho ngươi sinh 4-5 cái hài tử, ngươi biết, lần nào sinh con, chúng ta không phải đang vì ngươi sông quỷ một quan. Trận kia tai nạn xe cộ, chúng ta cũng không phải cố ý, đó chính là một cái ngoài ý muốn, ngươi muốn đoán liền đoán cái kia ô tô sản xuất xưởng tốt, thực sự không được, ngươi liền đoán Lâm tỷ, xe là nàng, cũng là nàng mở, ngươi nếu là thật muốn báo thù, tìm Lâm tỷ một người là được, tuyệt đối đừng mang ta lên. Lại nói, có chúng ta năm cái đại mỹ nữ cho ngươi chôn cùng, một thế này lại có mấy ngàn cái mỹ nhân cho ngươi chơi, ngươi cái này thỏa thỏa chính là chết dưới hoa mẫu đơn thành một người phong lưu quỷ. Ngươi sao có thể hận chúng ta đâu, ngươi hẳn là cảm ơn chúng ta mới đúng, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Muốn là, quan gia thật sự là cái kia giao hàng tiểu ca, ta có nên hay không bạch trần hắn? Không được, ta tuyệt đối không thể làm loại chuyện ngu xuẩn này, hắn hiện tại là hoàng đế, muốn làm gì liền có thể làm gì hoàng đế, mà chúng ta năm cái chỉ là hắn mấy ngàn trong phi tần năm cái, hắn động động ngón tay liền có thể nghiền chết tiểu nhân vật, lại nói, chúng ta lập tức liền hoa tan ít bướm, lại đăng cái này làm tôn nữ ti xã hội phong kiến, vạn nhất bị hắn đẩy vào lãnh cung, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đúng, thấy do không nói toạn, vợ chồng tiếp lấy làm. Chỉ cần ta không bạch trần hắn, ta liền mãi mãi cũng là hắn sủng phi, chúng ta còn có thể như thế một mực ân ái xuống dưới. Không sai, khó được hồ đồ, ta phải đem cái suy đoán này nát tại trong bụng, đối với người nào đều không thể nói, bao quát các nàng một cái. Tháng này chuẩn bị cố gắng một tháng, nhiều càng một điểm, cầu các ca ca nguyện phiếu duy trì, cảm tạ, vạn phần cảm tạ. Chương 266, Viên Quynh Thành, thằng hề nguyên lai là chúng ta năm cái. Chương 266, Viên Quynh Thành, thằng hề nguyên lai là chúng ta năm cái. Viên Khuynh Thành suy nghĩ rất tốt, toàn bộ làm như chính mình không có phát hiện Triệu Vũ sơ hở, tiếp tục cùng Triệu Vũ đương ân ái vợ chồng, hai người còn giống như trước một dạng ở chung. Viên Khuynh Thành đối chính nàng nói, có lẽ thật sự là thi vận cái kia mẹo thèm ăn nói với hắn Phật nhảy tường đâu. Ta không thể như thế bỏ đoán, chống rông suy đoán hắn chính là cái kia giao hàng tiểu ca. Mà lại, ta suy nghĩ đến cũng thái cực hạ, chúng ta năm cái một khối xuyên qua đến thời đại này liền đủ không thể tưởng tượng, còn chúng ta sáu cái một khối xuyên qua đến thời đại này. Có lẽ cái kia giao hàng tiểu ca căn bản liền không chết đâu. Viên Khuynh Thành còn cảm thấy, chính nàng chính là ở không đi gây sự, muốn loại này không dùng chuyện làm cái gì. Có thời gian này, còn không bằng hảo hảo nghiên cứu, thế nào để cao lương thực sản lượng, hoặc là thế nào nhiều bồi dưỡng ra một chút cao sản ăn ngon có dinh dưỡng trái cây rau quả. Viên Khuynh Thành thậm chí hỏi mình, quan gia đối ngươi chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi muốn cái gì cho ngươi cái gì không nói, những năm này còn một mực coi ngươi là khuê nữ sủng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát, đừng nói ở đây cái phong kiến thời đại, chính là ở trên một thế, dạng này nam nhân tốt cũng không dễ dàng đụng phải có được hay không? Lại nói, ban đầu quan gia không có chiêu ngươi cũng không có chọc giận ngươi, hoàn toàn bỏ mặc chính ngươi phát triển, cho ngươi tuyệt đối tự do, cuối cùng không phải chính ngươi chủ động đưa lên, mới có các ngươi tại một khối sinh sống hơn 10 năm. Hiện nay, quan gia lại không thay đổi, ngươi sao có thể như thế nghi thần nghi quỷ, hoài nghi cái này, hoài nghi kia. Nhưng mà, đạo lý Viên Khuynh Thành tất cả đều minh bạch, nàng cũng không nắm chắc được Triệu Vũ chính là ở kiếp trước các nàng trước khi chết va vào cái kia giao hàng tiểu ca, có thể cái này hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền như là ngày xuân bên trong lúc lơ đãng rải xuống hoa dại hạt giống, tại nội tâm của nàng lặng yên mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, rốt cuộc không còn cách nào tùy tiện trừ bỏ. Đến trời tối người yên lúc, hoặc là cùng Triệu Vũ ở chung cái nào đó lơ đãng ngay mắt, những cái kia lo nghĩ liền như là quần quần sóng ngầm, lặng yên không một tiếng động ăn mòn nội tâm của nàng bình tĩnh. Viên Khuynh Thành rất thông minh, thậm chí có thể nói, chỉ nhìn EQ, nàng có thể là nam nữ bên trong tối cao một cái, nhưng vấn đề là, hữu tình thương, không có nghĩa là có diễn kỹ. Sự thật vừa vặn tương phản, Viên Khuynh Thành thông minh cùng mẫn cảm, thường thường để nàng tại tình cảm chỗ rất nhỏ hiện lộ sơ hở. Nhất là tại đối mặt Triệu Vũ cái này, nàng đã yêu lại nhịn không được tìm tòi nghiên cứu người lúc, những cái kia trong lúc lơ đãng toát ra dò xét cùng nghi hoặc, cho dù là lại nhỏ bé, cũng khó có thể đào thoát một cái cực kỳ thấu hiểu nàng sâu cạn người con mắt. Trên thực tế, hôm qua không cẩn thận bởi vì Phật nhảy tường lộ ra sơ hở về sau, Triệu Vũ mặt ngoài cùng nguyên lai không khác nhau chút nào, nhưng trên thực tế lại tại yên lặng lưu ý Viên Khuynh Thành nhất cử nhất động, nhất là tại hắn cầm Diệp Thi vận bù qua đi, Viên Khuynh Thành lập tức liền không lại hoài nghi hắn về sau. Triệu Vũ cùng năm nữ một khối sinh sống 12 năm, đồng thời cái này 12 năm hắn một mực tại bồi năm nữ diễn kịch, đối với các nàng thật sự là hiểu rất rõ. Liên cầm Viên Khuynh Thành tới nói, Triệu Vũ hết sức rõ ràng, Viên Khuynh Thành là năm nữ bên trong nhiều nhất nghi một cái, tâm tư cũng là nam nữ bên trong nặng nhất một cái, bởi vậy, chính mình không cẩn thận lộ ra như thế lớn sơ hở, Viên Khuynh Thành không nghi ngờ chính mình, mà là làm bộ đi giữ gìn Diệp Ti Vận, hơn phân nửa liền có vấn đề. Nói như vậy, cùng Viên Khuynh Thành một khối sinh sống 12 năm, Viên Khuynh Thành cũng không phát hiện chính mình là người xuyên biệt, Triệu Vũ thật sự là đã tự đắc lại ngoài ý muốn, dù sao, người bên gối vốn là không có khả năng một mực giấu giếm ở, thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ dò dỉ ra chất ngựa, mà Viên Khuynh Thành lại là đa nghi như vậy người. Chỉ có thể nói, trước đó Triệu Vũ vì Viên Khuynh Thành sáng tạo không có lục đục với nhau hoàn cảnh sinh hoạt thật đưa nàng cho tê liệt, nếu để cho Viên Khuynh Thành ở vào người lừa ta gạt hoàn cảnh bên trong, nàng chắc chắn sẽ không chờ thời gian dài như vậy mới bắt lấy Triệu Vũ sơ hở. Tóm lại, đi qua Triệu Vũ cẩn thận quan sát, Viên Khuynh Thành hẳn là đoán được cái gì, thậm chí cơ hồ đã xác định chính mình cũng là người xuyên biệt. Đối việc này, Triệu Vũ mỉm cười, mảy may đều không lo lắng. Rất sớm trước kia, Tôn Trọng Lạc đối vì an Triệu Vũ, liền đã được đến năm nữ, hài tử các nàng năm cái đều nhanh cho mình sinh 20 mấy cái, có thể nói, chính mình đã sớm đem cái này năm bát gạo sống luộc thành năm bát cháo gạo. Hiện tại, Triệu Vũ cùng năm nữ ở giữa có cái này hơn 20 đứa bé làm ràng buộc, hắn đã triệt để đem năm nữ buộc tại bên cạnh mình. Càng mấu chốt chính là, năm nữ giá trị, Triệu Vũ không nói đã tất cả đều ép đi ra, nhưng cũng đã không ảnh hưởng Triệu Vũ đương thiên của một đế. Trước nói Trương Thuần, cái này luôn yêu thích tự cho là thông minh ngốc nương môn, tuyệt đối là bị Triệu Vũ ép nhất là một cái. Nàng sớm liền đem Triệu Vũ cần thiết trị quốc nhân tài cùng quân sự nhân tài tất cả đều cho Triệu Vũ chống đi ra, mà lại, Triệu Vũ cũng hiểu lưỡng tống thời kỳ lịch sử, cũng biết ai hữu dụng ai vô dụng, ai có thể trọng dụng ai chỉ có thể lợi dụng, hiện tại, Trương Thuần mặc kệ không làm, đối Triệu Vũ tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lại nói Lý Lâm, Lý Lâm đã giúp Triệu Vũ huấn luyện ra thời đại này cường đại nhất quân đội, thần cơ quân, còn giúp Triệu Vũ nghiên cứu ra được Hồng Y Lìa đại pháo cùng hỏa súng, thậm chí đều nhanh giúp Triệu Vũ nghiên cứu ra tới súng kiếp. Phải biết, súng kiếp thế nhưng là nhân loại thời gian sử dụng dài nhất thương, hắn phát triển lịch trình xuyên qua tất cả thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, đồng thời kéo dài đến đầu thế kỷ 20, trọn vẹn có thể sử dụng 200-300 năm. Triệu Vũ coi như lại có thể sống, cũng sống không được 200-300 năm a. Dựa vào trước mắt Triệu Tống Vương Triều đã nắm giữ những vũ khí này, kỳ thật không sai biệt lắm liền đã đủ Triệu Vũ quét ngang toàn thế giới. Lại nói, có Lý Lâm đánh xuống nội tình, cùng nàng tại trong lúc lơ đãng cùng những cái kia cùng nàng một khối nghiên cứu phát minh súng đạn nghiên cứu phát minh nhân viên nói qua các loại vũ khí phương hướng phát triển, coi như Lý Lâm mặc kệ không làm, những cái kia nghiên cứu phát minh nhân viên cũng có thể tiếp tục nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Mà lại, chưa ăn qua thịt heo, Triệu Vũ chẳng lẽ còn chưa có xem heo chạy. Hắn khi còn bé cũng là chơi qua không ít súng pháo đồ chơi, cho những cái kia nghiên cứu phát minh nhân viên xuất một chút chú ý, nắm giữ một chút nghiên cứu phát minh phương hướng, mặc dù khẳng định không bằng Lý Lâm, nhưng mạnh hơn thời đại này người khác không có vấn đề. Cho nên, rời đi Lý Lâm, Triệu Vũ cũng có thể tiếp tục có được thời đại này cường đại nhất quân đội. Diệp Thi Vận liền có chút phiền phức. Không có Diệp Thi Vận giúp Triệu Vũ nhìn xem Triệu Tống Vương triều kinh tế, Triệu Vũ liền phải trọng dụng Thái Kinh, Tần Cối Chi Lưu, còn có, theo Triệu Vũ biết, Lữ Di Hạo, Triệu Khai, Trương Khắc, Diệp Mộng Đắc, Trần Quy Trở đại thần cũng rất hiểu kinh tế. Tóm lại, những người này mặc dù không bằng Diệp Thi Vận để Triệu Vũ dùng yên tâm, năng lực khả năng cũng không bằng Diệp Thi Vận, nhưng Triệu Vũ cũng có thay thế Diệp Thi Vận nhân tuyển. Ma Hiểu Kiều liền thật phiền phức. Làm phát minh sáng tạo, trọng yếu nhất chính là kiến thức cùng khoáng đạt phương thức tư duy. Đây là thời đại này người không có. Nhưng phương diện tốt là, Ma Hiểu Kiều đã nghiên cứu ra được động cơ hơi nước, thậm chí bắt đầu cảm ứng điện từ hiện tượng nghiên cứu. Vạn nhất Ma Hiểu Kiều mặc kệ, chỉ cần Triệu Vũ có thể thích đáng giữ gìn kỹ năng lưu lại nghiên cứu bút ký cùng bản vẽ, những cái kia chân quý tư tưởng hỏa hoa liền sẽ không dễ dàng dập tắt. Hắn có thể chiêu mộ càng nhiều đối khoa học tràn ngập nhiệt tình tuổi trẻ tài tuấn, tiếp tục dọc theo Ma Hiểu Kiều mở ra tới con đường thăm dò tiến lên. Dù sao, động cơ hơi nước sinh ra, đã tiêu chí lấy cách mạng công nghiệp kèn lệnh là sẽ tại mảnh này cổ lao thổ địa bên trên thổi lên, mà cảm ứng điện từ hiện tượng nghiên cứu càng là biểu thị điện khí thời đại ánh dạng đông sơ hiện. Viên Khuynh Thành cũng giống vậy. Vạn nhất Viên Khuynh Thành mặc kệ, chỉ cần Triệu Vũ chiêu mộ càng nhiều đối nông nghiệp khoa học tràn ngập nhiệt tình tuổi trẻ tài tuấn, tiếp tục dọc theo Viên Khuynh Thành mở ra tới con đường thăm dò tiến lên, để Triệu Tống Vương triều người thực hiện lương thực tự do, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây chính là Triệu Vũ không sợ nam nữ biết mình cũng là người xuyên việt lực lượng. Nói thật, Triệu Vũ thật là có điểm muốn nhìn một chút, nam nữ biết mình cũng là người xuyên việt phản ứng. Đương nhiên, có thể duy trì hiện trạng, Triệu Vũ khẳng định càng muốn duy trì hiện trạng. Vạn nhất mấy cái này nương môn bởi vì phá phòng, thật buông lịch đại tiểu thư tính tình mặc kệ, đối Triệu Vũ tới nói, khẳng định sẽ có tổn thất không nhỏ. Bất quá nói đi thì nói lại, nên phát sinh sự việc, Triệu Vũ cũng ngăn không được. Đi qua Triệu Vũ cẩn thận quan sát, Viên Khuynh Thành hẳn là đoán được chính mình cũng là người xuyên việt. Cái này Triệu Vũ muốn là còn cùng Viên Khuynh Thành che giấu, hai người chắc chắn sẽ nội bộ lục đục, đồng sang dị mộng, dần dần từng bước đi đến. Như vậy, Triệu Vũ còn không bằng cùng Viên Khuynh Thành là bài, không chừng hai người đem lời cho nói ra, ngược lại có thể lưu lại Viên Khuynh Thành trái tim. Kết quả là Triệu Vũ khiến người khác không muốn đi theo chính mình, chỉ mang lấy Viên Khuynh Thành đi một cái nông nghiệp lều lớn bên trong. Thế thế, Viên Khuynh Thành tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng, hắn sẽ không phải phát hiện ta đoán được bí mật của hắn, chuẩn bị đối ta giết người diệt khẩu, sau đó liền đem ta chôn ở chỗ này à? Viên Khuynh Thành liếc mắt nhìn chung quanh trùng rau hẹ, càng phát ra bi quan, hẳn là ta muốn trở thành những này rau hẹ chất dinh dưỡng. Viên Khuynh Thành nhớ kỹ trước mấy ngày, nàng còn để người ở đây thi không thiếu nông mập, sớm biết ta muốn ăn nghỉ ở đây, ta liền không khiến người ta ở đây bón phân, nếu quả thật chôn ở một đống trong phân và nước tiểu, ta tuyệt đối là thảm nhất người xuyên việt. Viên Khuynh Thành hối hận vô cùng, em đẹp, ta tại sao phải đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn, tự tìm đường chết. Viên Khuynh Thành lại nghĩ tới nàng bà con trai hai cái nữa nhi, ta chết về sau, ta năm đứa bé làm sao? Ai chiếu cố bọn hắn lớn lên? Ai dạy bảo bọn hắn thành tài? Ai là Hưng Nhi, Thịnh Nhi, Cẩm Nhi trải đường? Huyền Nhạc, Huyền Trạc tương lai tuyển bị hôn phu làm sao? Các nàng lấy chồng về sau nhận khi dễ làm sao? Hổ Dữ không biết tử, hắn hẳn là sẽ thiện đãi ta năm đứa bé a. Có thể hắn có nhiều như vậy hải tử, lại bận rộn như vậy, nơi nào có thể lo lắng con của ta? Chỉ có thể trông cậy vào Lâm Tỷ các nàng bốn cái. Nhưng nếu là ta bị hắn giết người diệt khẩu, hắn có thể bỏ qua Lâm Tỷ các nàng bốn cái sao? Ta không muốn chết a. Các loại, sự tình thực sẽ hướng đáng sợ như vậy phương hướng phát triển sao? Ta cũng không có làm qua cái gì có lỗi với hắn sự tình a. Ta không những chưa làm qua có lỗi với hắn sự tình, tương phản, ta cho hắn sinh con dưỡng cái, ta còn giúp hắn giải quyết lương thực nan đề, nếu là không có ta, hắn muốn cải cách, muốn trung hưng, tất cả đều là nằm mơ, là ta để cao thật lớn lương thực sản lượng, hắn mới có thể đối đại tống động như thế lớn giải phẫu, bằng không, hắn dám đụng Giang Nam sao? Còn nữa, không đều nói, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, chúng ta đều là bao nhiêu ngày vợ chồng, tình cảm đã sớm còn sâu hơn biển, hắn vẫn là của ta mối tình đầu đâu. Nhưng vấn đề là, hắn là ta mối tình đầu, có thể ta lại không phải hắn mối tình đầu, hiện tại là hắn muốn giết ta, cũng không phải ta muốn giết hắn, hắn là ta mối tình đầu có làm được cái gì? Chậm rãi, sự tình thế nào liền biến thành hắn muốn giết ta rồi? Liền không thể, hắn gọi ta tới, vì chuyện khác, thì như hái điểm giao hẹ. Không được, ta vẫn là phải cẩn thận một chút, từ xưa quân vương nhiều phụ bạn, là vô tình nhất đế vương ra. Đúng lúc này, Triệu Vũ đột nhiên xoay người lại. Không yên lòng Viên Khuynh Thành, một đầu liền cắm đến Triệu Vũ trong ngực. Bởi vì đối Triệu Vũ có tâm phòng bị, Viên Khuynh Thành vô ý thức liền từ Triệu Vũ trong ngực chạy ra ngoài, đồng thời liên tiếp lui về phía sau, căn bản không cho Triệu Vũ ôm lấy cơ hội của nàng. Lui về sau ra ngoài mấy bước, Viên Khuynh Thành mới ý thức tới, nàng đã không đánh đã khai, xong, ta cái này không phải là tại nói cho hắn, ta tại để phòng hắn sao? Viên Khuynh Thành tranh thủ thời gian càng che càng lộ đi trở về, muốn một lần nữa trở lại Triệu Vũ trong ngực. Có thể Viên Khuynh Thành đi tới, liền vô ý thức dừng lại, bởi vì nàng trông thấy Triệu Vũ ngay tại cửa như không cười nhìn xem nàng. Viên Khuynh Thành hoảng, không biết làm sao. Ta tiếp tục đi vào trong ngực của hắn đem chính ta vận mệnh giao đến trên tay hắn, vẫn là quay đầu liền chạy. Chạy? Ta có thể chạy tới nơi nào? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, ta một cái yếu đuối nữ tử, ở đây cái xã hội phong kiến lại có thể chạy đến đâu đi? Huống hồ, ta còn có 5 đứa bé ở đây, ta há có thể vứt bỏ bọn hắn một mình chạy trốn? Mấu chốt, ta cũng không trốn thoát được à, đừng nói thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung, ta chỉ sợ liền cái này lều lớn đều không trốn thoát được. Trốn là không thể nào, ta chỉ có thể cược, hắn nhớ tình cũ, sẽ không làm cho ta vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Viên Khuynh Thành liền chuẩn bị trở lại Triệu Vũ trong ngực, đem vận mệnh của mình tất cả đều giao cho Triệu Vũ đi định đoạt. Nhưng mà, nghĩ là nghĩ như vậy, có thể Viên Khuynh Thành nhưng lại bước không ra chân của nàng. Ứng kích phản ứng để nàng đứng tại chỗ một cử động cũng không dám, càng đừng đề cập nhào vào gặp nguy hiểm Triệu Vũ trong ngực. Giờ phút này, Viên Khuynh Thành tâm như nhịp trống của loạn, mỗi một cái nhỏ bé tiếng vang đều tại lều lớn bên trong tiếng vọng, phóng đại nàng bất an cùng dãy rủa. Ánh mắt của nàng tại Triệu Vũ kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt bên trên bồi hồi, ý đồ từ Triệu Vũ kia bôi vi diệu vẻ mặt bắt được một tia tương lai manh mối. Ánh nắng xuyên thấu qua lều đỉnh khe hở, pha tạp vẩy vào Triệu Vũ trên mặt, vì Triệu Vũ bằng thêm mấy phần không thể nắm lấy thần bí. Thấy Viên Khuynh Thành đứng ở trước mặt mình, không dám chạy, cũng không dám dựa đi tới, Triệu Vũ vung lên chính mình và áo trên, nhìn xem Viên Khuynh Thành. Viên Khuynh Thành rất rõ ràng Triệu Vũ là có ý gì, loại sự tình này, cái này hơn 10 năm ở giữa, nàng đã làm qua vô số lần, nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định không bại xích. Nhưng vấn đề là hiện tại cũng không phải dưới tình huống bình thường a, nàng thật rất sợ Triệu Vũ là dùng loại phương thức này đem nàng lừa qua đi, sau đó bẻ gãy cổ của nàng, cho nên Viên Khuynh Thành càng phát ra không dám động. Thấy thế, Triệu Vũ ung dung nói, thế nào, ngươi có thể cho hoàng đế thổi, không thể cho một cái đưa giao hàng thổi? Viên Khuynh Thành tâm thần rung mạnh, hắn thừa nhận hắn thật sự là cái kia giao hàng tiểu ca. Ta không có suy nghĩ lung tung, ta đoán đúng. Chơi ạ, không phải chúng ta 5 cái xuyên qua đến thời đại này, mà là chúng ta 6 cái xuyên qua đến thời đại này. Cái này hỗn đản một mực tại chúng ta 5 cái trước mặt trang thổ dân, chúng ta 5 cái còn ngây ngốc coi là chúng ta dựa vào mỹ mạo cùng trí tuệ khống chế lại hắn, để hắn đối với chúng ta muốn ngừng mà không được, hắn mới đối với chúng ta nói gì nghe nấy. Mà trên thực tế thì là hắn tại tương kế tự kế. Nguyên lai thằng hề là chúng ta 5 cái. Chương 267, Triệu Vũ cùng Viên Khuynh Thành đối sổ sách. Chương 267, Triệu Vũ cùng Viên Khuynh Thành đối sổ sách. Phí rất lớn kỉnh, Viên Khuynh Thành mới đưa Triệu Vũ chương này trẻ tuổi tuấn lãng không giận tự uy mặt cùng cái kia giao hàng tiểu ca tấm kia vạn phần hoảng sợ lại hơi có vẻ dầu mỡ mặt trùng hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn vậy mà thật là cùng là một người. Dù là được đến Triệu Vũ chính miệng xác nhận, Viên Khuynh Thành vẫn là rất khó tin tưởng sự thật này. Thấy Viên Khuynh Thành trên mặt chỉ có chấn kinh không có ngoài ý muốn, Triệu Vũ liền biết chính mình đoán đúng. Viên Khuynh Thành tâm tư này tình tế nương môn thật đoán được chính mình cũng là người xuyên việt, mà lại nàng còn hẳn là đoán được mình nguyên lai là thân phận. Đối việc này, Triệu Vũ cũng là thổn thức không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, một cái phật nhảy tường liền để cho mình nhận dấu 12 năm thân phận làm lộ, tinh ra thật sự là hại ta không cả vậy. Qua thật lâu, Viên Khuynh Thành mới yên lặng đi đến Triệu Vũ trước người, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tiếp lấy đưa tay đi giải Triệu Vũ đai lưng. Viên Khuynh Thành trong mắt có nồng đậm bị khuất, mảy may đều không thèm che giấu. Cái này cũng có thể lý giải. Cho tới nay, Viên Khuynh Thành đều coi là nàng cùng Triệu Vũ ở giữa chính là tình yêu, nàng là bởi vì yêu Triệu Vũ, mới đem thân thể của mình cho Triệu Vũ, mới tại hơn 10 năm ở giữa cho Triệu Vũ sinh hạ 5 đứa con cái, lại tận hết sức lực giúp Triệu Vũ nghiên cứu phát minh cao sản lương thực, bồi dưỡng cao sản ăn ngon trái cây rau quả. Kết quả là, đây cũng là một trận âm mưu. Đây hết thảy đều là Triệu Vũ trăm phương ngàn kế tính kế, nàng hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Trung quy là sai giao. Thử hỏi, giống Viên Khuynh Thành kiêu ngạo như vậy nữ nhân, làm sao có thể không cảm thấy bị khuất cùng phẫn uất? Mấu chốt, bây giờ Triệu Vũ bị trang bị nàng trần, Triệu Vũ chẳng những không có nói xin lỗi nàng, còn dùng mình bây giờ hoàng đế thân phận tới dọa bắt nàng, nhục nhã nàng. Là, ngươi Triệu Vũ một thế này là hoàng đế, ta Viên Khuynh Thành một thế này là người phi tử. Nhưng tại ở kiếp trước, ngươi Triệu Vũ chẳng qua là một cái đưa giao hàng, mà ta Viên Khuynh Thành thế nhưng là fan hâm mộ hơn ngàn vạn lưới lớn đỏ, ta một ngày kiếm so ngươi một năm kiếm đều nhiều, truy ta người, không phải phú nhị đại, quan nhị đại, chính là thanh niên tài tuấn, trong đó thậm chí không thiếu phú thương cự giả, đang hồng minh tinh. Ngươi đây, ở kiếp trước ngươi cưỡi xe điện xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, trong đầu nghĩ đơn giản là cái này đơn quá thời gian muốn chụp bao nhiêu tiền, bữa tiếp theo nên ăn mì tôm vẫn là bún thập cầm tay. Liền truy ta tư cách đều không có. Ngươi có gì đặc biệt hơn người, ngươi có cái gì có thể ngang tàng? Mấu chốt, mặc dù ngươi ở kiếp trước không chịu được như thế, ta vẫn là bị ngươi trả đạm, vì ngươi sinh con dưỡng cái, hơn nữa còn là cùng một đống lớn nữ nhân cùng hầu ngươi một cái. Ta đều đã nhận như thế lớn ủy khuất, ngươi lại còn khi dễ ta, ô. Ngươi có hay không lương tâm a? Viên Khuynh Thành giải Triệu Vũ đai lưng hai tay bởi vì phẫn uất mà run rẩy, có thể nàng lại vẫn kiên trì đi mở ra kia trói buộc Triệu Vũ quần đai lưng. Nàng mỗi một cái động tác đều tựa hồ như nói nội tâm của nàng dãy rủa cùng không cam lòng, có thể nàng lại vẫn cố chấp giải ra Triệu Vũ đai lưng, phản phất muốn đem cái này nhiều năm cùng Triệu Vũ tình cảm gút mắt, một tia giải khai, nhìn cái rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Viên Khuynh Thành e ngại Triệu Vũ cái này hoàng đế quyền thế, sợ Triệu Vũ trị tội của nàng, thậm chí là trực tiếp đem nàng giết chết ở đây chôn ở nồng mập bên trong. Ngay tại Viên Khuynh Thành lập tức liền muốn giải khai Triệu Vũ đai lưng thời khắc, Triệu Vũ lại vươn tay bắt lấy Viên Khuynh Thành giống như không xương tiêm tiêm tay trắng. Viên Khuynh Thành không có ngẩng đầu, chỉ là dừng tay lại bên trong động tác, nước mắt im lặng trượt xuống, nhỏ xuống tại Triệu Vũ trên vạt áo, choáng mở từng vòng gợn sóng. Viên Khuynh Thành không muốn để Triệu Vũ cái này đáng ghét nam nhân thấy được nàng mềm yếu, nàng tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, "Bệ hạ không cần phải thần thiếp hầu hạ rồi?" Triệu Vũ không có cùng Viên Khuynh Thành tính toán, mà là vươn tay đem Viên Khuynh Thành đỡ lên. Không nghĩ, Viên Khuynh Thành lại còn không lĩnh tỉnh. Nàng đem đầu xoay đến một bên, không nhìn Triệu Vũ, cũng không để Triệu Vũ nhìn nàng khóc đỏ con mắt cùng nước mắt trên mặt. Triệu Vũ vẫn như cũ không có cùng Viên Khuynh Thành tính toán, mà là vừa thưởng thức Viên Khuynh Thành ủy khuất đến cực điểm lại không dám phát tác cố này nhỏ tỉnh, bên cạnh hỏi, "Ngươi cảm thấy ủy khuất?" Viên Khuynh Thành không nói chuyện, ngầm thừa nhận Triệu Vũ nói, "Lão nương chính là ủy khuất, ngươi cũng quá khi dễ người." Ai nghĩ, Triệu Vũ vậy mà nói, "Ngươi chỉ muốn đến chính ngươi ủy khuất, có thể từng nghĩ tới, ta cũng rất ủy khuất." "Cái thứ gì? Ngươi ủy khuất? Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi đem chúng ta năm cái tất cả đều cho tai họa, để chúng ta năm cái tất cả đều cho ngươi sinh mấy cái hài tử, chúng ta năm cái lại tất cả đều vì ngươi làm trâu làm ngựa, giúp ngươi ổn định giang sơn, giúp ngươi khai cương thác thổ, đúng, ngươi còn chơi mấy ngàn cái mỹ nhân, cùng lớn ngựa giống đồng dạng, sinh hơn mấy trăm đứa bé, lại rất nhanh liền sẽ hoàn thành đại nhất thống, trở thành sánh vai Lưu Triệt, lý thế dân thiên, cổ nhất đế, được cả danh và lợi, có được bụi hoa, ngươi còn ủy khuất? Ngươi ủy khuất cái giám à, chỗ tốt tất cả đều để ngươi chiếm, chúng ta năm cái liền cùng là vì ngươi xuyên qua, có được hay không?" Triệu Vũ không nói lời này còn tốt, nghe thấy Triệu Vũ như thế chẳng biết xấu hổ, Viên Khuynh Thành phổi đều sắp tức giận nổ. Nói thực ra, Triệu Vũ cũng cảm thấy chính mình có chút được tiện nghi còn khoe mẽ ý tứ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Triệu Vũ khẳng định đến cứng rắn tách ra à, nếu không hắn có khả năng liền sẽ mất đi Viên Khuynh Thành cái này còn rất hữu dụng nữ nhân. Cho nên, biết rõ Viên Khuynh Thành nghe chính mình nói như vậy sẽ rất tức giận, nhưng Triệu Vũ vẫn là nói như vậy, đồng thời tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình nói, tại các ngươi năm cái xem ra, được sự giúp đỡ của các ngươi, ta mò được không ít chỗ tốt. Viên Khuynh Thành nhịn không được quay đầu nhìn xem Triệu Vũ con mắt, chất vấn, chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Vũ đón Viên Khuynh Thành ánh mắt thừa nhận nói, "Phải, các ngươi giúp ta rất nhiều, để ta có cơ hội trở thành một cái vĩ đại hoàng đế." Thấy Triệu Vũ thừa nhận các nàng công lao, Viên Khuynh Thành khí thuận không ít, nàng hỏi, "Vậy ngươi thế nào còn nói ngươi bị quất?" Triệu Vũ tại bờ ruộng ngồi xuống dưới, sau đó vô bên cạnh mình bờ ruộng, ra hiệu Viên Khuynh Thành cũng ngồi xuống, bọn hắn lại nói. Viên Khuynh Thành bất vi sở động, nói rõ, "Ta còn không có tha thứ ngươi à, chớ cùng ta như thế thân cận." Ở kiếp trước bởi vì viết tiểu thuyết cần xử lý tình cảm tuyến, Triệu Vũ bị đủ loại tình yêu cố sự hoành tạc hơn 20 năm, một thế này hắn lại kinh lịch mấy ngàn nữ nhân, đâu còn có thể không hiểu nữ nhân. Đối với có vài nữ nhân, có đôi khi liền không thể quá cùng với các nàng giảng đạo lý, nếu không, rất dễ dàng bị các nàng nắm mũi dẫn đi, không ngừng không nghỉ, kỳ thật có thể nếm thử bá đạo một điểm, có lẽ sẽ có kỳ hiệu, dù sao, rất nhiều nữ nhân chính là thích bá tổng. Đặt ở lúc này chính là, thấy Viên Khuynh Thành còn cùng chính mình tỉnh tỉnh, Triệu Vũ trực tiếp vươn tay bắt lấy Viên Khuynh Thành tay, kéo trở về. Nhiều năm Triệu Vũ ở trên Viên Khuynh Thành tại hạ quan hệ, để Viên Khuynh Thành cho dù là tại dưới cơn thịnh nộ, cũng không dám ngỗ nghịch Triệu Vũ, bởi vậy, Triệu Vũ kéo một cái, Viên Khuynh Thành liền ngoan ngoãn tại thuận thế Triệu Vũ bên người ngồi xuống. Lúc này, Triệu Vũ mới nói, "Có thể ngươi thấy chỉ là ta công thành danh toại chuyện sau đó. Trước đó đâu? Đừng quên, cái này hoàng vị vốn là không nên là của ta." Nghe Triệu Vũ nói như vậy, Viên Khuynh Thành mới nhớ tới, cái này hoàng vị vốn là Triệu Cát, nếu như không phải bọn hắn những người này xuyên qua tới, Triệu Vũ chỉ là một cái nhàn tản vương gia mà thôi. Viên Khuynh Thành là nam nữ bên trong tương đối tỉnh táo một cái kia. Mà lại, Viên Khuynh Thành cũng muốn nghe một chút, đem chỗ tốt cơ hồ tất cả đều cầm tới trên tay Triệu Vũ, đến cùng có ủy khuất gì. Chờ Viên Khuynh Thành ngồi xuống, Triệu Vũ nói, ta xuyên qua tới lúc cái thứ nhất nan để chính là, vì để tránh cho Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh, ta nhất định phải từ Triệu Cắt trên tay cướp được cái này mà bị. Viên Khuynh Thành âm thầm gật đầu, cảm thấy Triệu Vũ là hiểu được bắt lấy trọng điểm. Đối với chuyện này, các ngươi năm cái có thể đến giúp ta sao? Lại đến giúp ta sao? Triệu Vũ hỏi. Viên Khuynh Thành muốn nói, chúng ta thế nào không có giúp ngươi? Chúng ta có thể lời đến khoe miệng, Viên Khuynh Thành mới ý thức tới, tại Triệu Vũ lên làm hoàng đế chuyện này bên trên, các nàng làm qua lớn nhất cống hiến chính là Trương Thuần dùng thuật tính toán thuyết phục Triệu Vũ cùng Triệu Cắt tranh cái này hoàng vị, sau đó liền không có sau đó. Mà Triệu Vũ đã cũng là người xuyên biệt, vậy làm sao khả năng không biết Trương Thuần thuật tính toán là chuyện gì xảy ra? Nói cách khác, coi như Trương Thuần không để Triệu Vũ cùng Triệu Cắt tranh đoạt cái này hoàng vị, Triệu Vũ vì mình không bị Triệu Cắt hại chết, được chôn cất tại chuồng ngựa từ bên trong, cũng khẳng định đến cùng Triệu Cắt đoạt cái này hoàng vị. Kể từ đó, nói Trương Thuần tại Triệu Vũ cùng Triệu Cắt tranh hoàng vị chuyện này bên trên đã giúp Triệu Vũ, có chút quá hướng Trương Thuần trên mặt tiếp vàng. Về phần các nàng buồn cái, lúc ấy các nàng đều chỉ là hướng thái hậu trong cung tầng dưới chót nhất tiểu cung nữ, nửa điểm quyền tự chủ đều không có, tại Triệu Vũ cùng Triệu Cắt tranh đoạt hoàng vị chuyện này bên trên, các nàng làm sao có thể mó tay vào được? Cho nên đối mặt Triệu Vũ nói tới sự thật, Viên Khuynh Thành một chút cũng không cách nào phản bác. Thấy Viên Khuynh Thành không phản bác được, Triệu Vũ nói tiếp, khi đó các ngươi không chỉ có không thể giúp ta, ta còn phải bảo hộ các ngươi, chiếu cố các ngươi, nếu không các ngươi có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Cái này Viên Khuynh Thành liền có chút không phục, nàng nói, ngươi đừng xem thường người, ta thừa nhận khi đó chúng ta không có giúp đỡ ngươi, nhưng cũng không đến nỗi kéo ngươi chân sau à? Triệu Vũ cười, ngươi không tin? Viên Khuynh Thành rất khẳng định nói, không tin. Vậy ta tùy tiện nói mấy chuyện, ngươi tới phân xử thử. Triệu Vũ nói. Viên Khuynh Thành chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi nói, ta ngược lại muốn xem chúng ta thế nào kéo ngươi chân sau rồi. Trương Thuần lần thứ nhất thấy ta lúc nói với ta câu nói đầu tiên là, nô nhân lãng ngự quang, triều cường tự thử thiên, số nguyện nên đại thống, quốc tộ khải tân thiên. Triệu Vũ nói, nàng vừa lên tới liền nói ta muốn tại trong vòng mấy tháng đăng cơ xưng đế, lúc ấy Triệu Húc đã hoàn hảo bừng quả nhiên ngồi tại trên long ỷ, ngươi nói, nàng gặp được nếu như không phải ta, mà là nguyên chủ, có phải là đang tìm cái chết? Có thể hay không hại chết các ngươi mấy cái? Viên Khuynh Thành trợn mắt hốt mồm. Nàng biết Trương Thuần trên thực tế cũng không thông minh, nhưng nàng thật sự là vạn không nghĩ tới, Trương Thuần vậy mà có thể làm được đến như vậy xuẩn sự tình, trời ạ. Xuẩn đầu sẽ không tú đậu đi, kém chút bị nàng cho hại chết. Cái thứ hai cùng ta tiếp xúc chính là Kiều Kiều, nàng ngươi biết, ngực to mà không có não, ta đem nàng ngủ ngày thứ hai, nàng liền đem các ngươi mấy cái bán toàn bộ, có thể nói lúc ấy nàng ngoại trừ không có bàn giao các ngươi là người xuyên biệt, không sai biệt lắm cái gì đều nói với ta. Viên Khuynh Thành thật muốn hung hăng vỗ chính nàng chán, cái này giống Tiểu Kiều làm ra tới sự tình. Cái thứ ba cùng ta tiếp xúc chính là Lý Lâm, vừa thấy mặt nàng liền hỏi ta có muốn hay không muốn một chi cường quân, vì ta quét ngang thiên hạ. Viên Khuynh Thành thật muốn che chính nàng nóng bỏng mặt, thật sự là quá mất mặt. Cái này Trương Thuần, Ma Hiểu Kiều, Lý Lâm gặp được nếu không phải Triệu Vũ, lại có Triệu Vũ cho các nàng chửi đi, mấy người các nàng thật không biết sẽ có cái dạng gì hạ chẳng. Nói đến đây, Triệu Vũ giọng nói vừa chuyển, là ta thận trọng từng bước, vắt hết óc tính kế, mới đem hoàng vị từ Triệu Cắt nơi đó đoạt tới, sau đó một mực tại âm thầm bảo hộ các ngươi, chiếu cố các ngươi, nghị trăm phương ngàn kế giúp các ngươi thực hiện mộng tưởng, ngươi nói, đến cùng là ta thiếu các ngươi, vẫn là các ngươi thiếu ta? Cái này, Viên Khuynh Thành đứng tại Triệu Vũ góc độ tưởng tượng, chí ít tại các nàng xuyên qua ban đầu, tất cả đều là dựa vào Triệu Vũ, các nàng mới có thể sống sót, đến sau các nàng nằm cái thoát khỏi kém chút không có đem các nàng hành hạ chết cùng nữ thân phận, cũng là dựa vào Triệu Vũ, các nàng thực hiện bản thân giá trị, vẫn là dựa vào Triệu Vũ. Nghĩ như vậy, Viên Khuynh Thành đột nhiên phát hiện, căn bản cũng không phải là các nàng giúp Triệu Vũ, mà là Triệu Vũ một mực tại giúp các nàng. Tại sao có thể như vậy? Viên Khuynh Thành có chút mắt trợn tròn. Bất quá Viên Khuynh Thành cũng không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục, nàng lập tức phản kích nói, coi như giống như lời ngươi nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xem như đôi bên cùng có lợi, ngươi cũng không thể phủ nhận công lao của chúng ta à? Mà lại, chúng ta mỗi người đều cho ngươi sinh mấy cái hài tử, lần nào không phải đang vì ngươi sông quỷ môn quan? Ta lúc nào phủ nhận qua công lao của các ngươi rồi? Ta cũng không nói qua, các ngươi không cho ta sinh con, đều cũng có là nữ nhân cướp cho ta sinh con. Mặc dù Triệu Vũ nói đều là sự thật, có thể Viên Khuynh Thành lại nghe được trong lòng lấp kín, nàng tranh thủ thời gian đánh gãy Triệu Vũ, đã chúng ta có như thế lớn công lao, cũng đều vì tốt cho ngươi mấy lần xuất sinh nhập tử, vậy ngươi vì cái gì một mực gạt chúng ta? Chẳng lẽ lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Triệu Vũ hai tay một đám, việc này cũng không oán ta a. Không oán ngươi oán ai? Viên Khuynh Thành thở phì phò hỏi. Triệu Vũ ung dung nói, Trương Thuần tên hiệu gọi Thái Hậu Thuần a. Nếu như ta không có đoán sai, nàng kế hoạch lúc đầu là trước cho ta sinh hạ nhi tử, sau đó mấy người các ngươi giúp nàng cướp đoạt hoàng hậu chi vị, giúp nàng nhi tử lên làm thái tử, về sau đem ta chơi chết, nàng liền thành thái hậu. Đến lúc đó, nàng lấy thái hậu thân phận bông rèm chấp chính, Lý Lâm quản quân sự, Thi Vận quản kinh tế, Tiểu Kiều quản phát minh, ngươi quản nông nghiệp, ta Giang Sơn liền thành các ngươi lại học võ tắc tiên, quảng nạp nam sủng, cho ta cải lên vô số. Đỉnh nón xanh, ta không có đoan uổng các ngươi a. Viên Khuynh Thành triệt để mắt trợn tròn, nàng thật sự là vạn không nghĩ tới, Triệu Vũ thậm chí ngay cả Trương Thuần tên hiệu đều biết, đồng thời căn cứ Trương Thuần tên hiệu cơ hồ đoán được Trương Thuần sở hữu kế hoạch, có thể nói, ngoại trừ các nàng không nghĩ tới Quảng Nạp Nam sủng cho Triệu Vũ mang vô số đỉnh nón xanh, khác Triệu Vũ thật sự là nửa điểm đều không có oan uổng Trương Thuần. Mà nếu như ban đầu Trương Thuần kế hoạch thành công, cứ dựa theo Trương Thuần đánh tính, nói không chính xác thực sẽ học võ tắc thiên Quảng Nạp Nam sủng, cho nên, đầu này Triệu Vũ cũng không tính oan uổng Trương Thuần. Chúng ta lúc ấy vậy mà muốn tính kế một cái mở mắt người chơi, a, trời ạ. Chúng ta quả thực quá ngu, kém chút không có đem chính mình đùa chơi chết. Lúc này, Triệu Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Viên Quynh Thành, ung dung hỏi nàng, nếu như ngươi là ta, đối mặt dạng này các ngươi, ngươi có thể hay không thừa nhận chính mình cũng là người xuyên việt? Viên Quynh Thành lập tức khí thế hoàn toàn không có, co lại thành một đoàn, nàng nghĩ thầm, nếu có người như thế tính kế ta, ta trừ phi là cái kẻ ngu, mới có thể đối bọn hắn lộ ra chính ta át chủ bài. Nghĩ như vậy, Viên Quynh Thành lập tức liền tha thứ Triệu Vũ. Các loại, hiện tại giống như không phải ta tha thứ hay không hắn, hẳn là hắn có thể hay không tha thứ ta. Nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, Viên Quynh Thành tranh thủ thời gian quỳ gối Triệu Vũ trước mặt, giải thích nói, quang ra, những này tất cả đều là Trương Thuần ý nghĩ, thần thiếp nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới như thế đại nghịch bất đạo sự tình.